Chương 1858, màu đỏ sợi tơ chương 1858, màu đỏ sợi tơ kim sắc cổ sáng xuyên qua hoàn vũ, kim quang lập lòe, chiếu sáng tứ phương thiên địa. Hùng vĩ khí tức ở trong thiên địa chấn động, kia là núi kêu biển gầm đồng dạng pháp lực, giữa thiên địa linh lực tụ đến, hóa thành từng đạo trường hà hướng phía màu đỏ sẫm đại lục hội tụ mà đi. Tất cả mọi người bị cái này dị tượng kinh tới, không ít người đã đoán được cái gì, sắc mặt đều là kinh nghi bất định. Kim tiên, Lý Kiếm Tâm cũng rất kinh ngạc, có người muốn đột phá kim tiên. Đây chính là lớn tin tức. Thiên lộ bên trên là không cho phép xuất hiện kim tiên cấp bậc chiến lực, nhưng là hiện tại nơi này lại có kim tiên xuất hiện, khẳng định sẽ khiến Thái Hạo Thiên chú ý. Bất quá nơi này là thứ nhất thiên quyết, khoảng cách Thái Hạo Thiên xa nhất, mặc dù có người đến đây, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ầm ầm, toàn bộ màu đỏ sẫm đại lục đều đang chấn động, bàng bạc khí tức như núi lửa đồng dạng phun trào, tại tùy ý mãnh liệt. Cái kia thiên tiên nói là sự thật, ở trong đó thật sự có kim tiên thời cơ, có người muốn thành tựu kim tiên. Diệp An trong lòng rất không bình tĩnh, không nghĩ tới khoảng cách Mộ Dung Thu Vũ thành tựu kim tiên không bao lâu, hắn lại thấy được người thứ hai muốn thành tựu kim tiên. Đi mau. Lý Kiếm Tâm lại là không có nhàn tâm chú ý chuyện như vậy. Bốn quả đại tinh bên trên, không ít người đều sôi trào. Kim tiên dị tượng. Đây là kim tiên dị tượng. Là lao tổ muốn thành tựu kim tiên sao? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, chúng ta tứ đại thị tộc muốn quật khởi. Ha 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 ha, lão tổ muốn kim tiên, lão tổ muốn kim tiên. Điên cuồng tiếng cười đang vang vọng, không ít người chờ đợi một ngày này đã đợi chờ đợi hồi lâu. Cũng là bởi vì loại này dị tượng, bốn quả đại tinh bên trên rất nhiều người đều bị hấp dẫn, hướng phía màu đỏ sẫm đại lục nơi đó bay đi, mong muốn tự mình chứng kiến một vị kim tiên lão tổ sinh ra. Như thế lại cho Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm cơ hội. Hai người lần nữa hướng phía mục tiêu kế tiếp xuất phát, không bao lâu liền vừa tìm được một cái bảo khố, nơi này trấn thủ chỉ có một vị nhị phẩm thiên tiên, tự nhiên không phải hai người đối thủ. Giải quyết người này sau, hai người mở ra bảo khố, lại thu hoạch không ít. Có thể, bị hố tiên tinh đều kiếm về. Diệp An vừa lòng thỏa ý hai người đi khắp tại hành tinh lớn này bên trên, chỉ cần không gặp được huyền tiên, cơ hội liền không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Liên tiếp mở ra vài chục tòa to to nhỏ nhỏ bảo khố, thu hoạch nhiều để cho hai người nhẫn chứa vật đều nhanh chứa không nổi. Mà cái kia đạo kim sắc cổ sáng cũng biến thành càng phát ra thô to, giữa thiên địa đều là như núi kêu biển gầm thân ảnh, hải lượng linh lực hướng phía dưới hội tụ, đem màu đỏ sẫm đại lục đều phủ lên thành một mảnh thất thải chi sắc. Vâng, đại lục trung tâm đang chấn động, có người còn tại bên trong giao thủ, đến bây giờ cũng còn không dừng lại. Bất quá đây hết thảy đều cùng Diệp An không quan hệ, hắn lúc này đã có chút vui đến quên cả trời đất, hắn không thể đem toàn bộ đại tinh đều chuyển không. Ngay cả Lý Kiếm Tâm đều không bình tĩnh, bởi vì thu hoạch thực sự quá kinh người. Mặc dù nàng xuất thân Thái Bạch Kiếm Tông, tu hành tài nguyên không ít, nhưng là cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài nguyên. Thiên tài địa bảo vô số, linh đan rượu dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một chút thậm chí nàng đều chưa thấy qua, còn có nhiều loại phi kiếm, rất nhiều đều là tiên binh, chính là phẩm giai không cao. Hai người mặc dù không dùng được, nhưng là cầm lấy đi bán cũng là một khoản không ít thu nhập. Vâng, loại hạnh phúc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên đã xảy ra kỳ biến. Một cỗ làm người ta sợ hãi vừa kinh khủng lực lượng từ nơi đó quét sạch ra, vô số màu đỏ sợi tơ bắn ra, lít nha lít nhít không biết rõ có bao nhiêu, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, đem bốn cái đại tinh đều bao trùm. A a, từng tiếng kêu thảm vang lên, màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên không ít người đều bị sợi tơ xuyên thủng, sau đó bị nắm kéo bay về phía trong đại lục. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm nghe được từng tiếng kêu thảm, đều là có chút ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Không biết rõ. Hai người trong lúc nói chuyện, liền nhìn thấy vô số màu đỏ sợi tơ bay tới, đem lần lượt từng thân ảnh xuyên thủng, sau đó mang theo bọn hắn biến mất. Cảnh tượng như vậy để cho hai người đều là trong lòng run rẩy. Kia màu đỏ sợi tơ rõ ràng chính là kiếm khí. Đi. Hai người không chút do dự, sau lưng vừa mới mở ra bảo khố cũng không nói hoài tới, trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là tại phía sau bọn họ, từng đạo màu đỏ sợi tơ bay tới, lít nha lít nhít, không biết rõ có bao nhiêu. Hơn nữa tốc độ kinh người, tràn ngập làm người ta sợ hãi kiếm ý, giống như là vật sống như thế, rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Hai người tế lên phi kiếm hướng phía những cái kia sợi tơ chém tới, nhưng lại phát hiện không cách nào chặt đứt. Cái này sợi tơ trình độ bền bỉ rất kinh người. Diệp An không do dự, trực tiếp thúc giục thể nội kim sắc tiên kiếm, một vệt kim mang theo thể nội bay ra, vô song phong duệ chi khí nở rộ, kiếm ý như biển, như có vô số lưới mát chém qua. Nhưng là nhường Diệp An ngoại ý muốn chính là, hắn tiên kiếm thế mà chỉ là chặt đứt mười mấy cây màu đỏ sợi tơ, còn lại sợi tơ không hư hao chút nào. Kim tiền vũ khí đều vô dụng. Ta đến. Lý Kiếm Tâm lúc này nói một câu, sau đó đưa tay tại mi tâm một vệt bạch quang liền tại nàng mi tâm xuất hiện, sau đó bắn ra một đạo thông thiên kiếm mang. Nhìn xem cái kia đạo bạch hồng, Diệp An sởn hết cả gai ốc. Nữ nhân này quả nhiên không có nói sai, trên người thật có so sánh kim tiên tiên kiếm át chủ bài, nếu là thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng là cho dù là đạo này sắc bén bạch hồng, cũng chỉ là chặt đứt mấy chục cây sợi tơ, còn lại như cũ rất nhiều. Đi mau. Lý Kiếm Tâm biến sắc, cảm giác cái này màu đỏ sợi tơ quá mức quỷ dị, giống như là có sinh mệnh như thế. A. A, bên hai không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, phàm là bị màu đỏ sợi tơ trúng đích người, huyết nhục đều tại dần dần khô cát, bị sợi tơ hấp thu, nhìn vô cùng thê thảm. Diệp An không ngừng thôi động tiên kiếm, kiếm mang màu vàng nóng một đạo lại một đạo chém ra, nhưng lại vô dụng. Những cái kia màu đỏ sợi tơ chạm chi không hết, rất nhanh lại có mới bay tới. Tại hai người phía trước còn có một vị nhất phẩm thiên tiên cũng tại bỏ mạng chạy trốn, chưa từng có như thế hốt hoảng qua. Mắt thấy phía sau màu đỏ sợi tơ muốn đuổi tới, hắn bỗng nhiên đối với Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm xuất thủ. đi chết đi. Một bàn tay lớn che trời xuất hiện, đối với hai người trực tiếp chụp lại. Nhìn thấy bàn tay lớn kia, Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm vẻ mặt đều trở nên khó coi. Hai người đồng thời ra tay chém về phía bàn tay lớn kia, mặc dù thành công đem nó chém vỡ, nhưng là bọn hắn cũng bị cản trở như vậy một chút. Chính là cái này thời gian ngắn ngủi, phía sau màu đỏ sợi tơ đã bay tới, đem hai người hai chân quấn quanh. Chanh! Tiên kiếm chiến minh, kiếm mang màu vàng nóng chém qua, đem trên đùi sợi tơ chặt đứt, nhưng lại có càng nhiều sợi tơ mãnh liệt mà đến. Hai người bị triệt để bao phủ. A! Màu đỏ sợi tơ xuyên thấu nhục thể của bọn hắn, đâm vào huyết nhục của bọn hắn, để cho hai người cũng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó, bọn hắn bị màu đỏ sợi tơ nắm kéo, hướng phía dưới màu đỏ sẫm đại lục bay đi. Lý Kiếm Tâm nhìn xem hắn nói rằng, nếu như ngươi sớm một chút ứng thuận với ta ước định, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đánh rắm. Diệp An chỉ trở về hai chữ, ước định cùng trước mắt việc này có quan hệ gì? Chương 1859, Kiếm Hoàn chương 1859, Kiếm Hoàn Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm bị màu đỏ sợi tơ quấn quanh, toàn thân đều kín không kẽ hở, mặc cho bọn hắn dây dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Sợi tơ vào trong cơ thể của bọn họ, hấp thu bọn hắn sinh cơ cùng huyết đục, để cho hai người sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng. Diệp An thử rất nhiều loại biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở trên người sợi tơ. Những sợi tơ này giống như là kiếm khí, nhưng lại có sinh mệnh, cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn hắc bạch chi hỏa đều đốt không ngừng. Trường sinh đỉnh lại không cách nào vận dụng, dù sao Lý Kiếm Tâm ngay tại bên cạnh. Hai người bị sợi tơ nắm kéo, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới rơi xuống. Tại ám hồng sắc đại lục ở bên trên, có một đạo rất sâu khe hở, như là vực sâu miệng lớn đồng dạng, kia màu đỏ sợi tơ chính là từ nơi này bay ra ngoài. Hai người trực tiếp rơi vào cái này trong cái khe. Bành! Bành! Hai người đập xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều muốn gãy mất. Diệp An cố nén kịch liệt đau nhức, dây rủa lấy đứng lên, rốt cục thấy rõ cái này màu đỏ sợi tơ là từ đâu tới. Ở trước mặt hắn là một đoàn nhúc nhích màu đỏ đồ vật, phía trên quấn quanh lấy vô số sợi tơ, tựa như là một cái thịt làm tuyến đoàn, có một cỗ quỷ dị sinh mệnh chi lực đang chấn động. Đây là thứ quỷ gì? Diệp An cảm giác đây là một cái còn sống thịt trứng, hơn nữa thế mà còn cảm thấy một cỗ rất mạnh kiếm ý mà dưới chân hắn, thì là một cái to lớn tế đàn, khắc lấy lít nha lít nhít hoa văn cùng phù văn thần bí, đã bị máu tươi thẩm thấu, tản ra quỷ dị quang mang. Ở xung quanh hắn là cái này đến cái khác bị màu đỏ sợi tơ lôi kéo xuống sinh linh, chật ních mỗi một tấc không gian, áp sát vào cùng một chỗ, nhường Diệp An cơ hồ ngạt thở. Tế phẩm. Đang quan sát xong chung quanh sau, Diệp An cho ra một kết luận như vậy. Tại cách đó không xa, mấy đạo hùng vĩ thân ảnh đang đối đầu, khí tức cường đại mãnh liệt, đều là huyền tiên cấp bậc cường giả. Nói với các ngươi đây là tại tự tìm đường chết, nhìn xem các ngươi đều đã làm những gì. Trấn thứ nhất thủ làm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối diện mấy vị huyền tiên nhìn xem tế đàn bên trên lít nha lít nhít bóng người, vẻ mặt rất khó coi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ đến chuyện lại biến thành hiện tại cái dạng này. Đã sớm nói với các ngươi qua, các ngươi thánh địa là bởi vì xuất hiện kịch biến mới bị phong ấn, các ngươi lại tưởng rằng chúng ta ngấp nghé thánh địa bên trong đồ vật, cứ như vậy đồ vật, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngấp nghé sao? Trấn thứ nhất thủ làm mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo. Không có khả năng, đây không có khả năng. Một vị huyền tiên tự lẩm bẩm, dường như khó mà tiếp nhận trước mắt một màn này. Không có gì không thể nào, đây chính là các ngươi tiên tổ làm ra chuyện tốt. Một vị khác trấn thủ làm lạnh lùng mở miệng. Nếu không phải năm đó có Thái Hạo tiên nhúng tay, ngươi còn có các ngươi đám người này, sớm đã bị các ngươi tiên tổ luyện thành ta binh, đâu còn có hiện tại cái bộ dáng này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, các ngươi không nghe khuyên cáo, hiện tại các ngươi hậu bối tử tôn cũng bị xem như tế phẩm, đây hết thể đều là các ngươi tự tay tạo thành, một màn này lại cùng năm đó sao mà tương tự. Tặc tâm bất tử, tự chịu diệt vong, đây chính là kết quả của các ngươi. Trấn thứ nhất thủ làm thanh em băng lãnh. Thì tính sao? Bốn phương thị tộc một vị huyền tiên mở miệng, chỉ cần có người thành tựu kim tiên, chúng ta tộc đàn không coi là vong, thánh địa không coi là vong. Tại bọn hắn mấy vị huyền tiên sau lưng, có một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên thân khí tức phun trào, đỉnh đầu tam hoa lơ lửng, trong đó một đóa ngay tại dần dần hướng kim sắc thuế biến. Kim tiên. Một vị trấn thủ làm cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy dùng loại thủ đoạn này thành tựu kim tiên, Thái Hạo Thiên có thể cho phép tồn tại sao? Nơi này là thứ nhất thiên huyết, Thái Hạo Thiên cách nơi này còn xa thật sự, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Một vị huyền tiên trả lời. Cơ hội? Trấn thứ nhất thủ làm lắc đầu, bây giờ quay đầu có kịp, ít ra có thể vì các ngươi tộc đàn lưu lại một chút hòa chủng, nếu là như cũ chấp mê bất ngộ, chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong. Soát. Vị kia ngồi xếp bằng huyền tiên mở mắt, thứ nhất đóa nói hoa đã hoàn toàn lộ sắc thành kim sắc, khí tức của hắn cũng biến thành cùng huyền tiên hoàn toàn khác biệt. Nửa bước kim tiên. Diệp An từng trải qua mộ dung thu vũ thành tựu nửa bước kim tiên lúc cảnh tượng, biết cảnh giới này đã cùng huyền tiên ở giữa có khác biệt to lớn, một người đối mặt mấy vị huyền tiên đều không phải là vấn đề. Thành. Tạ huynh ngươi tứ đại thị tộc mấy vị khác huyền tiên nhìn xem Tạ Hồng, đều ở trên người hắn cảm thấy một cỗ áp lực, kia là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp lực. Tạ Hồng thanh âm hùng hậu, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành tựu kim tiên, nhưng là đối phó bọn hắn mấy cái đầy đủ. Trong cơ thể hắn có bàng bạc pháp lực đang cuộn trào, đạo quả đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cả người đã xảy ra to lớn thay biến. Mấy vị trấn thủ làm vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy áp lực lớn. Chân thi sinh biến, động thủ đi. Tạ Hồng mở miệng, không muốn cho mấy vị trấn thủ làm cơ hội, dù sao kéo càng lâu, tới trấn thủ làm liền sẽ càng nhiều, nói không chừng Thái Hạo Thiên tồn tại cũng biết giáng lâm. Hắn mở ra tay, một vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia là một cái kiếm hoàn, tự nhiên mà thành, tiên thiên chi khí tràn ngập, ẩn chứa kinh người linh vận, thỉnh thoảng liền có nhỏ bé kiếm mang hiện hiện, nhường kiếm hoàn biến giống nhím biển như thế. Đây là một cái tiên thiên linh bảo, cũng là trước thiên kiếm thôi, bên trong ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc tinh hoa. Cũng chính bởi vì đạt được cái này tiên thiên linh bảo, ta hồng khả năng lĩnh ngộ dung hợp trong đó kiếm đạo pháp tắc, để cho mình cao hơn một tầng, đụng chạm đến kim tiên cánh cửa. Động thủ! Hét lớn một tiếng vang lên, tất cả huyền tiên đồng thời động, các loại chói mắt kiếm quang bộc phát, nhiều Diệp An ánh mắt đều tại lâm đau. Nơi đó bị vô số chói mắt kiếm mang bao phủ, kiếm đạo pháp tắc bắn ra, đầy trời đều là kiếm khí. Chanh chanh! Kiếm hoàn phát ra kỳ dị tiếng kiếm rít, bắn ra từng đạo sắc bén kiếm mang, nhường mấy vị chấn thủ làm kiêng dè không thôi, thậm chí cũng không dám đón đỡ. Bọn hắn chém ra kiếm mang sắc bén vô cùng, đem từng đạo màu đỏ sợi tơ đều chặt đứt. Diệp An thấy thế, vội vàng hướng phía bên kia di động, mong muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Lý Kiếm Tâm cũng nhìn rõ hắn ý nghĩ, giống nhau hướng phía chiến trường bên kia di động. Nhưng là người chung quanh nhiều lắm, đều bị màu đỏ sợi tơ quấn quanh lấy, chen cũng chen không đi qua. Nhanh lên a, tiếp tục như vậy nữa thật muốn biến thành tế phẩm. Ân. Đột nhiên, Diệp An trong lòng hiện hiện một vẻ dị dạng, cảm giác được cái gì. Đây là kia một tờ kim thư. Trước đó chạy trốn thời điểm, hắn liền đem trong tay kim thư ném ra ngoài, đưa tới mấy vị huyền tiên tranh đoạt, về phần kim thư cuối cùng tới trong tay ai, hắn lại là không biết rõ. Nhưng là hiện tại, hắn cảm ứng được kim thư tồn tại, nó đã đến nơi này. Lúc này ở cách đó không xa một nơi nào đó, một đạo hèn mọn thân ảnh ngay tại nhìn chăm chú lên bên này chiến đấu. Đánh đi, chờ các ngươi lưỡng bại câu thường, nơi này tạo hóa liền đều là của ta. Huyền bảo kim thư a, huyền bảo kim thư, ngươi cuối cùng vẫn rơi vào trên tay của ta. Các cặc cặc cặc. Chương 1860, vung hắn ra. Chương 1860, vung hắn ra. Ta hồng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nửa bước kim tiên đối với huyền tiên mà nói cơ hồ là nghiền ép giống như tồn tại. Bốn phương thị tộc mấy vị huyền tiên cuốn lấy mấy vị trấn thủ làm, ta hồng chỉ đối phó một vị trấn thủ làm, để ép đối phương đánh. Trong tay hắn kiếm hoàn càng là sắc bén, linh tính mười phần, đã dựng dục ra tiên tiên thần chi, huy động lên đến điều khiển như cánh tay, một ý niệm liền có thể bắn ra rất nhiều kiếm mang. Mấy vị khác trấn thủ làm mong muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là cơ hồ không giúp được cái gì. Ta hồng ra tay sắc bén, chiêu chiêu tất sát. Tại giao thủ hơn 10 chiêu sau, trong tay hắn kiếm hoàn đột nhiên biến hóa, một nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều sắc bén vô song. Đối diện vị kia chấn thủ làm tế ra mấy món tiên binh ngăn cản, nhưng đều bị kiếm mang chém bỡ. Kiếm hoàn bay qua, trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Theo một tiếng sắc bén kiếm rít, kiếm hoàn nổ tung, biến thành một cái to lớn như biển. Cái kia chấn thủ làm nhục thân cũng bị vô số đạo kiếm mang từ bên trong ra ngoài xuyên thủng, máu chảy ồ ạt. Ta hồng tay đột nhiên một nắm, chấn thủ làm nhục thân liền bịch một tiếng nổ tung, hoàn toàn bỏ mình. Chết đi tên này chấn thủ làm không phải người khác, chính là nơi đây chấn thứ nhất thủ làm. Ta hồng không có dừng lại, sau đó đối một vị khác chấn thủ sử xuất tay. Nhưng là cũng không lâu lắm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một cỗ đặc thủ chấn động, một đạo như là hài đồng khóc nỉ non tiếng rít vang lên, cơ hồ đem mảng nhĩ của người ta xuyên thấu, làm người nhức đầu một lúc khó mà chịu được. Thanh âm gì? Đây là chẳng lẽ là mấy vị huyền tiên cùng chấn thủ làm đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, mơ hồ đều có suy đoán. À, sắc bén chói tai thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm làm người ta sợ hãi, để cho người ta tê cả da đầu. Sau đó, một hồi sáng chói kim quang từ đằng xa bộc phát, trong hư không hiện hóa ra một tờ to lớn tờ giấy màu vàng kim, còn có thể nhìn thấy phía trên vô số phù văn thần bí. Huyền bảo kim thư. Mấy vị huyền tiên cùng chấn thủ làm đều không bình tĩnh, đồng thời hướng phía bên kia bay đi. Nhìn thấy bọn hắn cũng bay đi, Diệp An không bình tĩnh. Chớ đi a, mau trở lại. Trên người hắn sợi tơ còn không có bị chém đứt đâu, những người này làm sao lại đi? Ân. Đột nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng màu đỏ biến thịt. Phía trên sợi tơ bãi động, giống như biến so trước đó càng thêm nhanh nhẹn. Một giây sau, Diệp An liền kêu đau đớn một tiếng, màu đỏ sợi tơ đâm vào trong cơ thể hắn chỗ sâu, hấp thu hắn huyết đục cùng sinh cơ tốc độ nhanh hơn. Có cái gì át chủ bài nhanh xuất ra a? Diệp An quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Kiếm Tâm, luôn cảm thấy nàng còn có điều ẩn giấu. Ngươi sao không dùng lá bài tẩy của mình? Lý Kiếm Tâm hỏi ngược một câu, ta liền kia một thanh tiên kiếm, có hữu dụng hay không ngươi cũng nhìn thấy, ta còn có thể làm sao? Lý Kiếm Tâm ngẫm lại cũng là, lấy Diệp An tu vi, đạt được một thanh kim tiên chi kiếm đã là lớn lao tạo hóa, dù sao liền nàng đều không được đến, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng có thủ đoạn càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng làm ra quyết định, cách ta xa một chút. Diệp An rất nghe lời cách xa nàng một chút. Sau đó, hắn nhìn thấy Lý Kiếm Tâm toàn thân đều đang phát sáng, kiếm mang màu trắng ở trên người nàng bộc phát, có một cỗ để cho người ta sởn hết cả gai ốc kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Một giây sau, cuốn quanh lấy Lý Kiếm Tâm sợi tơ động, trực tiếp đưa nàng ném ra ngoài. Bành! Lý Kiếm Tâm nện ở nơi xa, cả người có chút mờ mịt. Diệp An cũng có chút mờ mịt. Tình huống như thế nào? Làm sao lại đem nàng ném ra ngoài? Vậy hắn đâu? Hắn thế nào còn tại nguyên địa? Diệp An uốn éo người biểu thị kháng nghị, nhưng là sợi tơ không hề lay động, như cũng hấp thu hắn sinh cơ. Huyết nhục của hắn đã làm xẹp rất nhiều, cả người đều gầy đi trông thấy. Lý Kiếm Tâm nhìn xem như cũng bị vây ở bên trong Diệp An, trong lúc nhất thời có chút do dự, có muốn cứu hắn hay không? Dù sao nàng đã thoát ly cả bẫy, át chủ bài còn tại. Nhưng nếu là muốn cứu Diệp An lời nói, thế tất yếu tiêu hao lá bài tẩy của nàng. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến kinh người chiến đấu chấn động, những cái kia huyền tiên cùng chấn thủ làm lại chém giết ở cùng nhau. Mà Lý Kiếm Tâm tại suy nghĩ một lát sau, vẫn là quyết định nghĩ cách cứu viện Diệp An. Nếu là hắn chết, ước định của ta liền thật không cách nào thực hiện. Không, có thể dùng cái này áp chế hắn, nhường hắn đi ra cùng ta hoàn thành ước định. Cái này nguyên bản không phải Lý Kiếm Tâm phong cách làm việc, nàng không phải loại kia sẽ uy hiếp người khác người. Nhưng là đụng phải Diệp An, nàng cảm giác chỉ có loại biện pháp này mới phù hợp. Thế là nàng lần nữa tới tế đàn bên trên, đối Diệp An nói rằng, ngươi nếu là bằng lòng thực hiện ước định, ta liền thả ngươi đi ra. Ước định? Cái gì ước định? Diệp An tiếp tục giả vờ ngốc. Lý Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói, ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây à? Đừng 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 à, mọi người khỏe xấu quen biết một trận, cùng một chỗ đánh qua cướp, cũng coi là kề vai chiến đấu, sao có thể thấy chết không cứu đâu? Diệp An vội vàng nói. Cái gì ăn cướp? Không biết do ngươi đang nói cái gì? Diệp An vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái này trở mặt không quen biết. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta đem chính mình đạt được phân ngươi một nửa còn không được sao? Hắn đạt được một nửa bảo vật, giá trị cũng là một cái thiên văn số tự. Không cần. Lý Kiếm Tâm từ tốn nói, ngươi chỉ cần bằng lòng hoàn thành cùng ước định của ta là được rồi. Ta thật không biết do ngươi đang nói cái gì a. Đều đến trình độ này, ngươi cảm thấy nói những này còn có ý nghĩ sao? Hơn nữa cho dù chính ngươi rời đi nơi này, ta cũng có thể tìm tới ngươi, kia là độc thuộc tại ấn ký của ta, không ai có thể phát giác. Lý Kiếm Tâm mở miệng nói ra. Sự thật xác thực như thế, Diệp An đã đem chính mình từ bên trong ra ngoài kiểm tra rất nhiều khắp, nhưng là vẫn không có phát hiện bất kỳ ấn ký, không biết rõ Lý Kiếm Tâm đến cùng ở trên người hắn lưu lại cái gì. Suy nghĩ một lát sau, Diệp An thở dài một tiếng, tốt à, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi nơi này, ta hoàn thành cùng ước định của ngươi. Lý Kiếm Tâm con ngươi hiện lên một vệt quang hoa, khóe miệng có chút câu lên, tốt, một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy, ta cái này thả ngươi đi ra. Lý Kiếm Tâm trên thân lần nữa có bạch hồng sáng lên, kia là cực hạn kiếm mang, thường hực tới không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập ra để cho người ta sợ hãi kiếm ý, đây tuyệt đối là kim tiên lưu tại trong cơ thể nàng kiếm ý, quá cường thịnh quá hưng hực, Diệp An thậm chí cảm giác chính mình cũng muốn bị tách rời như thế. Vung hắn ra. Lý Kiếm Tâm lạnh lùng mở miệng, đang uy hiếp kia màu đỏ sợi tơ. Màu đỏ sợi tơ đông đưa, giống như là vật sống, tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, trực tiếp đem Diệp An quăng bay đi ra ngoài. Bành! Diệp An trùng điệp đập vào nơi xa, chỉ cảm thấy xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Mẹ nó, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Hắn đứng lên nhìn về phía tế đàn bên trên cái kia màu đỏ thịt trứng, sắc mặt âm tình bất định. Đi nhanh đi. Lý Kiếm Tâm chào hỏi Diệp An rời đi, biết nơi này không phải nơi thị phi. Hai người nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Nơi này tựa như là một cái to lớn địa cung, có thể nhìn thấy một chút cổ lão rộng lớn công trình kiến trúc, khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hai người xuyên qua từng tòa địa cung, chợt nghe một hồi tiếng khóc lóc. Hai người nhìn nhau, lần theo thanh âm địa phương bay đi, tại một tòa tàn phá vách tường đằng sau thấy được một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, co quắp tại nơi hẻo lánh, thân thể tại không cầm được run rẩy, phát ra trầm thấp tiếng khóc. Chương 1861, ngươi không chết. Chương 1861, ngươi không chết. Một người mặc rách dưới tiểu nữ hải, toàn thân đều là vết thương, còn tại chảy máu tươi, quần mình thành nho nhỏ một đoàn nút ở nơi hẻo lánh, điềm đạm đáng yêu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy này tâm cảnh tượng, chỉ sợ trước tiên liền sẽ sinh ra lòng thương hại. Diệp An cũng không ngoại lệ. Nhưng là ở loại địa phương này xuất hiện dạng này một cái tiểu nữ hải, thấy thế nào đều có chút không thích hợp. Hắn mở ra động chân chi nhãn quét mắt tiểu nữ hải, lại không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, cái này thật cũng chỉ là một cái 3-4 tuổi tiểu hải tử. Lý Kiếm Tâm trên thân cũng có một loại huyền diệu chấn động đang tỏa ra, kia là thuộc về nàng chính mình đặc thù thiên phú, tại cảm ứng tiểu nữ hải này, nhưng là giống nhau không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tiểu nữ hải khi nhìn đến bọn hắn sau, thân thể cũng là lắc một cái, lại đi góc tường rụt, nhưng là đằng sau chính là tàn phá vết tường, nàng đã không chỗ có thể đi. Nàng chớp mắt to, theo dối bời tóc bên trong cảnh giác lại sợ hãi nhìn xem hai người, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong mắt to cũng ngậm lấy hơi nước. Lý Kiếm Tâm nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đột nhiên trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm mang, đánh vào trên người cô gái. A! Nữ hải kêu đau một tiếng, da thịt bị xé ra, có đỏ thắm vết máu chảy xuôi xuống tới. Thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại, cả người cũng càng thêm sợ hãi, dùng sức về sau co lại, đè nén chính mình tiếng khóc lóc, "Đừng giết ta, đừng giết ta, ô ô ô, đừng giết ta." Diệp An nhíu mày, không nghĩ tới Lý Kiếm Tâm sẽ như vậy cẩn thận, hơn nữa tâm cũng rất ác, cái này đều hạ thủ được. Giống như không có vấn đề. Lý Kiếm Tâm đối Diệp An truyền âm. Diệp An trả lời, "Ta cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Đoán chừng là bị quân tiến đến." Lý Kiếm Tâm nói lần nữa. Diệp An cũng nhẹ gật đầu. Bị màu đỏ sợi tơ cuốn vào người có rất nhiều, ngoại trừ vô số tu sĩ bên ngoài, thậm chí ngay cả phàm nhân đều có, trong khoảnh khắc liền bị hút đi tất cả sinh mệnh lực, hóa thành một biển. Cô gái này có chút hảo vận, không biết rõ thế nào rớt xuống nơi này. Lý Kiếm Tâm ngồi xổm xuống, ngữ khí nhu hòa, "Đừng sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy." Nhưng là tiểu nữ hài thân thể run rẩy, mắt to không dám nhìn tới nàng, chỉ dám bụng trộm dò xét, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng sợ hãi, "Đừng giết ta, đừng giết ta." Lý Kiếm Tâm có chút bất đắc dĩ, xem ra vừa mới một kiếm kia hoàn toàn chính xác hủ đến đối phương. "Ta tới đi." Diệp An ngồi xuống, thanh âm dịu dàng, "Đừng sợ, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta sợ ngươi là cái gì yêu bất biến, cho nên ra tay thăm dò một chút, chỉ cần ngươi là bình thường sinh linh, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi." Tiểu nữ hải vẫn là dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem hắn, ngập lấy nước mắt, chăm chú co quắp tại cùng một chỗ. "Ngươi là thế nào tới nơi này?" Diệp An mở miệng hỏi, đồng thời không tự giác dùng tới mê hồn thuật. Ta tiểu nữ hài đập nói lắp ba, âm thanh run rẩy. "Đừng sợ, từ từ nói." Diệp An một bên trấn an, một bên tiếp tục thi triển mê hồn thuật. Ta không biết rõ làm sao tới, mẫu thân bị cuốn đi, ta một mực chạy, muốn đi truy mẫu thân, nhưng là đuổi không kịp, cuối cùng bắt lấy nàng góc áo, không biết rõ làm sao lại tới nơi này. Tiểu nữ hài nói, lại khóc nức nở. Diệp An cũng không có phát hiện vấn đề gì, cô bé này nói là sự thật. Diệp An nhìn về phía Lý Kiếm Tâm, đối phương cũng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, nàng cũng một mực tại quan sát cô bé này, rất là cẩn thận. Mẫu thân ngươi chỉ sợ đã gặp bất trắc, không bằng ta trước dẫn ngươi rời đi nơi này thế nào? Diệp An mở miệng nói ra. Tiểu nữ hài lắc đầu thúc thích, mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân, nếu như ngươi không rời đi nơi này, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Mẫu thân ngươi khẳng định là muốn cho ngươi thật tốt sống sót, mà không phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Diệp An tận tình an ủi. Nói hết lời, tiểu nữ hài mới rốt cục đồng ý cùng bọn hắn rời đi. Thế là, hai người liền dẫn tiểu nữ hài hướng về nơi xa bay đi. Tiểu nữ hài cẩn thận mỗi bước đi, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Ầm ầm, xa xa tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, toàn bộ địa cung đều đang chấn động, huyền tiên cùng chấn thủ làm cho ở giữa giao thủ còn không có dừng lại. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm mang theo đứa nhỏ xuyên thẳng qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong, đối với nơi này cơ duyên gì tạo hóa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Có lẽ là vận khí tốt, trên đường đi bọn hắn cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa không có cuốn bao xa đường. Hơn 2 canh giờ sau, hai người thấy được đỉnh đầu bỏ ra qua mang, nơi đó chính là xuất khẩu. Hai người không do dự, mang theo tiểu nữ hài hướng về đỉnh đầu bay đi, sau đó theo trong cái khe bay ra. Đi. Sau khi ra ngoài, hai người cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Mà ở phía dưới địa cung bên trong, Tạ Hồng Nương tựa theo nửa bước kim tiên tu vi, lại thêm mấy vị khác huyền tiên kiềm chế, lại liên tiếp chém giết 2 vị trấn thủ lãm. Trong đó một vị trấn thủ lãm trước khi chết trực tiếp tự bạo, nhường Tạ Hồng đều bị thương không nhẹ, đạo quả đều xuất hiện vết rách. Ngay tại song phương lưỡng bại câu thương lúc, địa cung bên trong xuất hiện lần nữa biến cố. Vâng. Lại một đường thô to kim quang theo địa cung bên trong xông ra, nối liền bầu trời, xông phá hoàn vũ. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm quay đầu, nhìn thấy đạo kim quang kia lúc vô cùng bất ngờ. Lại có người muốn thành tựu kim tiên. Hai người rất là chấn kinh. Địa cung này bên trong đến cùng có cỡ nào kinh người bảo tàng, thế mà có thể tuần tự trợ hai người thành tựu kim tiên, quả thực không thể tưởng tượng. Cũng không biết lần này thành tựu kim tiên chính là người nào. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, động tĩnh này cũng kinh động đến còn lại huyền tiên cùng trấn thủ làm. Nơi đó là tế đàn. Mấy người không lo được tranh đấu, vội vàng hướng phía tế đàn nơi đó bay đi. Khi đi tới tế đàn nơi này lúc, bọn hắn thấy được lít nha lít nhít màu đỏ sợi tơ, còn có cái kia to lớn màu đỏ thịt trứng. So sánh với trước đó, thịt trứng biến lớn rất nhiều, hơn nữa quang mang càng phát ra yêu dị, tại thịt trứng trung quanh thì là từng cỗ thây khô nằm ngổn ngang, chất đống mấy tầng. Cố khí tức này, Dương Còn, Dương Còn, ngươi không chết. Dương Còn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không, đây không có khả năng, hắn rõ ràng bị ta giết. Tạ Hồng nhìn xem kia to lớn thịt trứng, có chút khó có thể tin. Trấn thứ nhất thủ làm Dương Còn rõ ràng bị hắn kiếm hoàng chém giết, ngay cả đạo quả đều bị ma diệt, làm sao có thể còn sống? Thịt trứng bên trong tim có đập âm thanh đang vang vọng, vô số đầu sợi tơ lan tràn ra, như là kiếm khí sắc bén. Ha ha, đích thật là bị ngươi giết, nhưng là ta còn chưa có chết, tòa trấn thứ nhất tiên khuyết nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể không lưu lại một chút thủ đoạn? Thịt trứng bên trong truyền ra Dương Còn thanh âm. 367 năm, các ngươi biết ta nhiều năm như vậy là thế nào tới sao? Trấn thủ nơi này hơn 300 năm, một mực bị vây ở nhất phẩm huyền tiên, ta đã chịu đủ. Kim tiên, dựa vào cái gì ta không thể thành tiểu kim tiên? Dựa vào cái gì ta muốn một mực trấn thủ nơi này? Đã nơi này có như thế thiên đại tạo hóa, ta tại sao phải bỏ lỡ? Chương 1862, tiên kiếm hóa người. Chương 1862, tiên kiếm hóa người. Dương Còn có chút điên cuồng thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn, tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Hơn 300 năm, trong khoảng thời gian này quá lâu, hắn cả ngày trấn thủ ở chỗ này, cho dù là thiên lộ không có mở tình huống hạ, hắn cũng muốn trấn thủ ở chỗ này. Ở chỗ này, hắn không nhìn thấy bất kỳ tấn thăng kim tiên hy vọng, bất luận hắn cố gắng như thế nào tu hành, chính là không nhìn thấy bất kỳ khả năng. Dưới tình huống như vậy, hắn để mắt tới chính mình trấn thủ thứ nhất thiên quyết, để mắt tới bị phong ấn ở phía dưới thánh địa. Hắn biết thánh địa bên trong có đồ vật gì, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa tấn thăng kim tiên khả năng. Cho nên qua nhiều năm như thế, hắn một mực tại mưu đồ, một mực tại hành động. Thứ nhất thiên quyết đại trận vì cái gì không cách nào khởi động, cũng là hắn âm thầm ra tay, không phải bốn khỏa đại tinh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền công phá thiên quyết. Ta hung gắt gao nhìn chằm chằm viên kia thì chứng, khó trách chúng ta sẽ như vậy dễ dàng đắc thủ, đây đều là ngươi làm chuyện tốt ta. Không tệ, vì để cho kế hoạch của các ngươi tiến hành càng thêm thuận lợi, ta còn âm thầm thay các ngươi diệt trừ một chút bất lợi nhân tố đâu, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Dương Còn thâm trầm tiếng cười vang lên. Còn lại hai cái chấn thủ làm đều là không thể tin được, không tin Dương Còn có thể làm ra loại sự tình này. Dương Còn, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Trong đó một vị chấn thủ làm nổi giận nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Dương Còn lạnh lùng mở miệng, Kim Tiên, ta đời này nhất định phải thành tựu Kim Tiên, không ai có thể ngăn cản ta, vì một ngày này, ngươi biết ta chuẩn bị bao lâu sao? Không ai có thể ngăn cản ta. Một vị khác chấn thủ làm ánh mắt băng lãnh, An Trộm, ngươi mới thật sự là tự tìm đường chết, ngươi cảm thấy Thái Hạo Thiên có thể buông tha ngươi sao? Thái Hạo Thiên dung không được ta, nhưng là địa phương khác có thể cho phép hạ ta. Dương Còn thanh âm lạnh lùng, 3000 tiên vực, Thái Hạo Thiên mới quản hạt mấy cái tiên vực. Ngươi trốn không thoát. Chấn thủ làm lạnh lùng nói rằng. Dương Còn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta không có bố trí chuẩn bị ở sau sao? Bốn phương thị tộc mấy vị huyền tiên đều lạnh lùng nhìn chằm chằm thị chứng, không nghĩ tới bọn hắn làm đây hết thảy, cuối cùng ngược lại thành tựu Dương Còn. Chư vị, không bằng trước liên thủ chém hắn như thế nào. Một vị chấn thủ làm đưa ra đề nghị, dự định cùng bốn phương thị tộc huyền tiên liên thủ, nhất là Tạ Hồng, có hắn chém giết Dương còn dư xài. Mấy vị huyền tiên đều có chút ý động, nhưng là Dương còn lại tại lúc này mở miệng, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thái Hạo Thiên người đoán chừng đã đang trên đường tới, không bằng trước hết giết bọn hắn, người ta cùng một chỗ thành tiểu kim tiên chi vị, hai vị kim tiên liên thủ, lại thêm ta bố trí chuẩn bị ở sau, rời đi nơi này phần thắng muốn lớn hơn một chút. Thanh âm của hắn nhường hai vị chấn thủ làm sắc mặt hơi đổi, không khỏi cách mấy vị kia huyền tiên xa một chút. Bốn vương thị tộc một vị huyền tiên lạnh lùng nói rằng, để chúng ta cùng ngươi liên thủ, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi lợi dụng chúng ta, còn giết ta thị tộc nhiều người như vậy, hiện tại lại cướp lấy tiên tổ lưu lại kim tiên phúc duyên, ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta chết đi, các ngươi khả năng rời đi không đủ hái thành, không ngại có thể thử một chút. Dương còn cũng cười lạnh một tiếng. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, đến cùng là đối địch với ta, vẫn là cùng ta hợp tác. Dương còn bước xuống câu nói này sau liền không nói gì nữa. Một vị huyền tiên nhìn xem Tạ Hồng nhíu mày lâm vào trầm tư, lập tức gấp, Tạ huynh, nhất định không thể cùng hắn hợp tác à, hắn lợi dụng chúng ta lâu như vậy, còn cướp đi thuộc về chúng ta kim tiên phúc duyên, sao có thể buông tha hắn? Tạ Hồng hừ lạnh một tiếng, không buông tha hắn, vậy ngươi cảm thấy thời gian ngắn có thể bắt lấy hắn sao? Cho dù cầm xuống, lại muốn chết mấy người. Kéo càng lâu, chúng ta rời đi hy vọng liền càng xa vời. Nói chuyện huyền tiên sắc mặt tâm trầm, chúng ta đã làm đủ chuẩn bị, đường lui đều chuẩn bị không ngừng một đầu, khẳng định có thể rời đi. Tốt, vậy ngươi nói một chút có bao nhiêu phần thắng? 5 thành? 3 thành? Vẫn là 2 thành? Tạ Hồng lạnh lùng nói rằng. Vị kia huyền tiên lập tức không nói. Thật chẳng lẽ muốn cùng Dương còn tên địch nhân này hợp tác sao? Hắn không cam tâm. Dương còn tiếng cười có chút ấm lãnh, xem ra cảm ơn đạo hữu đã chọn ra lựa chọn, này sẽ là thông minh quyết định. Đi. Hai vị chấn thủ làm đồng thời động, hướng phía bên ngoài bay đi. Hai vị nửa bước kim tiên liên thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng, chỉ có chờ Thái Hạo Thiên kim tiên giáng lâm. Bốn phương thị tộc mấy vị huyền tiên liền phải động thủ, lại bị Tạ Hồng ngăn lại, đừng để ý tới bọn hắn, làm hộ pháp cho ta, chờ ta thành tiểu kim tiên chi vị. Trong tay hắn kiếm hoàn hiện hiện, nồng đậm linh vận chảy xuôi, tản mát ra thao thiên kiếm ý, mặc dù có huyền tiên bất mãn trong lòng, nhưng là lúc này cũng không thể không đè xuống không cam lòng. Một bên khác, Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm mang theo tiểu nữ hài bay đến một quả đại tinh bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều người như cũ tại cướp bóc giết, tùy ý cướp đoạt lấy các loại tu hành tài nguyên. Đem nàng lưu tại cái này sao? Lý Kiếm Tâm mở miệng. Hỗn loạn như thế địa phương, đưa nàng lưu tại nơi này tựa hồ có chút tàn nhẫn. Tìm một chỗ đem nàng giấu đi à, cho nàng chừa chút đồ vật, chờ lần này hỗn loạn đã qua liền tốt. Diệp An mở miệng nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngay tại hai người chuẩn bị tìm một chỗ thời điểm, chợt toàn thân lạnh buốt, cảm thấy một cỗ làm người ta sợ hãi khí cơ. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn bỏ lại ta sao? Thanh âm non nớt vang lên, lúc này lại mang theo một loại âm trầm, nhường Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm lông tơ đứng đấy. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu nữ hải kia lộ ra âm lãnh biểu lộ, cả người biến tà ác vô cùng. Diệp An như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Bị tiểu nữ hải dạng này nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Các tất cả, thật thú vị biểu lộ. Tiểu nữ hải nụ cười càng phát ra tà ác, xem ở các ngươi mang ta đi ra phân thượng, ta có thể cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết, không bằng liền để ta nuốt lấy các ngươi đạo quả như thế nào? Lý Kiếm Tâm toàn thân căng cứng. Trên người có bạch mang hiện hiện, ngươi là ai? Ta là cái gì? Tiểu nữ hải cười quá dị, ta đương nhiên là các ngươi những này kiếm tu tha thiết ước mơ đổ tốt ta. Nói, trên người nàng quang mang lóe lên, biến thành một thanh tạo hình kỳ cổ, kiếm quang hừng hực tiên kiếm. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm đều là ngẩn ngơ. Tiên kiếm hóa người, một thanh tiên kiếm thế mà biến thành một người, cái này sao có thể? Diệp An không khỏi nghĩ đến chính mình nơi tay chắt bên trên nhìn thấy nội dung, trong đó có liên quan tới tiên kiếm hóa thành hình người ghi chép, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là cái gì chí quái truyền thuyết, chỉ là cười một tiếng chi, không nghĩ tới lại là thật. Quang mang lóe lên, tiểu nữ hải thân ảnh lần nữa hiện hiện. Các thế nào? Rất kinh ngạc. Ta liền thích xem các ngươi loại vẻ mặt này. Kế tiếp, liền đem các ngươi đạo quả ngoan ngoãn giao cho ta. Chương 1863, vị thứ ba kim tiên chương 1863, vị thứ ba kim tiên một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hải, lại lộ ra để cho người ta sợ hãi tà ác biểu lộ, diện mục căm trầm, phát ra làm người ta sợ hãi âm hiểm cười. Diệp An hiện tại đối cái kia thánh địa sinh ra mãnh liệt hoài nghi, đây rốt cuộc đều đã sáng tạo ra một chút quái vật gì? Trước mắt cái này tiên kiếm biến hóa tiểu nữ hải coi như xong. Bên trong viên kia thịt trứng mới càng thêm kinh dị, cũng không biết đến cùng là thế nào hình thành. Ngươi là cố ý để chúng ta dẫn ngươi đi ra? Diệp An trầm giọng mở miệng, đại khái đã đoán được cái gì. Lấy tính tình của hắn, ở đằng kia địa phương nguy hiểm, tình huống bình thường lời nói căn bản sẽ không mang một cái không rõ lai lịch nữ hài đi ra. Hơn nữa một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở đằng kia yêu tà địa phương, bản thân liền rất không bình thường. Không tệ. Tiểu nữ hài cười đến rất tà mị, nếu không phải ta ảnh hưởng, lấy các ngươi cẩn thận, là sẽ không mang ta đi ra. Hơn nữa không có ta ảnh hưởng, các ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến cửa ra. Diệp An vẻ mặt tâm trầm, hắn cùng Lý Kiếm Tâm tâm trí quả nhiên là bị âm thầm ảnh hưởng tới. Lý Kiếm Tâm nhìn chằm chằm nàng, trên người bạch hồng cũng càng phát ra hừng hực, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói binh khí sinh ra thần linh, còn không có nghe nói qua có thể hóa thành hình người. Lấy nàng tại Thái Bạch Kiếm Tông kiến thức đều không nghe nói qua, có thể thấy được cái này đích xác là một chuyện lạ. Tiểu nữ hài tiếng cười quái dị lại âm trầm, đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn, cũng là trên người ngươi cố kiếm ý này, thật sự là thuần vị a, là kim tiên lưu tại trên người ngươi a, khẳng định rất mỹ vị. Vừa nói, nàng một bên liếm láp bờ môi của mình, vẻ mặt tham lam bộ dáng. Liền sợ ngươi ăn không vô. Lý Kiếm Tâm lạnh lùng mở miệng. Trên đời này còn không có ta ăn không vô đồ vật. Tiểu nữ hài miệng đột nhiên mở ra, bờ môi trực tiếp rồi tới lỗ tai nơi đó, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng. Lý Kiếm Tâm trên thân kiếm mang hừng hực, một mảnh trắng xóa, đưa nàng thân ảnh đều che mất, chỉ có một cỗ thuần túy lại mạnh mẽ kiếm ý đang tràn ngập. Ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc, tiểu nữ hài lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. À, thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, để cho người ta trong đầu đều giống như kim đâm như thế đâm nhói. Nàng ôm đầu, thống khổ không chịu nổi, giống như là gặp cái gì tra tấn. Huyền Bảo Kim Thư không phải bị hủy sao? A, thân ảnh của nàng không bị khống chế, hướng phía dưới màu đỏ sẫm đại lục bay đi. Huyền Bảo Kim Thư, lại là Huyền Bảo Kim Thư, cho nên Huyền Bảo Kim Thư có thể khống chế nàng. Diệp An trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Huyền Bảo Kim Thư, Huyền Bảo Kim Thư. Tiểu nữ hải tiếng kêu chói tai đang vang vọng, trên người có phủ văn thần bí xuất hiện, tạo thành từng đầu trật tự thần liên, chói buộc nàng hành động. Địa cung bên trong, Dịch Hành Lao Quỷ trước mặt lơ lửng một tờ tờ giấy màu vàng kim, phía trên hiện đầy phù văn, có một cỗ thần bí lại mạnh mẽ lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn giờ phút này nhìn vô cùng thê thảm, chỉ còn lại nửa thân thể, toàn thân đều là vết thương. Đáng chết, nếu không có một chương thâu thiên ảo nhật phù, liền thật phải chết ở chỗ này. Cũng may hắn thành công lừa qua những tên kia, cho tới bây giờ mới dám đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Huyền binh thánh bọn gia hỏa này thật đúng là đủ điên cuồng, thế mà liền loại vật này đều có thể luyện chế ra đến. Những vật này thậm chí liền kim tiên đều không thể xóa đi, chỉ có thể đem nó phong ấn, hy vọng dùng thời gian lực lượng đưa chúng nó chậm rãi ma diện, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay bị người phóng thích ra ngoài. Bất quá bây giờ, cái này huyền bảo là của ta. Dịch Hành Lao Quỷ lộ ra nét mặt hưng phấn. Huyền binh thánh đất là luyện chế thứ này, thật là đem không ít kiếm đạo pháp tắc đều tan đi vào, hắn nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo pháp tắc, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến kim tiên cánh cửa. Ta hồng tên kia cũng là gặp vận may, thế mà đạt được trước tiên kiếm hoàn, hy vọng cái này huyền bảo đừng để ta thất vọng a. Theo huyền bảo kim thư bị thôi động, tiểu nữ hài rốt cục xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu nữ hài thét chói tai vang lên, há mồm phun ra từng đạo kiếm mang. Hừ, còn muốn lật trời. Dịch Hành Lao Quỷ khống chế huyền bảo kim thư, tiểu nữ hài lần nữa kêu thảm một tiếng, trên thân từng nét bùa chú tạo thành trật tự thần liên nắm chặt, trực tiếp nhường nàng hiện ra nguyên hình, biến thành một thanh màu vàng kim nhạt tiên kiếm. Sau đó hắn đem huyền bảo kim thư đánh ra, dán tại tiên kiếm phía trên, tựa như là dán một trường phụ lục đồng dạng. Lần này chính là của ta. Dịch Hành Lao Quỷ đưa tay nắm chặt tiên kiếm, có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến kiếm ý, còn có nồng đậm kiếm đạo pháp tắc. Thanh kiếm này nói là kiếm đạo pháp tắc hóa thành cũng không đủ. Huyền binh thánh đất là luyện chế thanh kiếm này, xem ra bỏ ra không ít. Chanh, tiên kiếm chiến minh. Sau đó một cỗ tinh thuần kiếm ý tràn vào Dịch Hành Lao Quỷ thể nội, đủ loại kiếm đạo pháp tắc trong lòng hắn hiện hiện. Đây là Dịch Hành Lao Quỷ ngoài ý muốn, sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Cái này tiên kiếm hiện tại thế mà liền bắt đầu trả lại hắn. Vô số kiếm đạo pháp tắc theo cánh tay truyền vào thân thể của hắn, kiếm ý mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, các loại diệu pháp ở trong lòng nở rộ, nhường Dịch Hành Lao Quỷ trong lúc nhất thời trầm mê trong đó. Hắn tu vi rất cao, bản thân khoảng cách kim tiên liền rất gần, nếu không phải tu vi như vậy, cũng không có khả năng 5 lần 7 lượt tại người khác bây giết hạ đào thoát. Theo những này kiếm đạo pháp tắc chút vào thể nội, cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ cơ hồ không có phí khí lực gì liền bị xuyên phá. Oeng, một đạo kim sắc cổ sáng lần nữa theo màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên nở rộ, xông lên trời cao, xuyên qua hoàn vũ, nương theo lấy một cỗ cường đại bí áp, kim quang lóa mắt, huy hoàng vô biên. Nhìn thấy đạo này kim sắc cổ sáng, Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm đều có chút mắt trợn tròn. Còn có, đây đã là cái thứ ba. Địa cung bên trong tạo hóa như thế nghịch thiên sao? Thế mà có thể đồng thời sáng lập ra ba vị kim tiên. Các ngươi Thái Bạch Kiếm Tông có thể đồng thời nhường ba người đột phá kim tiên sao? Diệp An nhìn về phía Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Cái nào kim tiên không phải trải qua khó khăn trồng chất mới tu luyện thành công? Chẳng lẽ lại nơi này cái gì thánh địa so Thái Bạch Kiếm Tông còn mạnh hơn? Diệp An nghi hoặc. Không biết rõ. Lý Kiếm Tâm lắc đầu, có chút không quá xác định, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy hẳn là không có Thái Bạch Kiếm Tông lợi hại. Thái Bạch Kiếm Tông hiện tại có bao nhiêu kim tiên? Diệp An hiếu kỳ hỏi. Hơn 10 vị a, cụ thể không rõ lắm. 10 cái? Diệp An kinh ngạc, đây thật là một cỗ lực lượng đáng sợ. Dịch Hành Lao Quỷ đột phá giống nhau đưa tới địa cung bên trong chú ý của những người khác. Cố khí tức này là Dịch Hành Lao Quỷ? Cái gì? Lao Quỷ kia không phải đã chết rồi sao? Tốt, lại dám tại chúng ta dưới mí mắt đột phá. Xem ra Huyền Bảo Kim Thư còn tại trên tay của hắn, căn bản không có cùng hắn cùng một chỗ bị hủy. Không thể để cho hắn đột phá. Ta Hồng cùng Dương còn đạt thành chung nhận thức, sau đó cùng một chỗ hướng phía Dịch Hành Lao Quỷ bên kia bay đi. Mà ở bên ngoài Diệp An đang do dự chỉ chốc lát sau, đột nhiên chọn ra quyết định gì đó. Hắn có thể cảm ứng được địa cung bên trong Huyền Bảo Kim Thư tồn tại, vật kia đã bị hắn nhỏ máu nhận chủ, hắn cảm giác chính mình có thể điều khiển. Đến đây đi. Tâm niệm vừa động, hắn thử nghiệm khai thông khống chế Huyền Bảo Kim Thư. Chanh chanh. Địa cung bên trong, Dịch Hành Lao Quỷ trong tay tiên kiếm phát ra chiến minh, muốn tránh thoát khống chế của hắn. Cùng lúc đó, Tạ Hồng cùng Dương còn hai vị nửa bước kim tiên cũng đã giết tới trước mặt hắn. Chương 1864, Thông Linh Quyết chương 1864, Thông Linh Quyết mặc dù chỉ là nửa bước kim tiên, nhưng là kia cố uy áp cùng khí tức quá cường liệt, như sơn băng hải tiếu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Dịch Hành Lao Quỷ mong muốn trốn lúc đã tới đã không kịp. Nhìn xem gần ngay trước mắt hai người, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai vị, ta nói đây là ngoài ý muốn các ngươi tin sao? Tạ Hồng con ngươi băng lãnh mà khiếp người, bắn ra ánh mắt tựa như hai đạo kiếm mang. Lão quỷ bản sự cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy tại chúng ta khu vực bên trên lén lén lút lút, còn đánh cắp huyền bảo kim thư, không biết rõ ngươi lần này còn có hay không cái mạng thứ hai. Trấn thứ nhất thủ làm Dương còn con ngươi giống nhau lạnh lẽo, ngươi đã không chỉ một lần rình mò thánh địa, hôm nay liền lưu tại nơi này à? Dịch Hành lão quỷ toàn thân căng cứng, mất đi một nửa thân thể đã mọc trở lại. Hai vị, tất cả mọi người có riêng phần mình cơ duyên, riêng phần mình đột phá không tốt đi. Thật muốn đánh lên, đối với người nào đều không tốt. Hắn mở miệng quên. Tạ Hồng lạnh lùng nói rằng, riêng phần mình cơ duyên. Nơi này là Huyền Minh Thánh, là chúng ta lão tổ sáng lập địa phương, nơi này cơ duyên đều là chúng ta. Vậy hắn đâu? Hắn cũng không phải các ngươi Huyền Minh Thánh người. Dịch Hành lão quỷ nhìn về phía Dương còn. Lúc này Dương hãy còn là một cái huyết sắc viên thịt, chỉ có điều có hình người hình dáng, màu đỏ sợi tơ lan tràn đi ra, tại quanh người hắn múa, tà dị vừa sợ sợ. Đây không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Vô số màu đỏ sợi tơ hướng phía Dịch Hành lão quỷ bay đi, ngươi có thể chết. Tạ Hồng cũng tế ra kiếm hoàn, hương hực kiếm mang ở chỗ này bộc phát, kiếm ý quét sạch toàn bộ địa cung. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Dịch Hành lão quỷ biết một trận chiến này đã không thể tránh né, lập tức thúc dục trước mặt mình tiên kiếm. Tương đạo sáng chói kiếm mang ở chỗ này bắn ra, quét ngang địa cung, xông phá màu đỏ sẫm đại lục. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm đứng tại một quả đại tinh bên trên, nhìn thấy kia từng đạo phóng lên tận trời kiếm quang, đều là có chút run rẩy. Lại đánh nhau. Lý Kiếm Tâm thu liễm trên người bạch hồng, nơi này cơ duyên thật đúng là không thể khinh thường, bất quá Thái Hạo Thiên Kim Tiên cũng sắp đến, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Diệp An cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Vạn nhất thật sự có Kim Tiên tới, tám thành là có thể nhìn ra bí mật trên người hắn. Vậy ta đi trước. Diệp An nói liền muốn rời khỏi, nhưng là một cỗ rất mãnh liệt cảm giác chợt tại trong lòng hắn hiện hiện, nhường hắn đã ngừng lại thân hình. Cỗ này cảm giác hắn cúi đầu nhìn về phía dưới màu đỏ sẫm đại lục, đây là huyền bảo kim thư truyền đến cảm giác, thế mà đang kêu gọi hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn phía dưới dao động không chừng. Đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc chiến đấu, nếu là hắn hiện tại nhúng tay, sẽ không phải bị phát hiện. A Diệp An mở ra động chân chi nhãn, nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Lý Kiếm Tâm thấy thế, không khỏi hỏi, ngươi muốn làm gì? Đục nước béo cỏ. Diệp An phun ra bốn chữ, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu triệu hoán huyền bảo kim thư. Huyền bảo kim thư bị hắn nhỏ máu nhận chủ, cùng hắn ở giữa có mãnh liệt cảm ứng. Chúng chi hiện tại huyền bảo kim thư cũng đang kêu gọi hắn, như thế song hướng lao tới hạ, bất quá một lát thời gian, một đạo cầu vồng liền từ phía dưới bay tới, đã rơi vào Diệp An trong tay. Nhìn thấy xuất hiện tại Diệp An trong tay tiên kiếm, Lý Kiếm Tâm trực tiếp lui ra mấy chục trượng. Ngươi tại sao lại đem nàng cầm về? Thanh kiếm này không phải người khác, chính là tiểu nữ hải kia bản thể, Lý Kiếm Tâm nói không kiên kỵ đều là giả. Diệp An nhìn một chút trong tay tiên kiếm, phát hiện huyền bảo kim thư đang dán tại phía trên. Không chút do dự, hắn quay người thì rời đi nơi này. Mà ở phía dưới địa cung bên trong, Dịch Hành lão quỷ nhìn thấy bỗng nhiên tại trước mặt biến mất tiên kiếm, cả người đều choáng váng. Kiếm của ta đâu? Tạ Hồng cùng Dương còn cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là không có cái này sắc bén binh khí, Dịch Hành lão quỷ chiến lực liền giảm mất đi nhiều. Hai người lấn người tiến lên, vô số đạo kiếm mang một phát, đem Dịch Hành lão quỷ bao phủ. Tiểu tử thối, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Hành lão quỷ đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, phát ra một tiếng thét dài. Một bên khác, Diệp An đã cầm tiên kiếm chạy xa. Lý Kiếm Tâm xa xa đi theo phía sau hắn, có chút kinh hồn bạt vía. Ngươi đem cái đồ chơi này cầm về làm gì? Ngươi không biết rõ có nhiều tà dị sao? Ta đương nhiên biết. Diệp An mở miệng nói ra. Nói thật, trong lòng của hắn cũng là rụt rè, nhưng nhìn tới dán tại phía trên huyền bảo kim thư, hắn quyết định lớn mật thử một lần. Trước đó vừa đạt được thời điểm hắn còn chưa kịp chăm chú nhìn liền đem nó ném ra ngoài, không biết rõ cái này huyền bảo kim thư có cái gì diệu dụng. Hiện tại một lần nữa đem nó cầm trong tay, Diệp An nhưng trong lòng thì có một chút cảm ngộ. Đây là chuyên môn trưởng khống thanh này tiên kiếm bí quyết. Huyền bảo kim thư bên trên phủ văn màu vàng lưu chuyển, huyền diệu tối nghĩa, thơm ảo vô cùng. Nếu là ngộ ra lời nói, liền có thể hoàn toàn trưởng khống thanh này tiên kiếm. Tiên kiếm lúc này chiến minh, có kinh người kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An lập tức thôi động huyền bảo kim thư, nguyên một đám phủ văn phát sáng, đem tiên kiếm áp chế gắt gao. Cho ta thành thật một chút. Tiên kiếm bên trong truyền ra non nớt tiếng thét chói tai, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Tiểu tử thối, ngươi một cái nho nhỏ tiên tiên cũng nghĩ không chế ta, ngươi cũng xứng. Mau buông ta ra. Diệp An thấy huyền bảo kim thư quả thật có thể áp chế tiên kiếm, lập tức cười lạnh một tiếng, ta xứng hay không không phải ngươi nói tính, đã rơi xuống trên tay của ta, liền cho ta thành thành thật thật. Tiểu tử thối, ta là huyền bảo, là thiên địa huyền bảo, và ngươi cũng nghĩ trưởng không ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Diệp An từ đầu đến cuối một mực nắm trong tay huyền bảo kim thư, đem tiên kiếm hoàn toàn phong cấm, nhường không cách nào tránh thoát. À, vương bát đản, tiểu tạp trùng, nhỏ nghiệt trướng, tiên kiếm tiếng mắng chửi không ngừng tại Diệp An vang lên bên hai, lật qua lật lại liền mấy người này tử. Lý Kiếm Tâm gặp hắn thật áp chế tiên kiếm, có chút hiếu kỳ đi tới, ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ là dựa vào cái này? Trong mắt của nàng rơi vào huyền bảo kim thư bên trên, bị phía trên huyền diệu phù văn hấp dẫn. Thông linh quyết. Nàng hơi kinh ngạc. Thông linh quyết. Diệp An cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, đó là cái gì? Lý Kiếm Tâm giải thích nói, một chút tương đối đặc thù linh bảo, cần tu luyện đem đối ứng thông linh quyết mới có thể trưởng khống. Ngươi cái này cùng thông linh quyết có chút tương tự, nhưng là lại có chút khác biệt. Nàng nhìn chằm chằm tiên kiếm nhìn một chút, chẳng lẽ là bởi vì thanh kiếm này là luyện chế ra tới nguyên nhân sao? Nếu thật là như vậy, vậy cái này thông linh quyết hẳn là cũng chính là đúc kiếm người sáng tạo ra, khả năng hắn cũng cảm thấy thanh kiếm này có chút tà dị, cho nên dùng loại thủ đoạn này. Diệp An tưởng tượng còn cảm thấy thật có khả năng, ngươi bộ này lý do thoái thác rất hợp lý à. Sau đó hắn gõ gõ tiên kiếm, là thế này phải không? Tiên kiếm tiếng kêu bén nhọn, là cái đầu của ngươi à, ngươi thì tính là cái gì, tiểu vương bắt đẳng, tiểu tử thúi, liền ngươi cũng nghĩ năm ta, ngươi xứng sao? Ngươi thì tính là cái gì? Diệp An hừ lạnh một tiếng, thôi động huyền bảo kim thư, phía trên phủ văn phát sáng, là cấn tại tiên kiếm bên trên, nhường tiên kiếm phát ra một tiếng gào thét. A, chương 1865, vậy thì tới đi chương 1865, vậy thì tới đi Diệp An đã mang theo tiên kiếm đường chạy, cách xa bốn khỏa đại tinh sông thứ nhất thiên quyết, đi tới một khối thiên thể hải cốt bên trên. Nơi này không ai, ngươi có thể thực hiện ước định a? Lý Kiếm Tâm đứng ở một bên, đối Diệp An phát ra khiêu chiến. Diệp An lại là nói rằng, trước không đổi, ta đối kia thánh địa bên trong bí mật vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Hắn nuốt nuốt tiên kiếm, bên hai là tiểu nữ hài Liễu Lo không ngừng chửi mắng, mắng đã lâu như vậy đều không dừng lại. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết rõ đau. Diệp An lúc này thôi động huyền bảo kim thư, phù văn thần bí lập lòe, nhường tiên kiếm run rẩy kịch liệt, tiểu nữ hài chửi mắng cũng thay đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Tiểu xuất sinh, tiểu vương bắt đạn, ngươi tốt nhất một mực dạng này, không phải chờ ta ngày nào thoát khốn, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, ở trên thân thể ngươi đâm một vạn cái lỗ thủng. Hừ. Diệp An hừ lạnh một tiếng, thao túng huyền bảo kim thư, nhường tiểu nữ hài lần nữa hét thảm một tiếng. Vài chục lần sau khi xuống tới, tiểu nữ hài thanh âm đều có chút đề bài. Ta hỏi, ngươi đáp. Diệp An nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tiên kiếm run rẩy, cứ việc hận không thể một kiếm bổ Diệp An, vẫn là đầu, ngươi muốn biết cái gì? Phía dưới kia cái gọi là thánh địa là lai lịch gì? Diệp An mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài thanh âm vang lên, đơn giản đem thánh địa lai lịch cáo chi hắn. Huyền Minh Thánh, một cái cường thịnh thời kỳ có mấy tên kim tiên chấn giữ thánh địa. Cái này cường đại tông môn lấy đúc binh luyện kiếm mà nghe tiếng, tạo thành tiên binh đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn quá mức ở đây trên đường trầm mê, cho nên cuối cùng đi lối rẽ, biến cực hạn, biến điên dại. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cùng đại đa số tiên nhân như thế, đều là dùng thiên tài địa bảo đến luyện chế vũ khí. Nhưng là đằng sau liền thay đổi, có người đem chính mình xem như vật liệu đến rèn luyện, có người đem rất nhiều kiếm tu đạo quả bên trong lực lượng để luyện ra đến rèn luyện, còn có dùng tới bị coi là ma đạo huyết tế phương pháp. Cực đoan đúc kiếm phương pháp tạo ra được cực đoan lại tà ác vũ khí. Diệp An trong tay tiên kiếm chính là trong đó một cái sản phẩm. Bất quá tại thánh địa bên trong vẫn là có thanh tình người, có một vị kim tiên cảm thấy thanh này tiên kiếm quá mức tà dị, nếu là thật sự để nó xuất thế, chỉ sợ rất nhiều người đều không được an bình. Thế là liền âm thầm dựa theo thông linh quyết luyện chế ra huyền bảo kim thư, mong muốn dùng cái này đến trường khống ngăn chặn tiên kiếm. Vì không bị thánh địa cái khác kim tiên phát hiện, hắn đem huyền bảo kim thư ngụy trang thành bình thường bản chép tay. Tại thánh địa hủy diệt sau, cái này bản chép tay nhiều lần trằn trọc, cuối cùng rơi xuống Diệp An trong tay. Trong lúc đó từng chiếm được nó người đoán chừng thế nào cũng không nghĩ đến, tay này chắc thế mà lại là trưởng khống tiên kiếm huyền bảo kim thư. Ngoại trừ thanh này tiên kiếm bên ngoài, trước tiên kiếm hoàn đồng dạng là huyền minh thánh kết tác, kia vốn là một cái hình kiếm tiên thiên linh bảo, nhưng lại bị rèn luyện thành kiếm hoàn bộ dáng, xem như tương đối bình thường. Về phần kia huyết sắc thịt trứng, chính là hoàn toàn điên dại về sau biến hình sản phẩm. Có thể nói, cái này mấy món tiên binh đều dung hợp huyền binh thánh mấy vị kia kim tiên cùng thánh địa suốt đời tâm huyết, cũng khó trách bọn chúng có thể giúp người khác đột phá kim tiên. Nghe xong tiên kiếm giảng thuật, Diệp An đối cái này thánh địa lại kiêng kỵ lại kính nể, có thể luyện chế ra ngươi dạng này tiên kiếm, bọn gia hỏa này vẫn có chút đồ vật. Tiên kiếm hừ lạnh một tiếng, tốt xấu là kim tiên, ngươi cho rằng giống như ngươi yếu gà? A, tiểu xúc. A, ngươi đây là ức hiếp đứa nhỏ. Tiểu nữ hải thanh âm đã mang tới một chút giọng nghẹn ngào. Diệp An cười, ngươi một cái tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm đồ vật, lại còn nói chính mình là trẻ con, không cảm thấy e lệ sao? Ta hỏi ngươi, kia kiếm hoàn là thánh địa bên trong dựng dục ra tiên tiên linh bảo sao? Tiểu nữ hải cố nén chém chết hắn xúc động nói rằng, không tệ, kia kiếm hoàn ban đầu là một thanh tiên tiên linh bảo, nhưng là mấy cái kia kim tiên ý tưởng đột phát, muốn đem nó luyện chế thành tiên nhân sở tu đạo quả dáng vẻ, cuối cùng liền biến thành kiếm hoàn. Đạo quả. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm đều có chút kinh ngạc. Lý Kiếm Tâm gật gật đầu, nói đến, kia kiếm hoàn hoàn toàn chính xác cùng đạo quả có điểm giống, cái này huyền minh thánh kim tiên, không phải thiên tài chính là tiên điên. Kia màu đỏ thịt trứng lại là chuyện gì xảy ra? Diệp An tiếp tục hỏi. Có cái kim tiên đem chính mình luyện, thông qua huyết tế phương pháp cướp đoạt người khác sinh cơ cùng huyết đủ, mong muốn luyện một thanh hoàn toàn khác biệt còn sống tiên kiếm, nhưng là hắn còn không có luyện thành, liền bị phong ấn. Thật là một cái tên điên, những này tiên binh mặc dù kỳ lạ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa bàng bạc kiếm đạo pháp tắc, có kim tiên đạo quả chi lực ở trong đó. Địa cung bên trong, Dịch Hành lão quỷ lần này hoàn toàn chết, không tiếp tục phục sinh khả năng, bị Tạ Hồng cùng Dương còn nghiền xương thành tro. Vị này vì thánh địa bảo tàng buôn tẩu khắp nơi nhiều năm cường giả bí ẩn, cuối cùng vẫn là chết tại hắn một lòng mong muốn thăm dò thánh địa trong. Tại giải quyết Dịch Hành lão quỷ về sau, Tạ Hồng cùng Dương còn liên tiếp theo chính mình tiến giai. Song phương đều vì một màn này chuẩn bị hồi lâu, nưu đồ hồi lâu, bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, bọn hắn quyết không cho phép thất bại. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm tại thiên thể hải cốt bên trên riêng phần mình ngồi một bên, ngay tại yên lặng điều tức. Diệp An biết, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, không bằng thống thống khoái khoái đến một trận. Một ngày nào đó, phía dưới đại lục ở bên trên lần nữa xông ra hai đạo màu vàng của sáng, đường kính hơn 10 dặm, so trước đó càng thêm sáng chói, càng thêm lóa mắt, mang theo một cỗ hạo đãng uy áp, nhường tứ phương hoàn vũ đều đang chấn động. Đây là kim tiên khí tức. Tạ Hồng cùng Dương còn thành công, đều thành công tấn thăng đến kim tiên. Giống, địa cung bên trong truyền đến hai người thét dài, dường như hổ khiếu long ngâm đồng dạng, âm thanh truyền vạn dặm. Thành tựu kim tiên sau, hai người một khắc cũng không muốn trì hoãn, theo địa cung bên trong bay ra. Hai người đứng tại trong hư không, từ bên biển giống như khí tức quét sạch, ngay cả kia bốn quả đại tinh đều rất giống trong biển rộng hòn đảo đồng dạng tại chìm nổi. Tạ Hồng phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem bốn quả đại tinh thu vào. Sau đó hai người trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại vô ngần trong hư không. Về phần hai người này cuối cùng đến cùng có thể hay không đào thoát, cũng không phải là Diệp An chỗ quan tâm. Người xong chưa? Lý Kiếm Tâm mở ra hai con ngươi, đã điều tức hoàn tất, tinh khí thần đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Diệp An mở ra hai mắt, trong con ngươi một mảnh bình thản. Hắn lúc này đã thu hồi quỷ văn tộc túi ra, khôi phục hình dáng của mình. Vậy thì, tới đi. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, đứng đối mặt nhau, trên thân riêng phần mình có kiếm ý bay lên. Chanh chanh kiếm minh theo trong cơ thể của bọn họ truyền ra, đó là bọn họ tiên kiếm đang tiêu dung, phát ra nhảy cấm tiếng vang. Hai người kiếm ý tăng vọt, chiến ý bằng bạc, sợi tóc đều mang tới hào quang, từng cây như tinh mịn kiếm khí, cắt đứt hư không. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng gào chát chúa, tại hư không chỗ sâu vang lên, cuốn lên một cỗ chạm thiên diệt địa tràn trề kiếm ý. Chương 1866, ta là hạ giới phi thăng tu sĩ. Chương 1866, ta là hạ giới phi thăng tu sĩ. Kiếm quang, một đạo như ngân hà giống như kiếm quang, theo hư không chỗ sâu nhất sáng lên, phát ra to rõ cao vút tiếng kiếm reo, lấy siêu việt không gian, siêu việt thời gian tốc độ bay đến. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm đều ngừng lại, nhìn phía xa cái kia đạo rộng lớn tới không thể tưởng tượng nổi kiếm quang, trở nên thất thần. Đạo kiếm quang kia quá dài, cũng quá rộng, so mặt trời còn muốn hừng hực, tại trong hư không vũ trụ hạch xuất ra một đường biển đẹp đẽ. Tạ Hồng cùng Dương còn đã bay ra ngoài rất xa, nhưng là cảm giác được sau lưng đạo kiếm quang kia, giờ phút này lại linh hồn đều bốc lên. Đi mau! Hai cái kim tiên, lúc này lại không có chút nào xuất thủ ý nghĩ, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng là đạo kiếm quang kia quá nhanh, vượt qua vô tận hư không, giây lát liền đến. Hai người biết đi không được, thế là nhao nhao quay đầu ngăn cản đạo kiếm quang kia. Kiếm hoàng như mặt trời nổ tung, bắn ra vô số đạo kiếm mang, Dương còn trên thân cũng có vô số đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay ra, đồng thời hướng phía sau lưng đạo kiếm quang kia đụng tới. Vâng. Ước vạn đạo quang mang tại hư không nổ tung, đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, vô số đạo kiếm khí tứ tán ra, không biết rõ vỡ vụn bao nhiêu ngày thể hải cốt. Diệp An trong mắt có một đóa sáng chói pháo hoa tràn ra, nhưng là kia pháo hoa lại đủ để hủy diệt vũ trụ. Tạ Hồng trong tay kiếm hoàn phát ra gào thét, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Dương còn trên người huyết sắc tơ mỏng cũng gãy mất không biết bao nhiêu căn, trên người có một đạo đáng sợ vết kiếm, cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Hồng phát ra quát khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng còn kém một chút hắn liền có thể rời đi, nhưng vẫn là bị đuổi kịp. Dương còn nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, cố kiếm ý này. Là ngươi? Là ta? Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, sau đó một cái phát sáng bóng người xuất hiện. Hắn cả người vòng quanh kiếm quang, cả người đều rất giống một thanh kiếm, tản ra bàng bạc vô biên kiếm ý, đứng ở nơi đó đỉnh tiên lập địa, có loại thẳng tiến không lùi, phá núi đoạn biển ngập trời khí thế. Nghĩ không ra sẽ là ngươi. Dương còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mong muốn ra tay, nhưng là một thân pháp lực làm thế nào đều đè lên không nổi, toàn thân kiếm ý đều bị áp chế. Đối mặt nam nhân này, hắn thế mà liên chiến ý đều khó mà nhấc lên. Hắn đến cùng là ai? Tạ Hồng lúc này còn không biết đối phương là ai, cố khí thế kia nhường hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chỉ cảm thấy một thân kiếm ý đều muốn bị ép vỡ. Dương còn chậm rãi phun ra mấy chữ, Thiên Tôn nhỏ nhất đệ tử. Cái gì? Thiên Tôn đệ tử? Vẹn vẹn mấy chữ này, liền đủ để phá hủy tất cả hy vọng. Thân ảnh cao lớn nhìn xem Dương còn, con người đều rất giống có thể đem hắn xuyên thủng, thân làm chấn thủ làm, vi phạm chức trách, an trộm, vì bản thân tư dục hủy đi thứ nhất thiên quyết, ngươi chỉ có một con đường chết. Dương còn vẻ mặt có chút dữ tợn, có chút bặm mẻo, vì bản thân tư dục. Ngươi sao không nhìn xem ta chấn thủ thiên khuyết bỏ ra bao nhiêu thời gian, nhiều ít tâm huyết, nhưng là cuối cùng đổi lấy cái gì? Không có cái gì. Các ngươi không cho ta hy vọng, chính ta đi tranh thủ lại có cái gì sai? Thân ảnh cao lớn trong mắt một mảnh hờ hững, chỉ có một loại nhìn xuống tất cả uy nghiêm, cương tử đoạt lý. Ha 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 ha. Dương còn phát ra tiếng cười, ngươi mạnh, ngươi lợi hại, ngươi thiên tư xuất chúng, bị thiên tôn thu làm đệ tử, hiện tại tự nhiên có thể đứng ở chỗ này xem thường ta, nhưng ta chính là không phục. Thân ảnh cao lớn nhìn xem hắn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, ta là hạ giới phi thăng tu sĩ. Tạ Hồng lúc này nói rằng, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, nói lại nhiều hắn cũng không có khả năng buông tha chúng ta, nhưng là mong muốn giết chúng ta, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Cao lớn thân ảnh biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tạ Hồng cùng Dương còn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa độc thủ. Tiệp kiếm quang có thể chém vỡ sao trời, bổ ra thời không, cắt đứt vạn đạo phát tắc. Nhưng là tại cao lớn thân ảnh trước mặt, những công kích này hoàn toàn không đáng chú ý, hắn tiện tay chém ra một kiếm, liền đem mọi thứ đều vỡ vụn. Tạ Hồng cùng Dương còn thân thể bị chém đứt, ngã xuống trong vũng máu. Cao lớn thân ảnh giơ ra một bàn tay lớn, kia bốn quả đại tinh liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn vung tay lên, kia bốn quả đại tinh lại về tới bọn hắn nguyên bản vị trí. Ngay sau đó hắn xuất thủ lần nữa, đem kiếm hoàn cùng huyết sắc thịt trứng cướp lấy tới ở trong tay. Nhìn xem cái này hai kiện chỉ tốt ở bề ngoài tiên kiếm, hắn thấp giọng nói rằng, nếu không phải năm đó vừa vận đụng tới đại kiếp, như thế nào lại để các ngươi giữ lại đến bây giờ. Hắn thu hồi hai thứ đồ này, nhìn về phía Tạ Hồng cùng Dương Còn. Theo hắn lần nữa trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm quang, hai người này thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Mà hắn nhìn chăm chú phương hướng không phải địa phương khác, chính là Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm vị trí. đại sư huynh hậu bối sao? Nam tử lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy một cỗ quen thuộc kiếm ý, hắn mỉm cười, xem ra đại sư huynh Thái Bạch Điện lần này lại muốn bao nhiêu thêm một người. Ân. Hắn bỗng nhiên giống như là chú ý tới cái gì, cách rất xa ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân. Kiếm ý này hắn con ngươi có hơi hơi sáng, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, có người kế tục. Hy vọng có thể tại Thái Hạo Thiên nhìn thấy ngươi. Sau đó hắn một bước phóng ra, người đã biến mất không thấy. Thiên thể hài cốt bên trên, Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm một mực tại chú ý bên kia, chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm tia kiếm quang thực sự quá mức hùng hực, bọn hắn cũng thấy không rõ rõ ràng. Đợi đến vùng hư không kia trở nên yên lặng, hai người thu hồi cái nhìn. Xem ra đều giải quyết. Diệp An mở miệng nói ra. Đúng vậy. Lý Kiếm Tâm nhẹ gật đầu, Thái Hạo Thiên Kim Tiên, tám thành là Thiên Tôn đệ tử, cũng không biết là vị nào. Thiên Tôn đệ tử? Diệp An nghe vậy hỏi, Thiên Tôn hết thảy có mấy vị đệ tử? Bốn vị vẫn là năm vị, cụ thể không rõ lắm. Lý Kiếm Tâm đối với cái này cũng biết không nhiều, tốt, đừng nói bọn hắn, người ta ở giữa chiến đấu nên bắt đầu. Nhìn bọn hắn chiến đấu, ta vô tâm giao thủ làm sao bây giờ? Diệp An than nhẹ một tiếng, người ta ở giữa chiến đấu cùng bọn hắn so sánh, chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt ta. Lý Kiếm Tâm từ tốn nói, bọn hắn cũng là theo chúng ta cảnh giới này đi lên, cũng không phải sinh ra như thế, ngươi đừng có lại kiếm cớ, lần này ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Chiến đấu kết thúc, ngươi có phải hay không cũng nên xóa đi trên người ta ấn ký. Tự nhiên. Vậy thì tới đi. Một tiếng kiếm minh, Thái Hạp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trong mắt của hắn cũng biến thành sắc bén lên, có từng tia từng sợi kiếm mang đang chạy. Tại Lý Kiếm Tâm trong tay cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm, kiếm quang một mảnh trắng xóa, thuần túy mà nồng đậm. Nàng dựng thẳng kiếm tại trước người, mảnh khảnh ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, trong trẻo tiếng kiếm reo vang vọng, êm tai thanh thúy. Trên thân hai người kiếm ý dâng lên mà ra, hóa thành hai đạo cầu vồng sông lên trời không. Chương 1867, kiếm tu chi mộ chương 1867, kiếm tu chi mộ là ta thua rồi. Lý Kiếm Tâm có chút thoải mái, cũng có chút không cam lòng, thu hồi chính mình tiên kiếm. Một trận chiến này ta rất tận hứng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lý Kiếm Tâm vẫn luôn cảm thấy Diệp An rất mạnh, rất thần bí, bây giờ đánh một trận đàng hoàng, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Một bên khác Diệp An thi triển Niết Bàn thần thông, để cho mình thương thế khôi phục lại. Lý Kiếm Tâm thực lực không thể nghi ngờ, trời sinh kiếm tâm thông thấu, đối với bất kỳ kiếm thuật đều là một cái liền có thể nhìn thấu, có không có gì sánh kịp luyện kiếm thiên phú. Nếu như không phải là bởi vì Diệp An tu luyện kiếm đạo kế thừa từ Trường Sinh Tiên Tôn, còn chưa nhất định là đối phương đối thủ. Ngươi cũng rất mạnh, nửa cái mạng đều bị ngươi đánh không có. Diệp An tuyệt đối không phải nói ngoa, nhiều lần đều kém chút bị đối phương chém giết. Lý Kiếm Tâm ăn vào mấy quả đan dược, trên thân huyết khí bốc hơi, cường đại sinh mệnh lực thiếu đốt, thương thế trên người cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Nhất thời thất bại không tính là gì, ta biết được thiếu sót của mình, thấy được chính mình thiếu hụt, ngày sau ta sẽ siêng năng tu hành, ngươi ta sẽ còn tái chiến. Diệp An có chút nhức đầu, đều đánh qua ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì? Lẫn nhau xác minh khả năng tốt hơn tiến bộ, thế nào, ngươi sợ? Đừng có dùng phép khích tướng, đối ta vô dụng. Ngươi người này thật sự là kỳ quái. Lý Kiếm Tâm có chút không hiểu rõ Diệp An, cùng người khác đánh chính là chiến ý dâng cao, nhưng là cùng với nàng lại là liền giao thủ cũng không muốn giao thủ, cũng không biết nghĩ như thế nào. Diệp An lấy ra cái kia thanh tiên kiếm, lần nữa nghiên cứu lên. Tiểu nữ Hải Liễu lo không ngừng đục mạ lại văng lên, Diệp An cũng không khách khí với nàng, khống chế Huyền Bảo Kim Thư phát ra từng đạo kim quang, nhường tiểu nữ Hải phát ra trận trận tiêu thảm. Hắn nhìn xem Huyền Bảo Kim Thư phía trên phủ văn thần bí, chậm rãi tìm hiểu lên. Hai người cứ như vậy riêng phần mình ngồi một bên, một chuyện lấy chữa thương, một cái một lòng lĩnh hội. Sau một hồi, Lý Kiếm Tâm thương thế toàn bộ khôi phục. Ta phải đi. Diệp An lấy lại tinh thần, trên người ta ấn ký có phải hay không cũng nên xóa đi. À đúng, suýt nữa quên mất. Lý Kiếm Tâm đi vào bên cạnh hắn, sau đó duỗi ra một cái ngọc thủ, liền nhìn thấy một đạo nửa trong suốt kiếm mang từ trên người hắn bay ra. Diệp An nhíu mày, ngươi đây là vật gì? Thiên phú của ta, ngươi có thể hiểu thành ta kiếm tâm một bộ phận. Lý Kiếm Tâm ngẩng lên tuyết trắng cái cằm nói rằng, kỳ bái thiên phú không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Lý Kiếm Tâm cùng Diệp An cáo tử. Diệp An quát tay, đi thôi đi thôi. Uy, ngươi biểu tình gì, ước gì ta đi a? Lý Kiếm Tâm không làm. Chẳng lẽ lại còn muốn ta đưa ngươi sao? Diệp An cũng không ngẩng đầu lên. Lý Kiếm Tâm phừng má, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn, nhưng là nổi giận nửa ngày cũng không biết nên dùng cái gì lấy cớ để mắng hắn. Xú nam nhân. Nàng cuối cùng chỉ vứt xuống ba chữ, tức giận rời đi. Diệp An cũng không có để ý, tiếp tục nghiên cứu Huyền Bảo Kim Thư. Ném kiếm phương pháp, cũng là cùng Thiên Tâm Kiếm Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đã tu hành hôn khắc tâm kiếm quyết, cho nên bắt đầu tìm hiểu Huyền Bảo Kim Thư đến cũng không tính rất khó khăn. Thanh kiếm này lực sát thương rất mạnh, chính là có chút tà dị, so với hắn trên thân cái kia thanh kim tiên chi kiếm còn mạnh hơn. Thanh kiếm này không quá ổn định, không thể làm át chủ bài đến dùng, vẫn là kim tiên chi kiếm đáng tin cậy một chút. Diệp An ở chỗ này dừng lại thời gian mấy tháng, rốt cục đem Huyền Bảo Kim Thư lĩnh hội không sai biệt lắm, cứ như vậy, thanh này tà kiếm liền không dễ dàng không kiểm soát. Thôi động Huyền Bảo Kim Thư gắt gao không chế tà kiếm giống, Diệp An dự định đem nó ném vào Trường Sinh đỉnh bên trong, định dùng tiên đạo chí bảo đem nó trấn áp, nhưng là ngẫm lại từ bỏ. Vạn nhất thanh kiếm này ngày nào mất khống chế nổi điên, đem thiên đạo chí bảo bí mật truyền đi, vậy cũng không tốt. Cho nên Diệp An cuối cùng đem nó ném vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong. Cần phải đi. Thiên lộ dài dằng dặc, sẽ mở ra một đoạn thời gian rất dài, càng sớm lên đỉnh, lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tinh không mịt mùng, vô tận hoàn vũ. Không phân rõ phương hướng, cũng thấy không rõ con đường phía trước, không biết rõ thứ hai thiên khuyết ở nơi nào, nếu là mê thất tại trong vũ trụ sao trời, bị nhốt mấy trăm mấy ngàn năm cũng có thể. Diệp An lần nữa lên đường, lẻ loi một mình, chui vào vô tận hư không bên trong, thân ảnh rất nhanh liền bị hắc ám thôn vệ. Phía trước không có hải đăng, cũng không có lộ dẫn, có chỉ có vô tận cô độc. Điểm điểm tinh quang tại sâu trong tinh không lấp lóe, nhỏ bé như hạt bụi, không biết rõ có bao xa. Diệp An hóa thành một đạo cầu vồng, trầm mặc tiến lên. Hắn lúc này là nhất phẩm chân tiên tu vi, hai cái hóa thân đã bị tách ra, hơn nữa mặc vào quỷ văn tộc túi ra, khôi phục trước đó minh giang thân phận. Một đường bay ngồi lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một khối vẫn thạch khổng lồ, phiêu phủ ở trong hư không, không có phương hướng, không biết rõ muốn lướt tới chỗ nào. Diệp An rơi vào thiên thạch bên trên, ở trên đây thấy được vô số mấp mô, to to nhỏ nhỏ trải rộng thiên thạch, giống như là tổ ong như thế. Đi thẳng về phía trước, hắn tiên thức tản ra, dò xét lấy hết thảy xung quanh, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tê lương, màu nâu xám thổ địa mặt ngoài không có cái gì, chỉ có bốn phía tản mát hòn đá. Đi vào một cái hố to bên trong, Diệp An ở chỗ này thấy được một chút công trình kiến trúc vết tích, thấp bé tường thành, sụp đổ cột đá, đã bị nghiêm trọng phong hóa, cơ hồ muốn nhìn không tới. Tiếp tục đi lên phía trước, Diệp An chợt nhìn thấy một cái mộ bia. Đi vào mộ bia nơi này, hắn thấy được một cái thấp bé mộ mả, cũng là bị phong hóa nghiêm trọng, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Tại trên bia mộ, hắn thấy được một hàng chữ: Kiếm tu trình xương trắng chi mộ. Vô cùng đơn giản bảy chữ, trừ cái đó ra liền chẳng còn gì nữa. Diệp An than nhẹ một tiếng, người này chắc hẳn cũng là đăng thiên lộ người, chỉ tiếc ở chỗ này liền hết hạn, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi làm bạn. Điều này đại biểu thiên lộ bên trên rất nhiều người ảnh thu nhỏ, rất nhiều người thậm chí liền phần mộ đều không có, tại thiên lộ bên trên thê lương kết thúc. Đây chính là tu tiên tàn khốc hiện thực, mong muốn leo lên thái hạ tiên, thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Diệp An rời đi khối vẫn thạch này, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cứ như vậy cô độc bay cơ hồ thời gian nửa năm, ngoại trừ một chút thiên thạch cùng tiên thể hải cốt bên ngoài, Diệp An cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện này đối với một người kiên nhẫn là cực lớn khảo nghiệm, vô biên bắt ngát tinh không, một bóng người đều không nhìn thấy, sẽ cho người điên dại. Tại nửa năm sau, hắn rốt cục thấy được một vệt sáng lời. Một thước chuẩn mô hình không lớn tiên thạch nổi đồng bền giữa không trung, đang hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên, phía trên bao phủ trận pháp, còn có thể nhìn thấy một chút công trình kiến trúc. Cái này khiến Diệp An hai mắt tỏa sáng, hướng phía bên kia bay đi. Đi vào tiên thạch bên trên, hắn phát hiện nơi này thế mà vẫn rất náo nhiệt, mặc dù địa phương không lớn, nhưng là người lại không ít, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, hắn còn chứng kiến phàm nhân. Lặng lặng quan sát một hồi, Diệp An cảm giác nơi đây hẳn là cùng loại dịch trạm tồn tại như thế, phiêu phủ ở trong hư không, quá đáng quá khứ người cung cấp một cái nghỉ ngơi chỗ đặt chân. Chương 1868, tao thủ lộng tư chương 1868, tao thủ lộng tư nho nhỏ dịch trạm nổi đồng bền giữa không trung, tản ra ánh sáng nhạt, tựa như trong hư không một chiếc ánh nến, hấp dẫn lấy lui tới sinh linh. Ở chỗ này đi dạo một hồi, Diệp An trong lòng đống nhiên sinh ra một vẻ bất an. Hắn khẽ nhíu mày, lặng lặng đánh giá xung quanh, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì. Mặc dù không biết rõ trong lòng vì sao có chút bất an, nhưng Diệp An vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác, dọc theo đường đi theo một phương hướng khác rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, âm thầm từng đôi mắt đều rơi vào hắn trên thân, vô tình hay cố ý quét hắn vài lần. Diệp An giả bộ không biết, theo dịch trạm sau khi rời đi trực tiếp cắm thẳng vào sâu trong hư không. Hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có hai thân ảnh đi theo phía sau của hắn. Đây là hai vị thiên tiên, mặc dù đều chỉ có tam phẩm tu vi, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái nhất phẩm chân tiên dư xài. Diệp An hướng về sau nhìn thoáng qua, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Tiểu tử này quả nhiên phát hiện, không thể để cho hắn rời khỏi. Hai vị thiên tiên cũng tăng nhanh tốc độ, cùng Diệp An khoảng cách tại cấp tốc tiếp cận. Diệp An giả bộ như hoảng hốt bộ dáng, rất nhanh liền biến mất ở sâu trong hư không. Phía sau hai vị thiên tiên đuổi một lát, mới rốt cục đuổi kịp hắn. Tiểu tử thúi, cũng là rất có thể trốn. Trong đó một vị thiên tiên mở miệng, một vị khác thiên tiên đứng tại Diệp An sau lưng, phá hỏng hắn đường lui. Diệp An vẻ mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, hai vị tiền bối đây là muốn làm cái gì? Trước mặt vị kia thiên tiên nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong, làm gì? Đương nhiên là giết người cướp hàng. Diệp An sắc mặt lập tức biến đổi, ta nhưng từ không có đắc tội qua hai vị tiền bối. Hai vị thiên tiên dùng nhìn đồ đần như thế biểu lộ nhìn xem hắn. Quả nhiên là trong tông môn yêu kiều đệ tử, như ngươi loại này phế vật cũng có thể ngày nữa đường. Thật sự là không biết sống chết. Đừng lãng phí nước miếng, động thủ đi. Hai vị thiên tiên đồng thời ra tay, một trước một sau, đối với Diệp An tùy ý chém ra một kiếm. Theo bọn hắn nghĩ, công kích như vậy chém giết một vị chân tiên đầy đủ. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, một đạo kiếm quang sáng chói chém ngang mà qua, đem hư không đều cắt đứt. Hai vị thiên tiên sắc mặt đổi biến, mong muốn trốn tránh, lại nghe được một cái định trước ở bên thai nổ vang, thân ảnh của bọn hắn bị giam cầm ở nguyên địa, khó mà động đậy. Sau đó, bọn hắn bị kiếm quang chém ngang lưng, hoàn toàn một phân thành hai. Hai người đạo quả hiện hiện, mong muốn bỏ chạy, lại bị Diệp An ôm đồm trong tay. Tha mạng a, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng là Diệp An mặt không biểu tình, trực tiếp xóa đi ý thức của bọn hắn. Thu hồi chiến lợi phẩm sau, Diệp An liền tế lên Thái Hạ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, biến mất tại trong hư không. Dịch Trạm người chậm chạp không có nhìn thấy hai vị kia thiên tiên trở về, liền suy đoán khả năng đã xảy ra ngoài ý muốn. Có nhất phẩm thiên tiên ra ngoài tìm kiếm, nhưng là vũ trụ mịt mờ, vô ngân tinh không, chỗ nào còn có thể tìm tới Diệp An tung tích. Diệp An rời xa Dịch Trạm sau cũng có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù nơi đó địa phương cũng lớn, nhưng là thiên tiên số lượng lại không ít, hơn nữa còn có đại trận, nếu là còn có huyền tiên lời nói, hắn là tuyệt đối không thể đào thoát. Về sau không thể như thế lỗ mãng, giống như vậy địa phương nhỏ vẫn là ít đi vi diệu, nếu là đại tinh lời nói còn có thể đi xem một chút. Rời xa dịch chạm sau, Diệp An mới chia liễm hóa thân, lần nữa về tới nhất phẩm chân tiên tu vi. Cô độc cùng hắc ám lần nữa đem hắn bao phủ, vô ngần trong hư không không có cái gì, chỉ có xa xa điểm điểm tinh quang đang lóe lên. Diệp An một lòng chỉ bay về phía trước, hai cái hóa thân thì tại thể nội tu hành, tìm hiểu phá tà kiếm kiếm đạo pháp tắc. Dịch hành lao quỷ có thể bằng vào thanh kiếm này tấn thăng kim tiên, có thể thấy được trong đó kiếm đạo pháp tắc có nhiều nồng hậu dày đặc, có thể xưng pháp tắc hải dương. Như thế yên lặng phi hành thời gian hơn một năm, Diệp An trong mắt mới rốt cục xuất hiện ánh sáng. Cái này khiến tinh thần hắn rung động, tăng nhanh tốc độ. Nhưng là dù vậy, hắn cũng bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới rốt cục đến. Phát sáng đồ vật cũng không phải là một ngôi sao, mà là một khối đại lục, một khối mấy vạn dặm lớn nhỏ lục địa, vắt ngang trong hư không. Đại lục ở bên trên rất nhiều chỗ địa phương đều đang phát sáng, mà tại trung tâm nhất nơi đó thì có một quả lớn đến kinh người Minh Châu lơ lửng ở giữa không trung, tựa như mặt trời đồng dạng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ mảng lớn lục địa. Diệp An cũng không có vội vã đi vào, mà là tại bên ngoài yên lặng quan sát một hồi. Có từng đạo lưu quang từ khác nhau địa phương bay tới, đại đa số đều là đăng thiên lộ người, liên tiếp tiến vào đại lục. Diệp An lặng lặng đợi một ngày, mới quyết định đi vào. Rơi vào đại lục ở bên trên, Diệp An nhìn thấy chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thảm thực vật sinh trưởng, cành lá rậm rạp, xanh biếc bay cỏ ngoại ô theo dưới chân một mực lan tràn tới cuối tầm mắt. Nơi xa dãy núi chập trùng, sông lớn trào lên, cảnh sát tú lệ, ầm ầm sóng dậy. Diệp An ngự kiếm bay về phía trước ra, tốt đẹp sơn hà tại dưới chân hắn lướt qua, miệng mũi ở giữa đều là tươi mát phương hướng. Ầm ầm. Nơi xa có một đầu thác nước rủ xuống, như thiên hà rơi vào nhân gian, phát ra độ thật to âm thanh, tóe lên mênh mông hơi nước, hình thành từng đạo mỹ lệ cầu vồng. Đây là một mảnh sinh cơ giạt rào thế giới, cùng bên ngoài vô ngần hư không hình thành so sánh rõ ràng, làm cho tâm thần người vui vẻ. Phía trước có linh khí nồng nặc đập vào mặt, tại linh khí bên trong, Diệp An còn ngửi được một tia tiên thiên chi khí hương vị. Tiên thiên thánh địa sao? Khối đại lục này hạch tâm chính là một chỗ tiên thiên thánh địa, bởi vậy khả năng tại cô tịch trong vũ trụ phiêu bạt, không cần lo lắng vật tư không đủ. Phía trước xuất hiện cấm chế, cấm chỉ phi hành. Diệp An liền rơi vào trên mặt đất, dạo bước hướng về phía trước. Một cái nguy nga sơn môn xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Vào thành một vạn tiên tinh. Canh giữ ở sơn môn nơi này tu sĩ mặt không thay đổi mở miệng. Thứ này lại có thể là một cái vũ tộc, ngược lại để Diệp An có chút ngoài ý muốn. Ở trong lòng nhà dánh một câu rất đắt sau, Diệp An liền nộp một vạn tiên tinh, thu được một khối thân phận lệnh bài. Đi vào sơn môn, xuyên qua cấm chế, càng thêm linh khí nồng nặc mãnh liệt mà đến, tùy theo mà đến còn có ồn ào náo động viên náo thanh âm. Nơi này dị thường náo nhiệt, từng tòa công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo dãy núi chập trùng cao thấp xen vào nhau, san sát nối tiếp nhau. Diệp An ở chỗ này thấy được rất nhiều chủng tộc, là một cái món thực cẩm, có sau lưng mọc lên cánh chim vũ tộc, còn có chỉ có bộ xương khô cốt tộc, còn có một số hắn cũng không nhận ra chủng tộc. Diệp An hiếu kỳ đánh giá xung quanh, dọc theo rộng lớn đường cái đi thẳng về phía trước. Không bao lâu sau, một cỗ thơm ngọt khí tức truyền vào trong lỗ mũi hắn, vẹn vẹn ngửi một chút, Diệp An thế mà cũng có chút hoảng hốt. Khách quan, đi lên chơi a. Công tử, đi lên buổi nô gia chơi a. Mau tới đi khách quan. Ha ha ha. Một hồi oanh oanh yến yến thanh âm truyền đến, Diệp An ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái trang trí xa hoa lầu các bên trên đứng đấy từng đạo phong thái yểu điệu thân ảnh, cơ khăn tay, tao thủ lộng từ, hùng vĩ núi non cùng mảng lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài. Diệp An vẻ mặt cổ quái, thế mà còn có loại địa phương này. Hôm nay chỉ có hai trường, nhức đầu nhanh nổ, thật có lôi các đại lão. Chương 1869, kiếm đạo bản nguyên chương 1869, kiếm đạo bản nguyên mùi thơm kỳ dị đang tràn ngập, để cho người ta tinh thần đều có chút hoảng hốt. Diệp An ngẩng đầu nhìn phía trên, thấy được nguyên một đám dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh, nguyên một đám quốc sắc thiên hương, câu hồn và phách. Son phấn lâu Diệp An thấy được tòa này lầu các danh tự. Cả tòa lầu các trang trí dị thường xa hoa, khắp nơi đều chạy xôi bạc quang, có từng tia từng tia từng sợi quang hoa đang lưu chuyển. Công tử, mau lên đây a. Nô gia chờ ngươi đã lâu công tử. Khách quan đi lên chơi a. Lần lượt từng thân ảnh dựa lan can khoe khoang lấy phong tình, từng mảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài, có đằng sau còn mọc ra mấy đầu lông xù cái đuôi, tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Không ít đi ngang qua tu sĩ đều bị trên lầu hương diễm cảnh sắc hấp dẫn, lại thêm kỳ dị mùi thơm tác dụng, kìm lòng không được liền đi vào son phấn lâu. Diệp An đè xuống trong lòng sao động, quay người từ nơi này rời đi. Trên lầu nữ tử gặp hắn thế mà không nhìn dụ hoặc, đều có chút kinh ngạc. Chỉ là một cái nhất phẩm chân tiên, định lực thế mà mạnh như vậy. Tại phụ cận đi dạo một vòng sau, Diệp An liền tuyển một tòa trang trí không tệ quán rượu đi vào. Mới vừa vào đi, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền xông vào mũi, nhường hắn thèm ăn nhỏ dãi. Tuyển một cái dựa vào bên giường vị trí, rất nhanh liền có một cái gã sai vặt đi tới, lại là một vị chân tiên, là Diệp An rót một chén trà. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Gã sai vặt cũng không có bởi vì Diệp An tu vi liền coi thường hắn, ân cần hỏi. Menu ta xem một chút. Gã sai vặt lập tức đưa lên menu. Diệp An nhìn một chút sau, điểm mấy thứ giá cả hơi thấp chân tu, dù sao hiện tại là chân tiên tu vi, ăn quá tốt lời nói dễ dàng bị để mắt tới. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút, đồ ăn lập tức tới ngay. Diệp An nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương vị đồng dạng, ẩn chứa linh khí cũng rất thấp, còn không bằng hắn trồng trọt những cái kia cây trà. Đợi không bao lâu, liền có từng bàn chân tu món ngon đã bưng lên. Mặc dù đều là giá cả hơi thấp, nhưng là hương vị quả thật không tệ. Cách một đoạn thời gian đến như vậy dừng lại, thật sự là một loại hưởng thụ. Theo mỹ thực vào trong bụng, Diệp An ăn uống chi dục đạt được to lớn hài lòng. Hắn vừa ăn cơm, một bên cũng tại lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Trong miệng những người này nâng lên nhiều nhất từ ngữ, chính là thiên lộ. Thông qua những người này nói chuyện, Diệp An cũng được biết đây là một chỗ tên là Huyền Nguyệt Thánh Địa địa phương. Nghe tới cái tên này lúc, Diệp An cả người đều ngây ngẩn cả người. Phàm nhân giới cũng có một cái Huyền Nguyệt Thánh Địa, chẳng lẽ là trùng tên sao? Nghe nói trước đây không lâu tại thánh địa bên ngoài xuất hiện một đầu rất hoang cổ thú, cũng không biết thật hay giả. Là thật, ta đang trên đường tới chính mắt thấy, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là kia cổ thú uy thế như cũ để cho ta kinh hoàng khiếp sợ. Tê, thật có a, kia Huyền Nguyệt Thánh Địa chẳng phải là không an toàn? Yên tâm, Huyền Nguyệt Thánh Địa có mấy vị huyền tiên tọa trấn, không ra được vấn đề. Nhưng đó là rất hoang cổ thú a, lai lịch cổ lão, cái nào một đầu không phải tinh không bên trong bá chủ. Ai, hy vọng Huyền Nguyệt Thánh Địa có thể chống đỡ được a. Đừng muốn lo vô cớ, nói không chừng kia rất hoang cổ thú đã tiến vào sâu trong tinh không, cũng sẽ không tới đây. Cũng là, ha ha ha, đến, uống rượu uống rượu. Diệp An lặng lặng nghe xong một hồi, trong lòng hiếu kỳ kia rất hoang cổ thú sẽ là cái gì bộ dáng. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi, lại có một thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. Ai, các ngươi nghe nói không, Huyền Nguyệt Thánh Địa ngay tại trọng kim treo thưởng luyện đan sư a. Luyện đan sư? Treo thưởng luyện đan sư làm gì? Luyện đan sư đắc tội thánh địa. Cái gì cùng cái gì a, là bọn hắn trọng kim treo thưởng, mong muốn cầu luyện đan sư hỗ trợ. Hỗ trợ? Không tệ, ta biết thánh địa một cái ngoại môn đệ tử, hắn đúng là nói như vậy. Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong liền có không ít luyện đan sư a, thế mà còn trọng kim treo thưởng khác luyện đan sư. Nghe nói muốn trị một loại nghi nan tạp chứng, rất nhiều luyện đan sư đều thúc thủ vô sách. Không biết rõ thánh địa lấy cái gì đến treo thưởng. Ngoại trừ 100 vạn tiên tinh bên ngoài, còn có vài quặng chân quý linh dược, chân quý nhất hẳn là một đạo kiếm đạo bản nguyên. T, kiếm đạo bản nguyên. Không tệ, chính là một đạo kiếm đạo bản nguyên. Diệp An nghe đến đó cũng tinh thần rung động, thứ này với hắn mà nói giá trị có thể quá lớn, nếu là đủ nhiều lời nói, nhường hắn tiến lên một bước dài không là vấn đề. Lại nói lên, ta đã rất lâu không có luyện đan. Trên người hắn đan dược cũng không ít, đều là theo trên thân người khác đạt được, chính mình cũng không phải là rất thiếu, cho nên cũng không có luyện qua đan. Vì kiếm đạo bản nguyên, cũng là có thể thử một lần. Bất quá trước khi đến Huyền Nguyệt Thánh Địa trước đó, hắn còn phải đến luyện tay một chút mới được. Kết hết nợ sau, Diệp An liền rời đi. Ở trong thành đi dạo một vòng, hắn tìm tới một chỗ thuê động phủ địa phương, một mạch thuê một tháng. Đi vào động phủ, Diệp An tại mỗi một cái trong tinh thất nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề gì sau, hắn phất tay bố trí xuống cấm chế, sau đó đi tới trong đó một cái trong tinh thất. Tâm niệm vừa động, một ngụm lò luyện đan xuất hiện ở trước mặt. Đó cũng không phải phàm nhân giới linh miểu viên ở bên trong lấy được một cái kia, cũng không biết là cái nào thẳng xuôi xẹo trong nhận chứa đồ, phẩm chất cũng không tệ lắm, có nhất phẩm thiên tiên cấp độ. Diệp An cũng không có vội vã luyện đan, mà là phun ra một ngụm tinh huyết đánh vào lò luyện đan, sau đó thôi động hắc bạch chi hỏa bắt đầu tế luyện lên. Tại hắc bạch chi hỏa rèn luyện hạ, tinh huyết dung nhập lò luyện đan chỗ sâu nhất, cùng Diệp An ở giữa có tâm mạch tương liên cảm giác. Tế luyện hoàn tất sau, Diệp An nuốt vào một hạt đan dược yên lặng khôi phục nguyên khí. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại, tinh khí thần đều đạt đến viên mãn trạng thái. Sau đó hắn tay lấy ra Trương Đan Vương, cẩn thận nghiên cứu lên. Tam Dương Đại Hoàn Đan, Bích Thanh Thần Tú Đan, Ngọc Tủy Hồi Sinh Đan, Ngọc Hoa Thần Linh Đan chọn lấy trong đó mấy cái đan phương sau, Diệp An liền bắt đầu dựa theo đan phương tìm kiếm linh dược. Hắn có một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi dược viên, trong linh dược nhiều chỉ sợ so với bình thường tông môn đều nhiều, cho nên cơ hồ không cần lo lắng thu thập không đủ đan phương. Tại Thiên Hoàng Chính Khí Châu tìm một vòng sau, hắn tìm tới luyện chế cần thiết linh dược, sau đó đem nó từng cái thúc đẩy sinh trưởng, rất nhanh liền đạt được núi nhỏ như thế linh dược. Bắt đầu luyện chế a. Phun ra hắc bạch chi hỏa, lò luyện đan liền phát sáng lên, Diệp An tâm niệm vừa động, một gốc linh dược liền bay vào đan lô bên trong. Chờ linh dược hòa tan sau, hắn lại đem thứ hai gốc linh dược đầu đi vào. Đằng trên trăm gốc linh dược đều hòa tan sau, Diệp An bắt đầu hỗn hợp linh dược tinh túy, để bọn chúng chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ. Nhưng là mấy giây sau, đan lô bên trong truyền đến phịch một tiếng, toàn bộ đan lô đều lung lay, toát ra từng sợi khói xanh. Diệp An thần sắc bình tĩnh, không có trông cậy vào lần thứ nhất liền thành công. Rửa qua bên trong cặn bã sau, hắn lần nữa đầu nhập linh dược, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Mà liên tại hắn luyện chế trong lúc đó, liên quan tới Huyền Nguyệt Thánh Địa trọng kim treo thưởng luyện đan sư chuyện cũng càng truyền càng xa, rất nhiều luyện đan sư nghe tin lập tức hành động, tiến đến Huyền Nguyệt Thánh Địa luyện dược, nhưng lại không có người thành công. Chương 1870, tiến vào thánh địa chương 1870, tiến vào thánh địa một tháng sau, Diệp An theo trong động phủ đi ra. Một tháng này, hắn ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược, thất bại không biết bao nhiêu lần, hủy đi linh dược đều không phải số ít, nếu là bị người khác biết, chỉ sợ muốn mắng hắn bại gia tử. Một tháng luyện đan, nhường sắc mặt của hắn đều nhìn có chút tái nhợt, còn có chút đầy bụi đất, nổ rất nhiều lần. Đi vào một cái khác trong tinh thất, trừ bỏ toàn thân dơ bẩn, đổi một bộ quần áo sau, Diệp An mới ăn vào mấy quả đan dược, bắt đầu khôi phục nguyên khí của mình. Sau mười mấy ngày, Diệp An đi tới Huyền Nguyệt Thánh Địa bên ngoài. Ở chỗ này, hắn thấy được không ít người, chân tiên 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 đều có, còn có mấy cái hắn nhìn không thấu, cực lớn, có thể là huyền tiên. Cái này khiến hắn có chút tắc lưỡi, nghĩ không ra liền cái loại này tồn tại đều bị hấp dẫn đến đây. Những người này đại đa số trên thân đều mang mùi thuốc, có thể thấy được đều là luyện đan sư. Không bao lâu, hai cái Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử từ bên trong đi tới, một nam một nữ. Nam đệ tử mở miệng nói ra, vì treo thưởng mà đến luyện đan sư đi theo ta, có chuyện khác tiền bối có thể theo ta sư muội tiến vào thánh địa. Chư vị tiền bối mời. Diệp An tự nhiên mà vậy đi theo nam đệ tử đằng sau, hướng phía Huyền Nguyệt Thánh Địa chỗ sâu đi đến. Ở phía xa trên bầu trời, một vòng tàn nguyệt treo thật cao, tản mát ra ánh trăng trong sáng, từng tia từng sợi ánh trăng chảy xuôi, tựa như ảo mộng, hoàn toàn mông lung. Còn có một thanh thông thiên cự kiếm vắt ngang ở giữa không trung, tản mát ra làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức. Diệp An vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ lại thật sự là hạ giới Huyền Nguyệt Thánh Địa? Như thế xem ra, hạ giới Huyền Nguyệt Thánh Địa tồn tại so với hắn biết đến còn muốn lâu. A tại nam đệ tử dẫn đầu hạ, một nhóm hơn 10 người đi tới trong đó một tòa trong đại điện. Chư vị tiền bối ở chỗ này chờ một chút, nếu là cần chư vị tiền bối lời nói, vãn bối tự nhiên sẽ đến đây gọi đến, còn mời chư vị tiền bối không cần lo đi. Biết. Một vị huyền tiên mở miệng, thoạt nhìn là lão giả râu tóc bạc trắng, trên đầu cắm một cái mộc châm, phía trên sinh trưởng vài miếng xanh biết lá cây, có một cỗ sinh cơ đang tràn ngập. Chính hắn tìm một cái chỗ ngồi xuống, bất quá vẫn là tận lực nhanh lên, đừng để chúng ta quá lâu. Nhất định. Nam đệ tử thi lễ một cái, vậy vãn bối trước hết lui xuống. Không bao lâu, liền có nguyên một đám dung mạo mỹ mạo thị nữ tiến đến, vương lên từng bàn linh quả, trừ cái đó ra còn có linh tiểu cùng linh trà. Ha ha ha, không hổ là Huyền Nguyệt Thánh Địa à, chính là đại khí, cái này linh tiểu cũng khác nhau bình thường. Một cái hồng phát lão giả uống một hớp linh tiểu, phát ra cởi mở tiếng cười to. Đây cũng là một vị huyền tiên, thực lực rất mạnh. Diệp An một mình tìm một cái góc ngồi xuống, giống như là chưa thấy qua ăn như thế, cầm lấy trong mâm linh quả không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Không bao lâu, nam nhân kia đệ tử liền xuất hiện, vị tiền bối nào đi theo ta? Ta. Lão giả râu tóc bạc trắng đứng lên, xem ra là thật rất gấp. Hồng phát lão giả hắt một tiếng, thanh mục lão đầu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi a. Lão giả râu tóc bạc trắng không nói gì, mà là đi theo nam đệ tử rời đi. Diệp An như cũ an tĩnh ngồi nơi hẻo lánh, không nói một lời. Ai, huynh đệ, ngươi cũng là đến lẫn vào sao? Bên hai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp An quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bên cạnh có một cái làn da ngăm đen nam tử ngay tại đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Diệp An, có ý tứ gì? Hắn trả lời một câu. Hắc hắc, thì ra ngươi còn không biết à, chính là mỗi cái đến đây luyện đan sư, bất luận có thành công hay không, đều có thể nhận lấy một vạn tiên tinh thù lao. Nam tử cười hắc hắc, mặc dù không nhiều, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Diệp An nghe vậy có chút im lặng, hắn thật đúng là không biết rõ có chuyện này. Bất quá một vạn tiên tinh với hắn mà nói thực sự không có tác dụng gì, hắn chướng mắt những vật này. Diệp An còn chưa lên tiếng, nam tử liền tiếp lấy truyền âm, nói thật, giống chúng ta dạng này chân tiên cũng đừng nghĩ, ngay cả mấy vị huyền tiên cấp bậc luyện đan sư đều thất bại, chúng ta chính là đi ngang qua sân khấu. Đúng rồi, phía trước cái kia thanh mục lão nhân ngươi biết à, cũng là nổi danh luyện đan sư, nghe nói là nhị phẩm huyền tiên tu vi. Nam tử một bên truyền âm, một bên lộ ra kính sợ lại hâm mộ biểu lộ. Nhị phẩm huyền tiên, kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, Diệp An từ chối cho ý kiến. Huynh đệ ngươi thật giống như không quá thích nói chuyện a. Nam tử gặp hắn nửa ngày không có đáp lời, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Diệp An im lặng, ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao? Tại hạ tính cách tương đối quái gở, làm cho đạo hữu chê cười. Hắn truyền âm trả lời. Đâu có, ta thấy đạo hữu hiền hòa, liền không nhịn được nghĩ nhiều lời vài câu, đạo hữu đừng trách ta a, ha ha ha. Nam tử nói xong cười ha ha một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nam nhân kia đệ tử lại tới, cùng đi còn có cái kia gọi thanh mục lão nhân huyền tiên. Chỉ có điều so với rời đi thời điểm, vị này thanh mục lão nhân vẻ mặt nhìn khó coi. Hồng phát lão giả thấy thế, cười ha ha một tiếng, thế nào thanh mục lão đầu, thành công không? Thanh mục lão nhân hừ lạnh một tiếng, xích thiên cực, ngươi đi chỉ sợ so ta còn không bằng. Ha ha, vậy ai biết đâu? Hồng phát lão giả đứng lên, kế tiếp là không phải tới ta. Tiền bối mời. Nam đệ tử mang theo hồng phát lão giả rời đi, về phần kia thanh mục lão nhân, thì không nói một lời ngồi xuống ghế. Dường như phát giác được có người tại nhìn chăm chú hắn, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. A, một tiếng hét thảm vang lên, một cái tiên tiên ngửa đầu từ trên ghế mới ngã xuống, ngã thất điên bắt đảo. Thanh mục lão nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh mục đạo hữu, còn mời cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, chớ có tại thánh địa bên trong độc thủ. Biết. Thanh mục lão nhân trả lời một câu, sau đó nhắm lại hai mắt. Không đến nửa canh giờ thời gian, nam đệ tử mang theo hồng phát lão giả xuất hiện, hồng phát lão giả mặt không biểu tình, xem ra cũng thất bại. Thanh mục lão nhân mở mắt ra, phát ra một tiếng cười nhạo. Hồng phát lão giả hừ lạnh một tiếng, ngươi cười cái gì? Tối thiểu ta tới đan dược thành hình giai đoạn, ngươi đây, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Thanh mục lão nhân nhàn nhạt nói một câu. Hồng phát lão giả cười nhạo một tiếng, khoan lác, ngươi cái gì luyện dược tài nghệ của ta không biết rõ, ngươi không biết rõ nhiều hơn. Vị kế tiếp vị tiền bối nào nguyện đi theo ta? Nam đệ tử lên tiếng hỏi thăm. Sau đó một thân ảnh không nói một lời đứng lên, đi theo nam đệ tử rời đi. Cứ như vậy, cái này đến cái khác luyện đan sư đi theo nam đệ tử rời đi, sau đó lại cùng trở về, hiển nhiên không ai thành công. Điều này cũng làm cho Diệp An càng phát ra hiếu kỳ, luyện chế đến cùng là đan dược gì, liền huyền tiên đều thất bại. Trong lòng của hắn lập tức không chắc lên, hắn thật có thể thành công sao? Nam đệ tử xuất hiện lần nữa, đối với mọi người nói, tất cả chân tiên đi theo ta. Lần này không phải từng bước, mà là 5 cái chân tiên cùng một chỗ. Hồng phát lao giả phát ra trào phúng tiếng cười, chúng ta huyền tiên đều thất bại, các ngươi những này tiểu quỷ vẫn là sớm làm trở về đi, đừng đi ra mất mặt. Chương 1871, Thánh chủ chương 1871, Thánh chủ 5 cái chân tiên luyện đan sư, tại trong mắt người khác hoàn toàn chính là đến góp đủ số. Đối mặt hồng phát lão giả trào phúng, năm cái chân tiên lời gì cũng không dám nói, cúi đầu đi theo nam đệ tử rời đi. Một đường xuyên qua bốn lượn hành lang, lại trải qua vài tòa đại điện, một đoàn người mới ngừng lại được. Rộng lớn trong đại sảnh, có mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nhìn đều rất nghiêm trọng, không phải rất dễ nhìn. Gặp qua mấy vị sư tổ trưởng lão, người tới. Nam đệ tử không mình hành lễ. Mấy vị sư tổ cùng trưởng lão đều quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến mấy người đều là Chân Tiên lúc, lông mày của bọn họ đều không hẹn mà cùng nhíu lại. Chân Tiên? Chân Tiên? Cũng chỉ thừa bọn hắn sao? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Nam đệ tử không người trở lại, là, trưởng lão. Trưởng lão thở dài một hơi, mấy vị khác cũng đều là như thế, trên mặt thất vọng không cách nào che giấu. Một vị trưởng lão nói rằng, cho bọn họ một người một vạn tiên tinh, đuổi đi. Là, trưởng lão. Diệp An vào lúc này mở miệng, chờ một chút. Người còn có việc. Một vị trưởng lão nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Diệp An đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói rằng, vạn bối là vì luyện dược ban thưởng mà đến, cho nên muốn cả gan thử một lần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, huyền tiên đều không thể luyện chế đan dược, ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ chân tiên liền có thể thành công sao? Thứ không dám dâu dếm, luyện dược ban thưởng đối vãn bối mà nói cực kỳ trọng yếu, còn mời các vị tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Một vị trưởng lão khác thanh âm lạnh lùng, cho ngươi cơ hội. Ngươi biết luyện chế đan dược linh dược chân quý cơ nào sao? Liền tu vi của ngươi, 100 lần có thể thành công một lần sao? Kia đến tổn thất nhiều ít linh dược. Diệp An không tiêu ngạo không tự tin nói, vãn bối bất tài, tại luyện dược một đạo có một chút kinh nghiệm, chư vị tiền bối nếu không tin lời nói, có thể nhường vãn bối luyện chế một loại khác đan dược thả con tép, bắt con tôm, nếu là thất bại, vãn bối xoay người rời đi. Một vị trưởng lão cười, lại mang theo một chút trào phúng, một cái nho nhỏ chân tiên, lại có khẩu khí lớn như vậy. Phía trên nhất một vị sư tổ mở miệng, tốt. Đã ngươi có đảm thức như vậy, ta liền nhìn xem ngươi có mấy phần cân lượng. Ta chỗ này có một phần đan phương, mặc dù không nói được cỡ nào chân quý, nhưng là luyện chế cũng cực kỳ rườm rà, ngươi nếu là có thể thành công, ta liền để ngươi thử một lần lại có làm sao. Đa tạ tiền bối. Sư tổ lại đối cái kia nam đệ tử nói rằng, dựa theo đan phương đi lấy 3 phần linh dược tới. Là, sư tổ. Nam đệ tử lập tức cầm đan phương rời đi. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu là 3 lần cũng không thành công, vậy liền rời đi thôi. Sư tổ lại đối Diệp An nói rằng, vãn bối ổn thỏa hết sức. Một vị trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết thánh chủ xuất ra chính là cái gì đan phương? Huyền Tiên Đạo Nguyên Đan. Sư tổ phun ra mấy chữ, Huyền Tiên Đạo Nguyên Đan. Đây chính là huyền tiên cấp bậc đan dược. Mấy vị trưởng lão đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thánh chủ xuất ra lại là cái loại này đan dược. Ánh mắt của bọn hắn tại Diệp An trên thân lướt qua, nhiều ít mang theo chút thương hại. Loại đan dược này mặc dù so ra kém bọn hắn treo thưởng cái chủng loại kia đan dược, nhưng là độ khó cũng không nhỏ, một cái chân tiên thật có thể luyện chế ra tới sao? Không bao lâu, nam đệ tử liền dẫn 3 phần linh dược trở về, đem đồ vật đều cho hắn a. Sư tổ mở miệng nói ra, bên cạnh liền có tính thất. Diệp An tiếp nhận nam đệ tử đưa tới đan phương cùng linh dược, sau đó nói rằng, "Vãn bối tuân mệnh." Hắn quay người đi vào bên cạnh tính thất, phất tay bày ra mấy tầng cấm chế. Mấy vị trưởng lão nhìn xem hắn đi vào, đều là lắc đầu. Vẫn là đường ổn quá lớn kỳ vọng, dù sao chỉ là một cái chân tiên. Đúng, vẫn là đến muốn những biện pháp khác. Thanh Mục lão nhân, Xích Thiên cực bọn hắn đều thất bại, còn có thể tìm người nào đâu? Ai, nếu như thực sự không được, chỉ có thể đi cái khác đại tinh tìm kiếm luyện đan thất. Những cái kia đại tinh khoảng cách xa xôi, chạy tới chỉ sợ không còn kịp rồi. Trong tính thất, Diệp An cẩn thận nghiên cứu đan phương, phát hiện đan phương này xác thực so với hắn phía trước luyện chế đều muốn khó một chút, chỉ dựa vào 3 phần linh dược khẳng định là không đủ, nhưng là với hắn mà nói không là vấn đề. Thúc đẩy sinh trưởng ra mấy mươi phần linh dược sau, Diệp An mới lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế đan dược. Không có gì bất ngờ xảy ra, phần thứ nhất rất nhanh liền thất bại. Không cần một lát, phần thứ hai cũng thất bại. Ngay sau đó là thứ ba phần, thứ tư phần. Người bên ngoài gặp hắn chậm chạp chưa hề đi ra, trên mặt thất vọng càng thêm nồng đậm. Đều đã lâu như vậy còn không ra, đây là tại kéo dài thời gian sao? Một vị trưởng lão thất vọng. Ai biết được, có lẽ là tại vùng gây dây chết a. Một vị trưởng lão khác từ tốn nói, chân tiên vẫn là chênh lệch quá xa, thật sự là lãng phí thời gian. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, tinh thất cửa bỗng nhiên mở, Diệp An có chút đầy bụi đất từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tất cả mọi người cảm thấy khẳng định là thất bại. Diệp An lại đi đến vị thánh chủ kia trước mặt, đưa lên một cái bình ngọc, may mắn không làm được bệnh, xin tiền bối xem qua. Thánh chủ nao nao, sau đó tiếp nhận bình ngọc, từ bên trong đổ ra một quả đan dược. Mấy vị trưởng lão khác ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia bóng ánh sáng long lanh, quang mang chói mắt đan dược. Thật sự là huyền tiên đạo nguyên đan. Tê, thật luyện chế ra tới. Thế mà thành công. Mấy vị trưởng lão đều là có chút khó tin. Thánh chủ nhìn một chút trong tay đan dược, phía trên còn lưu lại ấm áp khí tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An, mang theo vẻ ngạc nhiên, ngươi làm sao làm được? Vãn bối tại luyện dược một đạo có chút thiên phú. Diệp An nói như thế. Thánh chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đây cũng không phải là thiên phú hai chữ liền có thể nói thông được. Hắn thu hồi đan dược, mở miệng nói ra, đã ngươi thành công, như vậy ta liền thực hiện ước định, cho ngươi một lần luyện chế cơ hội, nhưng là chỉ cấp 2 ngươi phần linh dược, ngươi có thể tiếp nhận sao? Vãn bối bằng lòng thử một lần. Diệp An quả quyết đáp ứng xuống. Tốt, nhưng là có một số việc ta nhất định phải sớm nói rõ với ngươi, liên quan tới luyện chế đan dược tất cả chi tiết, ngươi cũng không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên, tại luyện chế đan dược trước đó, ngươi cần phát hạ thiên đạo lời thề. Thánh chủ thần sắc nghiêm túc, đối Diệp An nói rất nhiều. Cái này khiến Diệp An có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này luyện chế đan dược quả nhiên không phải bình thường, cũng không biết rốt cuộc muốn lấy ra làm gì. Tại phát hạ thiên đạo lời thề sau, thánh chủ ra tay đem Diệp An nhẫn chứa vật đai lưng chứa đồ đều phong cấm. Làm như vậy cũng là vì để phòng bất nhất, có ít người không cách nào luyện chế ra đan dược, liền sẽ lựa chọn đem bên trong một bộ phận linh dược vụn trộm mang đi. Sau khi làm xong, Diệp An mới đi tiến vào trong tinh thất. Hắn lần nữa bố trí xuống mấy tầng cấm chế, lập tức xuất ra đan phương cẩn thận đọc lên. Nguyên lộ tạo hóa đan ngoại trừ trên trăm loại đan dược bên ngoài, còn có mấy loại khác biệt linh dịch cùng tiên lộ. Ân, tạo hóa tiên lộ. Chương 1872, nguyên lộ tạo hóa đan chương 1872, nguyên lộ tạo hóa đan Diệp An cẩn thận nghiên cứu đan phương về sau, phát hiện đây là một loại đan dược chữa thương, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Bị cái gì tổn thương, thế mà cần loại đan dược này? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Diệp An liền kiểm tra lên những linh dược kia. Linh dược còn dễ nói, hắn có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra rất nhiều, nhưng là kia mấy loại linh dịch tiên lộ liền tương đối khó làm, mỗi một loại đều chỉ có 2 phần, một khi thất bại 2 lần, liền mang ý nghĩa cũng không có cơ hội nữa. Cái này khiến Diệp An hơi lung túng một chút, cảm thấy áp lực lớn. Sớm biết đan dược này cần linh dịch tiên lộ, hắn liền không nói như vậy đấy. Tạo hóa tiên lộ, cùng tạo hóa tiên dịch có quan hệ gì sao? Diệp An mở ra một cái bình ngọc, bên trong đựng chính là tạo hóa tiên lộ, tản mát ra một cỗ hương thơm. Ẩn chứa tạo hóa chi lực so tạo hóa tiên dịch phải kém rất nhiều. Cũng không biết tạo hóa tiên dịch có thể hay không thay thế tạo hóa tiên lộ. Diệp An cũng không dám xác định, chỉ có 2 lần luyện dược cơ hội, tỷ lệ sai số rất thấp. Trước dùng tạo hóa tiên lộ luyện chế một lần, sau đó lại dùng tạo hóa tiên dịch, nếu như không thành công lời nói, vậy thì không có biện pháp. Làm ra quyết định sau, Diệp An liền không do dự nữa, lấy ra chính mình đan lô. Đồng thời để cho an toàn, hắn cũng làm cho đan điền 2 cái hóa thân dung nhập thân thể, để cho mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bên ngoài, thánh chủ cùng mấy vị trưởng lão đều nhìn tinh thất bên này, đối với Diệp An có thể thành công hay không đều có chút chờ mong cùng tò mò. Về phần kia 4 vị cùng Diệp An cùng đi chân tiên, đã bị đánh phát đi. Lấy chân tiên tu vi có thể luyện chế ra Huyền Thiên Đạo Nguyên Đan, tiểu tử này luyện dược thiên phú cũng không thấp. Xác thực, cái loại này thiên phú đã được cho đỉnh tiêm. Cũng không biết tiểu tử này là lai lịch ra sao. Tám thành là đến từ cái nào đó đại tinh a, nếu là không có cường đại truyền thừa, ta không tin có thể nuôi dưỡng được dạng này luyện đan sư. Ta cảm thấy cũng là, theo lời nói của hắn cử chỉ cũng có thể nhìn ra một chút. Chờ xem, nhìn hắn có thể thành công hay không. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng bọn họ kỳ vọng lại không phải rất cao. Nguyên lộ tạo hóa đan độ khó luyện chế có thể so sánh Huyền Thiên Đạo Nguyên Đan cao hơn bên trên rất nhiều, không phải những cái này huyền tiên cũng sẽ không thất bại. Trong tinh thất, Diệp An lần thứ nhất luyện chế quả nhiên lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá tin tức tốt là hắn còn chưa kịp vận dụng kia mấy loại linh dịch cùng tiên lộ, ý vị này hắn còn có 2 lần luyện chế cơ hội. Bình phục một chút tâm cảnh sau, Diệp An bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Một gốc lại một gốc linh dược bị băng vào đan lô bên trong, hóa thành từng bãi bóng ánh chất lỏng, lóe ra các loại quang hoa khác màu, nhìn diễm lệ vô cùng. Diệp An toàn thân tâm đầu nhập, giờ phút này quên đi hết thảy xung quanh, trong lòng chỉ có trước mắt đan lô. Đan lô bên trong tất cả chi tiết đều vào lúc này phóng đại rất nhiều, trong lòng của hắn rõ ràng rành mạch. Khi tất cả linh dược đều được đề luyện ra sau, Diệp An đem một loại linh dịch đổ đi vào, sau đó là loại thứ 2, ngay sau đó lại là loại thứ 3 tiên lộ. Khi tất cả linh dịch tiên lộ đều đổ vào, đan lô bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nổ lô xảy ra. Diệp An hết sức chăm chú, tiên thức đem đan lô bao khỏa, hắc bạch chi hỏa cháy hùng hực, bắt đầu nhường bên trong linh dịch ngưng kết thành hình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đan dược hình dạng dần dần hiện hiện, một cỗ mùi thuốc tràn ngập ra. Nhưng là một đoạn thời khắc, bình một tiếng, đan dược đống nhiên nổ tung, nhường đan lô đều kịch liệt lung lay, toát ra một cỗ khói xanh. Diệp An theo toàn thân tâm đầu nhập trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn xem đan lô nhíu nhíu mày. Còn kém một điểm hắn hít sâu một hơi, sau đó đổ ra trong lò đan cặn bã. Vừa mới loại kia trạng thái hắn hồi tưởng đến vừa mới luyện chế đan dược trạng thái, cùng nội đạo thời điểm rất giống, toàn thân toàn ý đầu nhập, hết thảy xung quanh đều không tồn tại, luyện dược tất cả chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Nếu là có thể lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, nắm chắc liền rất nhiều. Lần này liền dùng tạo hóa tiên dịch a. Diệp An tâm niệm vừa động, mấy giọt màu ngà sữa tạo hóa tiên dịch liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mỗi một giọt đều tản ra linh lực kinh người chấn động, ẩn chứa sinh cơ cùng tạo hóa cũng nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là liền kim tiên đều sẽ đỏ mắt đồ vật, tại tiên giới bên trong đều là tuyệt đối kỳ chân. Điều chỉnh tốt chính mình sau, Diệp An liền bắt đầu một vòng mới luyện chế. Hắn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, toàn thân toàn ý đầu nhập, trong lò đan tất cả chi tiết biến hóa đều bị hắn bắt giữ. Khi tất cả linh dược hòa tan sau, hắn đem mặt khác linh dịch cùng tiên lộ cũng nhất nhất tăng thêm đi vào, cuối cùng một loại thì là tạo hóa tiên dịch. Làm tạo hóa tiên dịch hòa tan vào, đoàn kia đủ mọi màu sắc linh dịch đều sản sinh biến hóa, bàng bạc linh lực dũng động, biến không ổn định lên. Diệp An tập trung tinh thần, lấy hắc bạch chi hỏa rèn luyện, lấy tiên thức chậm rãi cô đọng, nhường đoàn kia linh dịch dần dần định hình, chậm rãi áp xúc ngưng kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mấy người tâm tình cũng biến hơi khẩn trương lên, cũng không biết Diệp An đến cùng thành không thành công. Có trưởng lão thậm chí không nhịn được muốn nhìn trộm một phen, nhưng là trở ngại thánh chủ ngay ở chỗ này, đành phải nhẫn mại xuống tới. Hơn 2 canh giờ sau, tinh thất cửa rốt cũng mở, Diệp An thân ảnh từ bên trong đi ra. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn nhìn thần thái sáng láng, trạng thái tinh thần cũng thay đổi rất nhiều. Thánh chủ nhìn thấy hắn cái dạng này, mắt lộ ra dị sắc, tiểu tử này chẳng lẽ tại quá trình luyện đan ở bên trong lấy được chỗ tốt gì không thành? Thành công không? Tiểu tử, kết quả như thế nào? Mấy vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm hắn. Diệp An đầu tiên là thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng, may mắn không làm được bệnh, may mắn thành công. Cái gì? Thật thành công? Tiểu tử, ngươi đến cùng làm sao làm được? Ngươi thế mà thật luyện chế ra tới. Nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Mấy vị trưởng lão đều có chút không kịp chờ đợi. Diệp An lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, thánh chủ cũng có chút không kịp chờ đợi, đem bình ngọc nhét tới trong tay, sau đó đem bên trong đan dược đổ ra. Lần này hết thể luyện chế ra 3 viên đan dược, bởi vì cung cấp linh dược năm đều không phải là rất cao, nếu là năm cao linh lực sung túc lời nói, còn có thể thêm ra mấy quả đan dược. Nguyên lộ tạo hóa đan. Đích thật là nguyên lộ tạo hóa đan. Thánh chủ thanh âm đều có chút kích động. Cho ta xem một chút. Mấy vị trưởng lão tranh nhau chén lớn, đem đan dược cầm trong tay, còn có thể cảm giác được phía trên ấm áp khí tức, đích thật là vừa luyện chế ra đến. Không sai không sai, chính là cái này phẩm tướng. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại a. Nếu như đan dược không lầm, thánh chủ vẫn là nhanh đưa tới cho. Ta cái này được qua. Thánh chủ không có trì hoãn, cầm 3 viên đan dược liền rời đi. Mấy vị trưởng lao thái độ đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tiểu Hữu mời ngồi. Tiểu Hữu ngồi bên này. Bọn hắn ngân cần mời Diệp An ngồi xuống, lúc này đã nhận định hắn chính là nào đó ngôi sao lớn bên trên đi ra lịch luyện tông môn đệ tử, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Không biết tiểu Hữu xưng hô như thế nào a? Văn Bối Minh Giang. Chương 1873, tiền bối lời này ý gì? Chương 1873, tiền bối lời này ý gì? Mấy vị trưởng lão bên trong có huyền tiên cũng có thiên tiên, đối mặt Diệp An cái này chân tiên lại không có bất kỳ khinh thị, nguyên một đám mang trên mặt đủ cười, cùng lúc mới bắt đầu một trời một vực. Bọn hắn nói gần nói xa đều đang hỏi thăm Diệp An lai lịch cùng nền móng, chỉ có điều Diệp An đều tránh đi cái đề tài này. Mấy vị trưởng lão đều biết hắn là không muốn nói, cho nên cũng không có truy vấn. Mà Diệp An chính mình lại biết chính mình căn bản không có cái gì cái dám lai lịch, chính là một cái tán tu. Nói nhăng nói cội Hàn Huyên hồi lâu, mấy vị trưởng lão phát hiện Diệp An đối với nơi này thật không hiểu rõ lắm, cho nên suy đoán hắn là thiên lộ phía ngoài cái nào đó đại tông môn đệ tử. Một vị kiếm tu lại có cường đại như thế luyện đan thuật, hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy. Ngay tại Diệp An suy tư có phải hay không mở miệng đòi hỏi khen thưởng thời điểm, thánh chủ đi mà quay lại. Gặp hắn trên mặt ý mừng lộ rõ trên mặt, liền biết chắc là có chuyện tốt xảy ra. Thế nào? Có hiệu quả sao? Sư điệt như thế nào? Sư điệt không sao chứ? Thánh chủ vừa cười vừa nói, đã bắt đầu chuyển tốt, tin tưởng khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được câu này, mấy vị trưởng lão đều là thở dài một hơi, trên mặt cũng đều hiện lên ý cười. Tốt liền tốt, tốt liền tốt a. Không hổ là nguyên lộ tạo hóa đan a, hiệu quả quả nhiên thần kỳ. Cái này còn nhờ vào cổ trưởng lão a, đan phương này thật là hắn tìm thấy. Đúng vậy a, cổ trưởng lão cư công chí vị a. Đâu có, sư điệt thật là ta thánh địa tương lai hy vọng, đây đều là ta phải làm. Cổ trưởng lão khiêm tốn khoát tay áo, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại có một đạo vẻ lo lắng hiện lên. Ân, sát ý. Diệp An trong lòng lại có hơi lắm, cảm thấy một cỗ rất yếu ớt sát ý, đây là bởi vì hắn tu hành thiên tâm kiếm quyết duyên cớ, đối với người khác sát ý có rất mạnh cảm giác, muốn giết ta diệt khẩu. Diệp An tâm lập tức cảnh giác. Thánh chủ ánh mắt rơi vào trên người hắn, mở miệng nói, tiểu hữu, sư tôn muốn gặp ngươi một lần. Diệp An nghe vậy giật mình, vị thánh chủ này tỷ lệ lớn chính là thánh địa chủ nhân, vậy hắn sư tôn lại sẽ là như thế nào tồn tại, loại tồn tại này thế mà muốn gặp hắn. Văn Bối sợ hãi, có tài đức gì có thể được thấy tiền bối tiên dung? Diệp An kinh sợ mở ra miệng. Thánh chủ lại là nói rằng, ai, tiểu hữu cái này có chút khiêm tốn, huống hồ ngươi luyện đan cứu người chính là sư tôn nữ nhi, gặp một lần ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Vậy Văn Bối liền làm phiền. Đi theo ta. Thánh chủ tại phía trước dẫn đường, Diệp An theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Tại phía sau hắn, một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, có yếu ớt sát ý tại bộc lộ. Đi theo thánh chủ xuyên qua một đầu hành lang, ở giữa liên tục trải qua mấy tầng cường đại cấm chế, mới rốt cục đến lúc đó. Nơi này là một tòa thủy tinh lưu ly giống như cung điện, chảy xuôi thánh khiết quang huy, linh khí nồng đậm đáng sợ, phong ánh sáng long lanh trên vách tường lưu chuyển lên từng đạo hoa văn cùng phù văn, hiển nhiên khắc rõ cường đại cấm chế cùng trận pháp. Tại trong cung điện, một tòa màu lam xe chứa tuyết tản ra ý lạnh âm u, ở phía trên lặng lặng nằm một thân ảnh, dáng người linh lung chập trùng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể cảm ứng được một cô yêu đất khí tức. Mà tại xe chứa tuyết bên cạnh, còn có hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử nhìn chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, vai hùng bất phàm, mái tóc đen dày rối tung ở sau lưng, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc. Về phần nữ tử thì nhìn rất trẻ trung, tựa như hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, mặt mũi tú lệ, ngũ quan đoan trang, khí chất trang nhã xuất trần, đôi mắt sáng liếc nhìn, uyển chuyển hàm xúc động nhân. Hai người này lặng lặng đứng ở nơi đó, hòa lẫn, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư tôn, sư nương. Thánh chủ hướng hai người hành lễ. Diệp An cũng đi theo hành lễ, Văn Bối Minh Giang gặp qua hai vị tiền bối. Nam tử nhìn xem Diệp An, trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc. Tuyệt mỹ cung trang nữ tử trong mắt cũng lóe lên một vẻ ánh trăng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Nam tử cũng không điểm phá, mà là vừa cười vừa nói, tuổi còn trẻ lại có thể luyện chế ra nguyên lộ tạo hóa chờ cái loại này đang dược, tiểu hữu tại luyện dược một đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không phải tầm thường a. Tiền bối nói quá lời, Văn Bối chỉ là may mắn mà thôi. Diệp An khiêm tốn nói rằng, tiểu hữu không cần khiêm tốn, đây chính là liền huyền tiên đều luyện chế không ra được đan dược. Nam tử nói tiếp, đúng vậy a, tiểu hữu luyện đan tiên phú, ta còn là cuộc đời ít thấy. Nữ tử cũng mở miệng nói ra, thanh âm dịu dàng dễ nghe. Văn Bối cũng chỉ có điểm này luyện dược thủ đoạn đem ra được. Nam tử lúc này quay đầu đối thánh chủ nói rằng, Mộ Châu, ngươi đi thông báo một chút những người khác, liền nói luyện dược sự tình đã giải quyết, nhường những luyện đan sư khác không cần tới, thích đáng an bài tốt hậu sự. Là, sư tôn. Thánh chủ nghe được hắn bên ngoài chi ý, thi lễ một cái sau liền rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, nam tử phất tay bày ra một tầng cấm chế. Nhìn thấy hắn lần này cử động, Diệp An trong lòng không khỏi siết chặt, đây là ý gì? Thanh âm nam tử ôn hòa, khẽ cười nói, tiểu hữu không cần thần trường, chỉ là một cái đơn giản cấm chế, có một số việc vẫn là ngươi ta mấy người biết tương đối tốt. Diệp An trong lòng vẫn không có buông lòng cảnh giác, tiền bối lời này ý gì? Đầu tiên muốn cảm tạ tiểu hữu luyện chế ra nguyên lộ tạo hóa đan, cứu ban tiểu nữ tính mệnh, đây là đại ân, ta ghi nhớ trong lòng, ngoại trừ treo thưởng những cái kia ban thưởng bên ngoài, tiểu hữu nếu là còn có cái gì yêu cầu khác lời nói, cũng có thể nói với ta, chỉ cần hợp tình hợp lý, ta tận lực hài lòng ngươi. Nam tử nói tiếp, thanh âm vẫn như cũ rất ôn hòa. Diệp An trong lòng kinh ngạc, cái này khó tránh khỏi có chút tốt quá mức a. Giữa bọn hắn có thể cũng không quen thuộc a, vẫn là nói Huyền Nguyệt Thánh Địa chính là như thế tài đại khí thô. Diệp An cân nhắc một chút mở miệng, thực không dám giấu giếm, vạn bối sở di đến đây, chính là vì kiếm đạo bản nguyên mà đến, về phần cái khác ban thưởng, đối vạn bối mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. A. Nam tử nở nụ cười, xem ra tiểu hữu quả nhiên bất phàm, bất quá ta nói hữu hiệu như cũ, tiểu hữu không ngại trước tiền nghĩ một chút. Vậy vạn bối trước hết cảm ơn tiền bối. Nam tử ngay sau đó còn nói tới, có chuyện ta muốn theo tiểu hữu xác nhận một chút, tiểu hữu nếu vì khó khăn lời nói, có thể không trả lời. Tiền bối mời nói, ngươi có phải hay không hạ giới phi thăng tu sĩ? Nam tử hỏi. Nghe được vấn đề này, Diệp An trong lòng căng thẳng, đây là thế nào bị nhìn đi ra? Trên người hắn hạ giới khí tức đã sớm gột rửa sạch sẽ, dọc theo con đường này còn không người có thể nhìn ra. Nam tử gặp hắn có chút khẩn trương, liền trấn an nói, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Diệp An nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp án của vấn đề này đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng, thế là liền trả lời, không tệ, vạn bối đích thật là hạ giới phi thăng tu sĩ. Nam tử lúc này lại bổ sung một câu, ta nói hạ giới không phải cựu thiên chi cảnh, mà là phàm nhân giới. Vạn bối chính là từ phàm nhân giới phi thăng. Quả nhiên. Chương 1874, Ti Nam Thánh, Linh Ngọc Chi. Chương 1874, Ti Nam Thánh, Linh Ngọc Chi đạt được khẳng định đáp án. Nam tử nhìn về phía Diệp An ánh mắt cũng thay đổi, biến thân thiết rất nhiều. Dịu dàng nữ tử thì hơi kinh ngạc, phu quân ngươi là thế nào nhìn ra được? Nam tử cười trả lời, ngươi không có cảm giác tới sao? Trên người hắn có một tia rất quen thuộc khí tức, mặc dù yếu ớt cơ hồ tiêu tán, nhưng xác thực tồn tại. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp An, cẩn thận cảm ứng đến, thật đúng là cảm ứng được một tia như có như không quen thuộc khí cơ. Đây là Thương Lan giới khí tức. Không tệ, chính là Thương Lan giới. Nghe được hai người đối thoại, Diệp An trong lòng cũng là rung động, hai vị tiền bối quả thật là Huyền Nguyệt Thánh Địa người sáng lập. Nghe được hắn câu nói này, nam tử cũng là vẻ kinh ngạc, nghe ngươi lời này, Thương Lan giới Huyền Nguyệt Thánh Địa vẫn tồn tại. Diệp An gật đầu, không tệ, Huyền Nguyệt Thánh Địa vẫn tồn tại, mặc dù kinh nghiệm to lớn biến cố, nhưng là truyền thừa còn tại. Nam tử cùng nữ tử nhìn nhau, đối với cái này đều có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là trăm vạn năm trôi qua, hạ giới Huyền Nguyệt Thánh Địa đã sớm không tồn tại, nghĩ không ra thế mà còn tại. Nam tử cảm thán một tiếng. Nữ tử nhìn về phía Diệp An ánh mắt càng phát ra hoài, tựa như là nhìn nhà mình hậu bối như thế, mau cùng ta nói một chút, hạ giới Huyền Nguyệt Thánh Địa hiện tại như thế nào? Ách, vạn bối rời đi phàm nhân giới cũng có nhanh 20 năm, hiện tại như thế nào ta cũng không hiểu biết, bất quá ta lúc rời đi Huyền Nguyệt Thánh Địa thật không tệ. Diệp An đem Huyền Nguyệt Thánh Địa tại hạ giới lúc tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Cốt tộc. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo quan mang, nghĩ không ra một cái nho nhỏ cốt tộc tại hạ giới thế mà có thể nhấc lên động tĩnh như vậy. Nữ tử như có điều suy nghĩ, chúng ta lúc kia, Thương Lan giới còn không phải dạng này, thậm chí có thể cho phép luyện hư kỳ sinh linh xuất hiện. Đoán chừng là đại chiến quá lợi hại, dẫn đến Thương Lan giới biến càng thêm tàn phá đi. Nam tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Diệp An, mắt lộ ra ý cười, ngươi tại hạ giới lúc liền cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa kết duyên, tới tiên giới lại đụng phải Huyền Nguyệt Thánh Địa, xem ra là cùng chúng ta hữu duyên. Nữ tử ánh mắt dị thường dịu dàng, nào chỉ là hữu duyên, nữ nhi mệnh cũng là hắn cứu, bất quá, nàng tiếng nói nhất chuyện, nụ cười biến có chút giảo hoạt, có phải hay không cũng nên để chúng ta nhìn xem người chân dung. Ân. Nam tử khẽ giật mình, hắn bây giờ không phải là chân dung, lấy tu vi của hắn thế mà không nhìn ra. Nữ tử che miệng cười khẽ, phu quân ngươi không am hiểu huyền thuật một đạo, tự nhiên nhìn không thấu, ta vừa vặn am hiểu huyền thuật, cho nên có thể nhìn ra một chút đầu mối. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, vạn bối cũng không phải là cố ý lừa gạt hai vị tiền bối, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Không sao không sao. Nam tử cười ha ha một tiếng, thủ đoạn như vậy chúng ta cũng dùng qua. Nói, Diệp An liền bỏ đi quỷ văn tộc túi ra, lộ ra chân dung. Đây là quỷ văn tộc thủ đoạn. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là kim tiên cấp bậc quỷ văn tộc túi ra a. Hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Diệp An trên thân sẽ có loại vật này. Khó trách ngay cả ta đều nhìn không thấu. Nam tử ánh mắt ngạc nhiên. Đây là vãn bối tại Cửu Thiên chi cảnh tiên cổ di tích ở bên trong lấy được, ngoại trừ có thể biến hóa dung mạo bên ngoài, cũng không có tác dụng khác. Diệp An mở miệng nói ra. Nữ tử hé miệng cười một tiếng, vậy có phải hay không cũng nên nói cho chúng ta biết tên thật của ngươi? Vãn bối Diệp An. Nam tử mỉm cười gật đầu, ta gọi Ti Nam Thánh, đây là thê tử của ta Linh Ngọc Chi. À đúng rồi, còn có chúng ta nữ nhi, Từ Vũ, nàng cũng nhanh tỉnh, về sau tại an bài các ngươi gặp mặt. Linh Ngọc Chi nhẹ nhàng phất phất tay, một chương ngọc chế cái bàn cùng mấy cái ngọc chế cái ghế liền xuất hiện, đã như vậy hữu duyên, vậy liền không phải người ngoài, ngồi xuống nói à. Hai vị tiền bối mời. Diệp An cũng không có vượt hơn. Người đứa nhỏ này. Linh Ngọc Chi có chút oán trách nhìn hắn một cái, còn như thế khách khí. Ti Nam Thánh cười ha ha một tiếng, ngươi câu này tiền bối làm cho chúng ta tâm đều lạnh, dư thừa bối phận không coi là, ngươi nếu là không ngại, ngày sau gọi ta sư thúc sư nương là được. Linh Ngọc Chi trừng mắt liếc hắn một cái, sư thúc sư nương nhiều xa lạ a, ngươi đừng nghe hắn. Nàng quay đầu đối Diệp An mỉm cười, ngươi về sau gọi ta Linh Di là được. Ti Nam Thánh cũng không thấy đến xấu hổ, vừa cười vừa nói, đến, vậy thì gọi ta Nam Thúc a. Vậy Văn Bối liền từ chối thì bất kính, Linh Di, Nam Thúc, con mưng, nhanh ngồi xuống. Linh Ngọc Chi lôi kéo hắn ngồi xuống, biểu lộ thân mật, hiển nhiên đem hắn xem như chính mình Văn Bối. "Ê, đây là ngươi nên được ban thưởng." Ti Nam Thánh vung tay lên, mấy thứ đồ liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Cái này nhìn thấy đồ trên bàn, Diệp An khẽ giật mình, đây có phải hay không là nhiều. Linh Ngọc Chi ra vẻ sinh khí, "Cho ngươi liền cầm lấy, nếu như ngươi còn nhận ta cái này gì lời nói." Diệp An cười khổ một tiếng, "Còn có thể nói cái gì, vậy ta liền không khách khí." "Vốn chính là ngươi nên được, khách khí cái gì?" Ti Nam Thánh không có chút nào thì đau. Diệp An đem đồ trên bàn đều thu vào, tính toán đợi về sau mới hảo hảo xem xét một phen. Hàn Huyên sau khi, Ti Nam Thánh vẻ mặt biến nghiêm túc lên, "Có chuyện ta muốn theo ngươi xác nhận một chút." Nam Thúc cứ nói đừng ngại. "Ngươi luyện chế đan dược ta xem qua, những người khác luyện chế đan dược ta cũng nhìn qua, mặc dù đại đa số đều thất bại, nhưng là có người cơ hồ luyện chế thành công, nói là 9 thành 9 đan dược cũng không đủ, ta phát hiện ngươi đan dược và bọn hắn đan dược thoáng có chút khác biệt." Ti Nam Thánh mở miệng nói ra. "Bất đồng nơi nào?" "Tạo hóa chi lực, ngươi đan dược cần chứa tạo hóa chi lực muốn càng thêm nồng đậm một chút." Ti Nam Thánh mở miệng nói ra, "Cho nên ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không gia nhập cái gì cái khác linh dược?" Diệp An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế mà liền cái này đều đã nhìn ra. Hắn không có không thừa nhận, mở miệng trả lời, "Hoàn toàn chính xác, lần thứ nhất luyện chế lúc ta dùng chính là tạo hóa tiên lộ, luyện chế thất bại, đằng sau ta đem tạo hóa tiên lộ đổi thành tạo hóa tiên dịch, chưa từng nghĩ thế mà thành công." "Cái gì? Tạo hóa tiên dịch? Tạo hóa tiên dịch?" Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Diệp An liền cái loại này chân quý chi vật đều có thể lấy ra. "Kia là vãn bối tại hạ giới ngẫu nhiên đoạt được, hết thảy cũng chỉ đạt được mấy giọt mà thôi." Diệp An cũng không có đem chính mình nắm giữ tạo hóa tiên chỉ chuyện nói ra. Ti Nam Thánh vẻ mặt biến ngưng trọng lên, "Cho nên, Thanh Mục lão nhân bọn hắn luyện chế thất bại kỳ thật cũng không phải là bọn hắn luyện đan thuật không được, mà là đan phương xuất hiện vấn đề." Linh Ngọc Chi con ngươi có chút co bảo, "Ý của ngươi là nói, đan phương là giả?" "Không, đan phương là thật, chỉ có điều bị người sửa đổi." Ti Nam Thánh mở miệng, "Ta trước đó ngay tại hoài nghi, lấy Thanh Mục lão nhân mấy người luyện dược chi thuật, không có lý do sẽ thất bại, bọn hắn cơ hồ thành công, đan dược đều thành hình, nhưng là còn kém như vậy một chút. Đan phương là cổ trưởng lão cung cấp, chẳng lẽ nói chương 1875, thôn vệ kiếm đạo bản nguyên chương 1875, thôn vệ kiếm đạo bản nguyên trong cung điện bầu không khí có chút ngưng kết, Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi vẻ mặt đều có chút ngưng trọng, nếu như suy đoán của bọn hắn là nói thật, như vậy thì giải thích rõ thánh địa nội bộ xuất hiện vấn đề. Cổ trưởng lão tại tất cả trưởng lão bên trong địa vị không phải thấp, tu vi cũng tại nhị phẩm huyền tiên, cùng thánh chủ Bạch Mộ Châu thực lực tương đương. Hắn phụ trách là thánh địa linh dược cùng về mặt đan dược mua sắm, thường xuyên đi bên ngoài đi lại." Diệp An vào lúc này cũng mở miệng nói ra, "Nói đến, vừa rồi ta ở bên ngoài đại sảnh thời điểm, mơ hồ cũng cảm thấy một tia sắc ý, không biết có phải hay không là hắn. Tám thành chính là, ngươi luyện chế ra đan dược cứu được Tư Vũ mệnh, hắn tự nhiên đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt." Linh Ngọc Chi thanh âm có chút băng lãnh. Diệp An không hiểu rõ Huyền Nguyệt Thánh Địa, cũng không biết cổ trưởng lão động cơ là cái gì. "Ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, ta đi ra ngoài một chút." Ti Nam Thánh đứng lên nói rằng, "Ngươi bây giờ liền phải động thủ." Linh Ngọc Chi cảm giác có chút không ổn. "Dĩ nhiên không phải, dù sao chúng ta cũng chỉ là suy đoán, còn không có chứng cứ, huống hồ ai biết việc này phía sau có phải hay không chỉ có hắn một người." Ti Nam Thánh suy nghĩ rất chu toàn, nếu như mục tiêu của hắn là Tư Vũ, bây giờ thấy Tư Vũ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, khẳng định sẽ còn lại tìm cái khác cơ hội động thủ, ta bây giờ hoài nghi, Vũ Nhi không phải luyện công ngoại ý muốn nổi lên biến thành dạng này. "Ngươi nói là có người ám hại nàng?" Linh Ngọc Chi nhíu mày, nhưng là Vũ Nhi từ trước đến nay đều là thầm cư không ra ngoài, một lòng luyện kiếm, cùng cổ trưởng lão cũng không có quá nhiều tiếp xúc, trừ phi hai người nhìn nhau, trong lòng lần nữa có suy đoán. "Tư Vũ bên người có gian tế." Diệp An nghe được đờ ra một lúc, cái này Huyền Nguyệt Thánh Địa thế nào thấy cùng hạ giới như thế, đều biến có chút thủng trăm ngàn lỗ. Còn có cái này Tư Vũ đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, lại bị người như thế làm hại. Ti Nam Thánh rời đi cung điện, đi an bài một việc thích hợp. Linh Ngọc Chi cũng gọi một cái thị nữ, nhường hắn mang Diệp An đi một địa phương khác. "Tiểu An, ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại, có chuyện gì nói với ta là được." Linh Ngọc Chi nụ cười dịu dàng, "Nhớ kỹ, chớ cùng Di khách khí." "Tốt Linh Di." Diệp An mỉm cười đáp ứng. Đi theo thị nữ rời đi tòa cung điện này, không bao lâu sau, Diệp An liền tới một tòa khác trong cung điện. "Công tử liền ở chỗ này an tâm ở lại, nếu là có dặn dò gì lời nói, chỉ cần gọi một tiếng nô tỳ liền có thể." Tiêu Mị được người thị nữ mặc dù không biết rõ Diệp An là thân phận gì, nhưng là đã có thể bị hai vị lao tổ coi trọng, tự nhiên cũng không phải nàng có thể ngỗ nghịch. "Tốt." Diệp An nhẹ gật đầu liền tiến vào trong cung điện. Cung điện hết thể có 3 tầng, mặc dù không lớn, nhưng là to to nhỏ nhỏ gian phòng cộng lại cũng vượt qua 10 cái. Hơn nữa bởi vì ở vào thánh địa trung tâm nguyên nhân, nơi này linh khí cũng là dị thường dồi dào. Phất tay bố trí xuống mấy cái cấm chế sau, Diệp An mới an tâm ngồi xuống. Hô, hắn thở ra một hơi. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, còn ngoài ý muốn quen biết hai vị đại lão. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi tỷ lệ lớn đều là nhất phẩm huyền tiên tu vi, thực lực rất mạnh, tiến thêm một bước chính là kim tiên. Bất quá Linh Ngọc Chi nhìn không giống như là nhân tộc, giống như là linh tộc. Diệp An lẩm bẩm một tiếng. Trên người đối phương linh khí rất đặc thù, chỉ có điều tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều, hắn cũng không cách nào nhìn ra. Hai người này tồn tại thời gian tối thiểu hơn 100 vạn năm, giải thích rõ thương lan giới lịch sử cũng vượt qua 100 vạn năm. Diệp An như có điều suy nghĩ. Bất quá đoán chừng trong lúc này phát sinh qua to lớn gì biến cố, có chút lịch sử xuất hiện đứt gãy. Thương lan giới nước, so ta dự đoán còn muốn sâu a. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn đời này đoán chừng đều không có cơ hội trở lại nơi đó nữa đi. Tính toán, vẫn là xem trước một chút cho ta đồ tốt ta. Hắn đầu tiên lấy ra một cái màu xanh xanh biết tiểu đỉnh, phía trên dán một tấm bùa chú, tản ra cường đại phong cấm chi lực. Diệp An suy đoán, trong này khả năng chính là kiếm đạo bản nguyên. Hắn hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh quang, sau đó mở ra phù lục. Tại phù lục gỡ xuống sát na, trong đỉnh liền phun ra từng đạo kiếm mang, có một cỗ thuần túy kiếm ý mãnh liệt, sau đó một đạo phát sáng tiểu kiếm từ bên trong bắn đi ra. Nhìn kỹ lại, nó là từ vô số tinh mịn kiếm khí tạo thành, mỗi một đạo kiếm khí đều bày tỏ kiếm đạo pháp tắc, ẩn chứa bản nguyên chi lực. Tới. Diệp An tay mắt lênh lẹ, thi triển Thiên Tâm Kiếm Quyết trưởng khống đạo này kiếm đạo bản nguyên, lại cảm nhận được to lớn lực cản. Đạo này bản nguyên giống như là không có bị thuần phục ngựa hoang, thao túng rất khó. Diệp An thôi động thể nội trường sinh đỉnh, miệng đỉnh truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, đem kiếm đạo bản nguyên bao phủ. Mặc kệ nó lại thế nào mạnh, nhưng là tại thiên đạo chí bảo trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Làm kiếm đạo bản nguyên bị hấp dẫn tới trước người lúc, Diệp An không chút do dự, há miệng liền đem nó nuốt vào. Mà tại nhập khẩu trong nháy mắt, Diệp An sắc mặt chính là biến đổi. Vô số đạo kiếm mang tại trong miệng hắn nổ tung, sau đó theo cổ họng của hắn tiến vào trong bụng, lại từ trong kinh mạch chạy trốn hướng toàn thân, một nháy mắt công phu, toàn thân của hắn liền chuyển đến như tê liệt thống khổ. Vô số kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược, tựa như muốn từ nội bộ đem hắn tách rời ra. Diệp An thôi động thể nội thiên đạo chí bảo, trường sinh đỉnh đột nhiên chấn áp mà xuống, đem thể nội kiếm ý toàn bộ chấn áp. Trường sinh đỉnh thanh quang dập dờn, bước bách kiếm đạo bản nguyên một chút xíu hướng phía đạo quả di động, mặc cho kiếm đạo bản nguyên dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng dung nhập đạo quả bên trong. Trường sinh đỉnh cũng đi theo bay vào đạo quả, như cũng chấn áp tại kiếm đạo bản nguyên trên không, phòng ngừa nó bạo động. Kế tiếp chính là chậm rãi tiêu hóa hấp thu đạo này kiếm đạo bản nguyên, chờ hoàn toàn luyện hóa sau, Diệp An tu vi cũng chắc chắn nâng cao một bước. Diệp An lập tức lại bắt đầu kiểm tra cái khác mấy thứ đồ. Trong đó một cái bình ngọc bên trong đựng là đan dược, hết thảy có 12 quả, mỗi một quả đều có lớn chừng trái nhãn, tựa như mỹ ngọc lưu ly, ẩn chứa dư thừa linh lực, tại đan dược bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy tiểu kiếm đang du động. Đây là kiếm nguyên đan. Diệp An lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một loại rất đặc thù đan dược, chuyên môn làm kiếm tu mà luyện chế đan dược, mỗi một viên thuốc đều ẩn chứa một sợi kiếm ý, có thể khiến cho kiếm tu tăng cao tu vi. Ti Nam thánh thế mà cho hắn 12 quả, phần lễ vật này không thể bảo là không chân quý. Diệp An trịnh trọng đem kiếm nguyên đan thu vào. Loại đan dược này hắn không phải không nghĩ tới luyện chế, nhưng là chỉ có đan phương vô dụng, cần có linh dược đại đa số đều sinh trưởng tại kiếm ý hừng hực chi địa, hắn liền trong đó một nửa đều thu thập không đủ. Lập tức Diệp An lại mở ra một cái hộp ngọc, ở bên trong thấy được một gốc linh dược, một gốc dược linh đạt tới 50 vạn năm linh dược. Chuyện này với hắn mà nói giá trị ngược lại là thấp nhất. Sau đó hắn lại mở ra một cái nhẫn chữ vật, ở bên trong thấy được 1000 khối tiên tinh. Không phải hạ phẩm tiên tinh, mà là thượng phẩm tiên tinh, tương đương với 1000 vạn hạ phẩm tiên tinh. Thật sự là tài đại khí thô a. Chương 1876, cổ thú giáng lâm. Chương 1876, cổ thú giáng lâm. Làm mở ra cái cuối cùng hộp ngọc lúc, Diệp An ở bên trong thấy được một mảnh lá cây. Nhìn thấy mảnh này lá cây lúc, sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Thứ này lại có thể là bồ đề cây lá cây. Mặc dù nhìn đã có chút ngả màu vàng, nhưng là như cũ có một loại huyền diệu đạo vận đang chảy, phía trên hoa văn tự nhiên, dường như tại bày tỏ một loại nào đó diệu lý. Với hắn mà nói, thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng là đối với người khác mà nói, thứ này nhưng là chân chính chân quý chi vật, đây là có thể giúp người ngộ đạo khai ngộ tuyệt thế chân bảo. Cái này cho ta ban thưởng có chút tốt quá mức a. Diệp An thậm chí bắt đầu hoài nghi hai người có phải hay không có cái khác động cơ. Dù sao hắn chỉ là luyện chế ra mấy quả đan dược, bàn luận giá trị hoàn toàn so ra kém mấy dạng này ban thưởng. Tâm phòng bị người không thể không, vẫn là cẩn thận một chút. Thu hồi tất cả mọi thứ sau, Diệp An nhắm hai mắt, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu luyện hóa hấp thu kiếm đạo bản nguyên, hắn đạo quả cũng tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi lớn mạnh. Diệp An lặng lặng tại chính mình trong cung điện tu hành, cũng không người tới quấy rầy hắn, thời gian cũng là yên tĩnh. Trong nháy mắt đi qua hơn một tháng thời gian. Một ngày này, tĩnh tu bên trong Diệp An bỗng nhiên cảm giác cả tòa cung điện đều lắc lư, đem hắn theo tĩnh tu bên trong bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút ngạc nhiên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, cung điện lần nữa kịch liệt lắc lư mấy lần. Diệp An trong lòng chấn kinh, nơi này chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa chỗ sâu nhất, thế mà nhận lấy dạng này tác động đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đi vào cung điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được một vầng minh nguyệt treo cao, ánh trăng phủ chiếu đại điện, thánh khiết quang huy nở rộ, giống như là muốn đem mọi thứ đều tịnh hóa rơi. Trừ cái đó ra còn có một đạo kiếm quang, dài tới mấy trăm dặm kiếm quang, vắt ngang tại thánh địa trên không, toát ra kiếm mang so mặt trời còn muốn thịnh cháy mạnh, cực hạn kiếm ý ngập trời mãnh liệt, tùy ý tại trời cao bên trong huy sải lấy. Là Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi, bọn hắn động thủ. Tại thánh khiết ánh trăng cùng thịnh cháy mạnh trong kiếm quang, Diệp An thấy được một đầu dài đến ngàn dặm thân ảnh, như sắt thép trường thành ở giữa không trung uốn lượn lấy, tản mát ra để cho người ta sợ hãi uy áp cùng khí tức, mọc ra to lớn đầu trâu, hai con ngươi tựa như hai ngọn thần đăng, phóng thích ra hào quang sáng chói, đỉnh đầu hai cây sừng thú cũng dáng dấp đáng sợ, nhấp nháy sắc bén, cổ phát cứng cáp, sinh trưởng rất nhiều chặt cây, lưu chuyển lên nóng ánh quang huy. Toàn thân nó đều mọc đầy lớp vảy màu vàng sậm, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm. Giống một tiếng chấn thiên gào thét từ giữa không trung vang lên, dù là Diệp An đứng trên mặt đất cách xa nhau rất xa, cũng cảm giác mình màng nhĩ đang chấn động, mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất. Vẹn vẹn tiếng giống liền có thể sinh ra như thế lực sát thương, đầu này cự thú thực lực có thể nghĩ. Cứ việc Diệp An là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cự thú, nhưng là không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn đã toát ra tên của đối phương, rất hoang cổ thú. Trên bầu trời truyền đến Ti Nam Thánh tràn ngập sát ý thanh âm, ngươi bây giờ rút đi ta còn có thể giữ lại ngươi một cái mạng. Nhưng là đáp lại hắn chỉ có một tiếng giống giận rung trời. Vạn dặm hư không đều sụp đổ, bị một tiếng gào vỡ. Rất hoang cổ thú hai cây sừng thú bắn ra hai đạo thần hồng, xé rách thiên cung. Ti Nam Thánh phất tay chém ra một đạo thông thiên kiếm mang, một kiếm rơi xuống, tựa như muốn đem toàn bộ thánh địa đều một phân thành hai, cùng kia hai đạo thần hồng đụng vào nhau. Và anh, trên bầu trời đã xảy ra nổ lớn, tựa như hai viên sao chổi chạm vào nhau, bắn ra ước vạn đạo quang hoa, như thịnh đại pháo hoa nở rộ, lại mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Một vầng minh nguyệt nở rộ ánh trăng, đem tất cả năng lượng đều tịnh hóa rơi mất. Kiếm quang cùng ánh trăng hòa lẫn, lại một đường thông thiên kiếm mang chém ra, dài tới mấy trăm dặm, một kiếm khai thiên, quét ngang vũ nội. Rất hoang cổ đầu thú đỉnh sừng thú phát sáng, lần nữa bắn ra sán lạn thần hồng, cùng đạo kiếm mang kia đụng vào nhau. Nhưng là lần này, kiếm mang ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời ánh trăng. Sau một khắc, rất hoang cổ thú liền phát ra một tiếng thống khổ gào thét, một đạo kiếm mang chạm tại trên người nó, bổ ra kia cứng rắn vô cùng ám kim sắc lân giáp, thật sâu khảm vào đi vào. Máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, bầu trời đều giống như rơi ra một trận huyết vũ. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là tinh diệu phối hợp. Linh Ngọc Chi am hiểu huyền thuật, kia kiếm quang thứ nhất là nàng dùng hoa trong gương, trăng trong nước giống như huyền thuật hình thành, rất hoang cổ thú hoàn toàn không nhìn thấu. Mà tại hoa trong gương, trăng trong nước phía dưới, mới là Ti Nam Thánh công kích chân chính, một kích liền phá vỡ rất hoang cổ thú phòng ngự. Ngay tại Diệp An tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời lúc chiến đấu, một cái thị nữ ăn mặc nữ tử theo một bên khác đi tới, "Công tử, bên ngoài nguy hiểm, ngài vẫn là về trước đi tương đối tốt." "Không có việc gì, ta liền nhìn xem." Diệp An cũng không quay đầu lại nói rằng. Nhưng là vừa dứt lời, hắn toàn thân lông tơ liền dựng lên. Người thị nữ kia bỗng nhiên bạo khởi, trong tay một cây bản kiếm đâm thẳng mà đến, bạo phát ra nhị phẩm tiên tu vi. Thời gian pháp tắc tại bản năng giống như thi triển mà ra, nhường thị nữ tốc độ biến chậm lại. Trong đan điền hai cái hóa thân cũng trong nháy mắt dung nhập thể nội, nhường hắn khôi phục tam phẩm thiên tiên tu vi. Định. Ngay sau đó chính là thần thông thiên hiến, định trụ hoàn cảnh xung quanh. Thị nữ đoạn kiếm trong tay tại khoảng cách Diệp An chỉ có mấy centimet địa phương dừng lại, phun ra nuốt vào kiếm mang nhường Diệp An ra thịt đều cảm nhận được hàn ý hắn ánh mắt băng lãnh, vừa mới chuẩn bị đối thị nữ hạ sát thủ, nhưng là tay lại dừng ở giữa không trung. Hắn không có thống hạ sát thủ, mà là đem nữ tử trọng thương sau phong cấm, đưa nàng đạo quả đều cầm giữ. Thị nữ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng, không phải nói người này chỉ là một cái chân tiên sao? Sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng? Diệp An lại là lười nhắc lại phản ứng nàng. "Oeng." Cách đó không xa lại truyền tới một tiếng vang trầm, giống như là thứ gì nổ tung. Nơi đó là Diệp An cảm giác có chút không ổn, cái hướng kia tựa hồ là Tư Vũ ngủ say địa phương. Có hay không muốn đi qua? Diệp An trong lúc nhất thời có chút do dự. Do dự mấy giây, hắn cắn răng một cái, trực tiếp hướng phía bên kia bay đi, thuận tiện không quên mặc vào quỷ văn tộc túi ra, khôi phục minh giang thân phận. Khi hắn đi vào Tư Vũ ngủ say cung điện bên ngoài lúc, phát hiện nơi này cấm chế đã bị phá ra một cái khe. Hắn theo khe hở chui vào, tại trong cung điện thấy được Thánh chủ Bạch Mộ Châu cùng bị kia cổ trưởng lao thân ảnh. Mà ở đằng kia trương xe trượt tuyết bên trên, Tư Vũ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp An trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Tư Vũ đã gặp bất chắc? Cổ trưởng lão vẻ mặt có chút ủ rột, ngươi biết ta sẽ đến. Không tệ. Thánh chủ Bạch Mộ Châu ánh mắt đạm mạc, sư tôn nói với ta thời điểm ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới thật sẽ là ngươi. Cổ trưởng lão vẻ mặt càng thêm âm trầm, không nghĩ ra chính mình là nơi nào bại lộ. Xe trượt tuyết bên trên cái kia Tư Vũ cũng là giả, là dùng huyễn thuật huyễn hóa ra tới, liền hắn đều không nhìn ra. Đang đánh phá huyễn tượng thời điểm, là hắn biết chúng bẫy dập. Chương 1877, Tư Vũ chương 1877, Tư Vũ cổ trưởng lão lúc này muốn đi đã tới đã không kịp. Nhưng là hắn không phải là không có cơ hội, chỉ cần giết Thánh chủ Bạch Mộ Châu, hắn như cũ có thể chạy khỏi nơi này. Dù sao Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đã bị rất hoang cổ thú kiềm chế, tạm thời không cách nào phân thân. Nhưng là trước lúc này, hắn còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là giết trước mắt cái này phá hư chính mình đại kế tiểu tử. Cẩn thận. Bạch Mộ Châu đã nhận ra cổ trưởng lão sát ý, cổ trưởng lão đã đối với Diệp An đánh ra một kiếm. Một vị nhị phẩm huyền tiên công kích, dù chỉ là tiện tay một kích, cũng tuyệt đối không phải thiên tiên có thể ngăn cản. Dài mấy mét kiếm mang, cô đọc lấy kiếm ý cùng sát ý, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Diệp An trước người. Nhưng là kiếm mang tại chém trúng Diệp An trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành ánh trăng tán loạn ra. Đi mau. Một cái ngọc thủ đống nhiên theo trong hư không xuất hiện, lôi kéo Diệp An lui về phía sau. Bạch sư minh, hắn giao cho ngươi. Yên tâm đi. Bạch Mộ Châu trả lời một câu, người đã giết tới cổ trưởng lão trước mặt. Cái kia ngọc thủ lôi kéo Diệp An rời đi tòa cung điện này, thuận tiện kích hoạt lên cung điện trận pháp cùng cấm chế. Khi đi tới bên ngoài lúc, ngọc thủ mới buông lòng ra Diệp An. Diệp An lúc này mới thấy rõ người tới hình dạng, là một cái mỹ tới nhường hắn đều hoảng hốt một chút nữ tử, mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, dáng người cao gầy phong dài, mái tóc dường như tơ lụa đồng dạng mềm mại, dài tới bên hông, ngũ quan tinh xảo như vẽ, lông mày tinh tế, mắt dường như sao trời, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi son chớp động lên phấn hồng quang trạch, băng cơ ngọc cốt, là một cái toàn thân cao thấp đều tìm không ra bất kỳ tì vết nữ tử. Tư Vũ cô đương. Diệp An một cái chớp mắt hoảng hốt sau, nhận ra thân phận của người này, chính là Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi nữ nhi. Là ta. Tư Vũ thanh âm mang theo chút mắt lạnh, cùng nàng mẫu thân có chỗ khác biệt. Cảm ơn ngươi. Diệp An thở dài một hơi, nếu không phải Tư Vũ xuất thủ, hắn rất khó đón lấy một kiếm kia. Việc nhỏ, ngươi chính là đã cứu ta người thầy luyện đan kia a. Tư Vũ Thanh Triệt con ngươi sáng ngời nhìn xem hắn. Diệp An nhẹ gật đầu, là ta. Tư Vũ trên gương mặt hiện hiện một vệt nét mặt tươi cười, vậy chúng ta cũng coi như hòa nhau, bất quá, ngươi thế nào đến nơi này? Ta nghe đến bên này có động tĩnh, lo lắng xảy ra chuyện gì, liền tới xem một chút. A Tư Vũ ồ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nhưng vào lúc này, trên người nàng đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng. Tư Vũ có chút nhíu mày, đem trên bờ eo một cái trang khuyết hình ngọc bội lấy xuống, phía trên đã hiện đầy vết rách, quang mang ảm đạm, cất giữ ở bên trong linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc, nàng nhỏ giọng nói một câu, đem ngọc bội thu vào. Ầm ầm, trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bàng bạc pháp lực như hãn hải đang cuộn trào, làm cho cả thánh địa đều theo lắc lư. Thánh địa hộ tông đại trận đã mở ra, từng đạo cột sáng xuyên qua chân trời, một cái linh lực cực lớn mạng đem toàn bộ thánh địa đều bao phủ, nhường trên bầu trời chiến đấu dư ba không cách nào rơi vào thánh địa bên trên. Mà tại phía sau bọn họ trong cung điện, thánh chủ cùng cổ trưởng lão chiến đấu cũng đang tiến hành. Đúng rồi, Tư Vũ cô nương. Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Vũ. Gọi ta Tư Vũ là được, không cần khách khí như thế. Tư Vũ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Diệp An lại hoảng hốt một chút, nữ tử này đối với người ảnh hưởng quá mạnh. Trước đó có người tập kích ta, nhưng là bị ta cầm xuống. Diệp An vừa nói, một bên đem cái kia tập kích chính mình nữ tử phóng ra. Ân, nhị phẩm tiên tiên. Tư Vũ kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Diệp An. Diệp An một cái chân tiên, là thế nào cầm xuống nhị phẩm tiên tiên? Diệp An giải thích một câu, ta có một loại bí pháp, có thể cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới tam phẩm tiên tiên, nàng do xoay sở không kịp mới bị ta cầm xuống. Nữ tử mặc dù bị phong cấm, nhưng là một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sát ý. Tư Vũ nhìn xem nữ tử trang phục như có điều suy nghĩ, thị nữ sao? Ta không nhớ rõ có dạng này thị nữ. Nơi này là thánh địa khu vực hạch tâm, có thể đi vào nơi này thị nữ đều là đáng giá tín nhiệm, cho nên cứ như vậy mấy cái, nhưng là trước mắt người thị nữ này, Tư Vũ lại là cũng chưa hề gặp qua. Tư Vũ vẻ mặt biến nghiêm trọng, người này giao cho ta, ta sẽ đi điều tra thân phận của nàng. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi. Ngươi vẫn là đi về trước đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đừng đi ra. Tư Vũ lại bổ sung một câu. Tốt. Diệp An biết nghe lời phải, cáo từ sau liền về tới chính mình trong cung điện. Tư Vũ sau khi rời đi, thì trực tiếp đi đến thánh địa nào đó ngọn núi, nơi đó là thánh địa chấp pháp điện. Từ khi hơn một tháng trước phát hiện cổ trưởng lão mánh quay sau, Ti Nam Thánh cùng Thánh chủ Bạch Mộ Châu liền một mực tại kín đáo chuẩn bị. Bây giờ tại thánh địa rất nhiều địa phương đều phát sinh chuyện giống vậy. Có vài chục tên đệ tử cùng quản sự bị tóm, có thì chọn ra phản kháng, náo động lên một chút động tĩnh. Trên bầu trời chiến đấu kéo dài gần một canh giờ thời gian mới rốt cục phân ra thắng bại. Rất hoang cổ thú bản thân bị trọng thương, thoát đi thánh địa, chui vào sâu trong tinh không. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra nó cường hãn, đối mặt hai vị nhất phẩm huyền tiên cũng còn có thể giữ được tính mạng, nói là nửa bước kim tiên cũng không đủ. Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đưa ra tay sau, thánh địa tất cả biến cố liền tự nhiên không là vấn đề. Ngoại trừ cổ trưởng lão bên ngoài, còn có một người trưởng lão khác cũng bị cầm xuống. Mà tại trải qua một phen thẩm vấn sau, Ti Nam Thánh cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Cổ trưởng lão chỉ là dùng tên giả, hắn thân phận thật là Ti Nam Thánh trước đó diệt đi một cái gia tộc già lão, tại thánh địa bên trong đảm nhiệm trưởng lão ba mươi mấy năm, vẫn nghĩ một ngày kia có thể đem thánh địa phá bỡ. Nhưng là Huyền Nguyệt Thánh Địa lại một năm thắng qua một năm. Nhất là Tư Vũ tồn tại, trời sinh chính là một loại đặc thù kiếm tu thể chất, một đường tu luyện thế như trẻ tre, bây giờ đã là nhất phẩm thiên tiên tu vi, tương lai thậm chí có khả năng thành tiểu kim tiên. Cũng chính bởi vì thấy được dạng này uy hiếp, cổ trưởng lão mới lựa chọn độc thủ. Tư Vũ luyện công ngoại ý muốn nổi lên chính là hắn một tay bảo chế, tấm kia đan phương cũng là hắn tìm kiếm trở về, vì chính là hoàn toàn đoạn tuyệt Tư Vũ con đường phía trước. Nhưng chưa từng nghĩ bị Diệp An cứu được trở về, hắn đối Diệp An tự nhiên hận thấu xương. Đồng thời cũng nghĩ không thông Diệp An là thế nào luyện chế thành công, hắn rõ ràng sửa đổi một loại trong đó dược liệu. Thẳng đến náo động phát sinh 10 ngày sau, Diệp An mới lần nữa gặp được Ti Nam Thánh. Ti Nam Thánh mang trên mặt đầy nãy, thật có lỗi, là ta sơ hở, để ngươi bị sợ hãi, ngươi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi linh di không phải mắng chết ta không thể. Diệp An nói liên tục không dám, Nam Thúc nói quá lời, là ta tự mình đi ra vấn đề, trách không được người khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cổ trưởng lao thật là đối ngươi hận thấu xương a, trước khi chết còn tại gầm thét nói muốn lấy tính mạng của ngươi. Ti Nam Thánh cười khẽ một tiếng. Có thể đi đến hiện tại tình trạng này, hắn tự nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối người loại này nên giết liền giết, tuyệt sẽ không lưu tình. Chương 1878, cự thú hai cốt, kiến bay. Chương 1878, cự thú hai cốt, kiến bay. Bị cổ trưởng lão dạng này huyền tiên ghi hận bên trên cũng không phải cái gì sự tình tốt, bất quá cũng may hắn đã được giải quyết, Diệp An từ đây có thể gối cao không lo. Hắn đoán chừng đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, Diệp An đến cùng là thế nào luyện chế ra nguyên lộ tạo hóa đan. Tại thánh điệu bên trong chờ đợi sau một thời gian ngắn, Diệp An nghe được rất nhiều cùng Tư Vũ có liên quan tin tức. Nàng tồn tại tại thánh địa bên trong là một cái truyền kỳ, bây giờ cũng là thánh địa thánh nữ, địa vị cao thượng, có thụ đệ tử tôn kính. Liên quan tới nàng thân thế cũng rất là ly kỳ, nghe nói nàng còn tại trong bụng mẹ thời điểm, thánh địa bên trong một cái tiên tiên linh bảo liền chủ động nhận nàng làm chủ, cùng nàng cùng một chỗ tại trong bụng mẹ chờ đợi 10 năm mới xuất sinh. Tư Vũ lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, tiếng kiếm reo vang lên 3 ngày mới rốt cục tiêu tán. Về sau nàng tu hành đường chính là lên như diều gặp gió, bất kỳ cảnh giới gông cùng xiển xích đối với nàng mà nói giống như đều không tồn tại như thế, bây giờ tu hành mới 20 vạn năm ra mặt, cũng đã là nhất phẩm thiên tiên tu vi, khoảng cách huyền tiên đều không xa. Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đời này cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, cho nên đối nàng rất là hiếm có. Diệp An lúc nghe những ngày sau, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này cùng bật học khác nhau ở chỗ nào? Coi như Tư Vũ cũng liền so với hắn to con 3-4 bậc thuế, tu vi cũng đã cao hắn 2 tầng. Này thiên phú quả thực kinh khủng. Diệp An tại Huyền Nguyệt Thánh Địa chờ đợi hơn nửa năm thời gian, liền đưa ra cáo tử. Nơi này mặc dù rất tốt, nhưng là hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, trước mắt hắn chỉ là đi tới thiên lộ thứ nhất huyết, đằng sau còn có rất nhiều thiên khuyết đang chờ hắn. Người muốn đi? Linh Ngọc Chi có chút không bỏ, đúng là đem Diệp An coi là mình hậu bối đến xem. Là, ở chỗ này nghỉ dưỡng sức hơn nửa năm, không sai biệt lắm cần phải đi. Diệp An mở miệng nói ra. Hơn nửa năm, hắn cũng nhìn ra, Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đối với hắn xác thực không có ý nghĩ khác, nhường lo âu trong lòng hắn cũng tiêu tán. Ti Nam Thánh tỏ ra là đã hiểu, đăng thiên lộ người, xác thực không thể tại một chỗ ở lâu, đã ngươi quyết định rời đi, vậy ta liền không lưu ngươi. Diệp An cũng cười nói rằng, đúng vậy à, nếu không phải muốn lên trời, ta cũng nghĩ một mực lưu tại nơi này. Ti Nam Thánh cười ha ha một tiếng, vậy thì nói xong, chờ ngươi ngày nào lên trời, nhất định phải tới nơi này nhìn xem, muốn ở chỗ này chờ bao lâu liền chờ bao lâu. Nhất định. Linh Ngọc Chi mặc dù vẫn như cũ không bỏ, nhưng là cũng biết không thể ngăn cản hắn, thế là liền ôn nhu nói, đợi thêm một ngày à, đêm nay chúng ta vì ngươi tiệc tiễn biệt, ngày mai ngươi rời đi như thế nào? Thấy được nàng trong đôi mắt đẹp giữ lại chi ý, Diệp An không đành lòng cự tuyệt, thế là liền nói rằng, tốt, chỉ là lại muốn phiền thoái Nam Thúc cùng Linh Di. Ai, nói cái gì phiền thoái, ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, về sau tại thiên lộ bên trên nếu là mệt mỏi, cũng có thể về nơi này nghỉ ngơi một chút. Linh Ngọc Chi giống một cái mẫu thân như thế dặn dò Diệp An. Cái này khiến Diệp An trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, tu hành nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Ban đêm hôm ấy, Linh Ngọc Chi cùng Ti Nam Thánh liền vì Diệp An cử hành tiệc tiễn biệt, có mặt chỉ có mấy người. Ngoại trừ Ti Nam Thánh một nhà 3 người bên ngoài, còn có chính là Thánh chủ Bạch Mộ Châu cùng đệ tử của hắn, cũng là Thánh địa Thánh tử. Thiên phú của hắn gần như chỉ ở Tư Vũ phía dưới, được vinh dự Thánh địa song tuyển, là 2 viên lộng lẫy nhất tân tinh. Diệp An hơn nửa năm qua này cùng hắn gặp qua mấy lần, hai người cũng coi là quen biết. Tại tiệc tiễn biệt bên trên, Linh Ngọc Chi giống một cái sắp nhìn xem nhi tử đi xa mẫu thân, đối Diệp An liên tục căn dặn, nói rất nhiều, còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Diệp An chối từ nói không cần, lại bị nàng nhét mạnh vào ở trong tay. Loại này lo lắng nhường hắn cảm giác cái mùi hế ẩm, còn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi. Ti Nam Thánh cũng truyền hắn một bộ kiếm quyết, là hắn tuyệt kỹ thành danh, mặc dù so ra kém những cái kia kim tiên truyền thừa, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Một đêm qua đi, Diệp An tại mấy người đưa mắt nhìn hạ rời đi thánh địa, hóa thành một đạo cầu vồng đi xa. Tư Vũ nhìn xem hắn không có vào sâu trong hư không, trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới cùng ước mơ. Nàng cũng rất muốn leo lên tiên lộ, nhưng là Linh Ngọc Chi không yên lòng, nàng cũng không yên lòng phụ mẫu, cho nên một mực không hề động thân. Diệp An một đường tiến lên, ngựa không dừng bó, hướng phía điểm điểm tinh quang vị trí bay đi. Đến nay hắn cũng không biết thứ hai thiên khuyết ở nơi nào, chỉ có leo lên những cái kia có sinh linh tồn tại đại tinh mới có thể có phát hiện. Một đường nhanh như điện chớp, nhìn thấy đều là thiên thạch cùng tiên thể hải cốt, trong hư không hoàn toàn hoang lương, không có sinh cơ, ngay cả cùng hành giả đều không nhìn thấy. Thẳng đến hơn 2 tháng sau, Diệp An thấy được khác đồ vật. Kia là một bộ hải cốt, lớn đến không thể tưởng tượng nổi hải cốt, vẹn vẹn một phần trong đó, liền có kinh người thể tích. Diệp An đạp vào hải cốt, cảm giác cùng đứng tại trên lục địa không có gì khác biệt. Hải cốt đã hoàn toàn đã mất đi quang trạch, chỉ có rất ít thần tính lực lượng ở trong đó tồn tại, không biết rõ trong hư không đồng bền bao nhiêu năm. Diệp An hành tẩu tại hải cốt bên trên, đo đạc lấy cái này cự thú thể tích, trong lòng kinh thán không thôi. Hẳn là cũng là một loại rất hoang cổ thú sao? Khổng lồ như thế thể tích rất hoang cổ thú, cũng không biết là bị ai săn giết. Hắn tế ra Thái Hạp kiếm đứng tại hải cốt bên trên, nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, hải cốt trình độ cứng cấp cũng rất đáng sợ. Ân. Đương nhiên, Diệp An tại hải cốt bên trên phát hiện bị gặm nuốt qua vết tích, có rõ ràng dấu răng lưu tại phía trên. Cái này khiến hắn lộ ra vẻ kinh dị, công kích của hắn đều chỉ là lưu lại một đạo bệnh ấn, hiện tại lại có đồ vật lưu lại rõ ràng dấu răng. Răng lợi thật tốt nghĩ như vậy, hắn đương nhiên cảm giác có chút không ổn, toàn thân đều căng thẳng. Một giây sau, hắn không có chút gì do dự, hóa thành một đạo cầu vồng liền bay khỏi nơi này. Tại hải cốt bên trong, một hồi vỗ cánh âm thanh bỗng nhiên vang lên, từng cái to bằng đầu người đặc thủ kiến bay bay ra, hung thần ác sát, hướng phía Diệp An đánh giết mà đi. Diệp An quay đầu nhìn thoáng qua, đông cảm giác tê cả da đầu. Trên 100 con đặc thủ kiến bay, mỗi một cái đều tản mát ra hung ác khí tức, miệng nơi đó ngao lớn phát ra răng rắc thanh âm, giống như là sắc bén cái kéo. Diệp An thiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ của mình phát huy tới cực hạn, tu vi đều khôi phục đỉnh phong, nhưng lại như cũng không thể thoát khỏi những cái kia kiến bay. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Hắn không do dự, thế ra Thái Hạp kiếm cùng nó nhân kiếm hợp nhất, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Trong hư không chỉ thấy một vệt kiếm quang sáng chói hiện lên, giống như là lưu tinh sẽ qua. Trên 100 con kiến bay phát ra tề mình, tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Giống, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng gào thét, nương theo lấy ngập trời khí tức mãnh liệt, nhường hư không đều tại rung động. Cố khí tức này, cảm giác được cố này cường đại khí tức khiếp người, Diệp An hai mắt tỏa sáng. Là cái kia rất hoang cổ thú. Hắn nhìn phía sau kiến bay, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, sau đó trực tiếp hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Chương 1879, lại gặp Tư Vũ. Chương 1879, lại gặp Tư Vũ to bằng đầu người kiến bay tê minh lấy, mỗi một cái đều tản mát ra hung lệ khí tức, mắt buốc ánh sáng màu đỏ, răng nhấp nháy sắc bén, cùng Diệp An ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Giống, phía trước truyền đến đáng sợ tiếng gào thét, nhường hư không đều tại chấn động. Một đầu hình thể khổng lồ cự mãng trong hư không uốn lượn, toàn thân lớp vảy màu vàng sẫm lóng lánh hào quang, dù là chỉ còn lại nửa thân thể, vẫn cho người một loại bàng bạc uy áp. Đây chính là trước đó cái kia cùng Ti Nam Thánh Linh Ngọc Chi chiến đấu rất hoang cổ thú, nửa thân thể bị chém đứt, ngay cả đỉnh đầu kia hai cây cứng cáp hữu lực sừng thú cũng chỉ còn lại một cây. Nó đã người bị thương nặng, lại như cũng nhường Diệp An tìm đập nhanh. Nhưng là phía sau kiến bay cũng rất nguy hiểm, hắn bây giờ có thể làm chỉ có đem kiến bay rất qua, để bọn chúng đánh nhau. Trên trăm con kiến bay dị thường hung lệ, dù là cảm nhận được đến từ rất hoang cổ thú uy áp, nhưng là bọn chúng thân hình chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, liền tại dẫn đầu kiến chúa Tê Minh Thanh bên trong lao đến. Bọn chúng trong mắt lóe ra tham lam lại thèm nhỏ dãi qua mang. Đây chính là một cái sống rất hoang cổ thú, nếu là thôn phệ nhục thân của nó, bọn chúng tộc đàn lại muốn lớn mạnh. Tới gần, Diệp An mới nhìn đến rất hoang cổ thú vì sao tại phát cuồng, nó là đang cùng người chiến đấu. Mà bóng người kia cũng làm cho Diệp An có chút trợn mắt hốt mồm. Sư tỷ, người này không phải người khác, chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa Tư Vũ. Trên người nàng dũng động lực lượng cường đại, so thiên tiên còn mạnh hơn, rất hiển nhiên là dùng người khác lực lượng hay là bí pháp nào đó. Giống, rất hoang cổ thú gào thét, há miệng liền phun ra một đạo thô to trùng sáng, mặc dù không còn thời kỳ đỉnh phong, nhưng là lực sát thương như cũ kinh khủng. Tư Vũ toàn thân đều là hừng hực ánh trăng, cô động thành một đạo thông thiên kiếm mang, mong muốn ngăn lại chùm sáng kia. Lực lượng của nàng tuy mạnh, nhưng là so với rất hoang cổ thú đến, vẫn là kém một chút. Diệp An không tiếp tục cẩn giấu tu vi của mình, trong nháy mắt khôi phục tam phẩm tiên tiên, đồng thời tế ra thể nội kim tiên chi kiếm. Chen, một đạo dài đến ngàn mét kim sắc kiếm mang hiện hiện, sắc bén lôi mát chi lực phá toái hư không, hướng phía chùm sáng kia chém qua. Bèn, nơi này đã xảy ra nổ lớn, hai đạo kiếm mang cùng chùm sáng chạm vào nhau, ngập trời năng lượng nổ tung, ánh sáng chói mắt tựa như lưu tinh truy lạc, cuồn bạo năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Sư tỷ, mau lui lại. Diệp An vào lúc này hô lớn một tiếng. Sư đệ. Tư Vũ khi nhìn đến Diệp An lúc, đồng dạng là sửng sốt một chút. Mặc dù không biết rõ Diệp An tại sao lại ở chỗ này, nhưng là Tư Vũ biết nghe lời phải, lập tức lui ra. Theo hai người tránh đi, trên trăm con kiến bay thì cùng rất hoang cổ thú đụng vào nhau. Hai người thối lui đến một bên, Tư Vũ lúc này mới thở hổn hển mấy cái. Nàng xem ra có chút chật vật, màu xanh nhạt váy dài đều bị vết máu nhuộm dần, mép váy vỡ vụn, có một loại thê mị cảm giác. Sư tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp An trăm mối vẫn không có cách giải. Tư Vũ chậm một chút nói rằng, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ đến bên ngoài nhìn xem, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân không yên lòng, một mực không cho ta đi ra. Thẳng đến trước đó vài ngày, bọn hắn cố ý tác hợp ta cùng sư minh cùng một chỗ, ta liền chạy ra khỏi tới. Trong miệng nàng sư minh tự nhiên là thánh chủ đệ tử, cũng chính là thánh địa thánh tử. Anh Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào tốt, cái kia sư tỷ tại sao lại đụng tới cái này cổ thú? Là gia hỏa này phát hiện ta, đại khái là người thấy trên người ta hương vị, cho nên đuổi ta một đường. Tư Vũ ăn vào mấy quả khôi phục nguyên khí đan dược, mặt tái nhợt gò má chậm rãi biến hồng nhuận. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đem rất hoang cổ thú đánh cho thảm như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha Tư Vũ cái này hậu nhân. Giống. Rất hoang cổ thú không ngừng giống giận, chưa từng có một khắc giống như thế quất được qua. Kia từng cái tiểu côn trùng, nó toàn thịnh thời kỳ một ngụm liền có thể nuốt mất, nhưng là bây giờ lại có chút hữu tâm vô lực. Trên trăm con kiến bay vây quanh cổ thú thân thể bay múa, theo mỗi cái phương hướng khác nhau công kích tới cổ thú, hàm răng của bọn nó sắc nhọn vô cùng, nhưng lại khó mà phá vỡ cổ thú trên thân lớp vảy màu vàng sậm. Bất quá cổ thú trên người có rất nhiều vết thương, này cũng thành cơ hội của bọn nó. Có mấy cái kiến bay nắm lấy thời cơ tiến vào vết thương, ở bên trong điên cuồng gặm nuốt lên. Cái này khiến cổ thú thống khổ không thôi, phát ra từng tiếng chu lên. Thân thể cao lớn trong hư không chằn trọc xê dịch, rung động ầm ầm. Rõ ràng gặm nuốt âm thanh nhường Diệp An nghe đều có chút sởn hết cả gai úc, không dám tưởng tượng những này kiến bay tiến vào trong cơ thể mình sẽ là cái gì cảm thụ. Giống, cổ thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên huyết quang, kia là nó bàng bạc huyết khí đang thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, bắn ra hừng hực nhiệt độ, toàn bộ thân thể cao lớn đều đốt lên. Tê, tê, tê minh thanh vang lên, nhưng cái kia tiến vào cổ thú thân thể kiến bay phát ra tiếng kêu thống khổ, bị huyết diễm nhóm lửa, hoảng hốt theo nó thể nội bay ra. Diệp An cùng Tư Vũ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Không có nhúng tay cũng không có rời đi ý tứ. Nếu là song phương đấu lưỡng bại câu thương, đó chính là bọn họ cơ hội. Cái này trên trăm con kiến bay thực lực không cao lắm, đều là thiên tiên cùng chân tiên cấp bậc, một cái huyền tiên đều không có, dẫn đầu cái kia kiến chúa thực lực mạnh nhất, có nhất phẩm thiên tiên tu vi. Ngập trời huyết diễm thiêu đốt, một cái lại một cái kiến bay hóa thành cho tàn. Nhưng là thiêu đốt huyết khí hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm, cổ thú khí tức biến càng thêm bề bại. Còn lại kiến bay biến càng thêm hung lệ, tại kiến chúa chỉ huy hạ không sợ chết hướng phía cổ thú bay đi. Những cái này chân tiên cấp bậc kiến bay tại tới gần cổ thú sau, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Vâng. Từng tiếng vang không ngừng vang lên, kiến bay nổ tung, năng lượng to lớn mãnh liệt, rắn rắn chắc chắc nện ở cổ thú trên thân, nhường cổ thú chu lên không ngừng, trên người lân giáp đều chóc ra không ít. Diệp An khắc sâu thấy được cái gì gọi là long du chỗ nước cạn bị tôm chê, cái này rất hoang cổ thú tung hoành tinh không, vô địch hoàn vũ, nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh cùng giống loài, nhưng là bây giờ lại bị một đám kiến bay dây dưa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Giữa song phương chiến đấu kéo dài thật lâu, kiến bay cũng bỏ ra giá cả to lớn, nguyên bản trên trăm con tộc đàn, hiện tại chỉ còn lại mười mấy con. Còn lại cái này mười mấy con cũng đều là mạnh nhất. Giống, cho dù rất hoang cổ thú đã thê thảm vô cùng, nhưng là trong mắt của nó như cũ khiếp người, có một loại vương giả uy áp. Một đoạn thời khắc, nó chờ đúng thời cơ, đỉnh đầu một cây sừng thú bắn ra thần mang, trùng điệp đánh vào kiến chúa trên thân. Kiến chúa nửa người đều biến mất, trong khoảnh khắc liền thụ trọng thương. Theo kiến chúa ngã xuống, còn lại mười mấy con kiến bay lập tức có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên công kích cổ thú vẫn là trước bảo hộ kiến chúa. Kiến chúa Tê Minh lấy ra lệnh, có ba cái kiến bay hướng nàng bay đi. Sau đó tại Diệp An cùng Tư Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, kiến chúa trực tiếp đem ba cái kiến bay thôn phệ, kia ba cái kiến bay không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cái này chương 1880, gian nan chiến thắng chương 1880, gian nan chiến thắng rõ ràng nhấm nuốt tiếng vang lên, Diệp An thậm chí có thể nghe được huyết nhục hỗn hợp có xương cốt bị nhai nát thanh âm. Kia ba cái kiến bay không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn bị kiến chúa thôn phệ. Tại thôn phệ ba cái kiến bay sau, kiến chúa thân thể cũng chậm chậm dài đi ra, khôi phục thực lực không ít. Lúc này còn lại kiến bay đã thừa dòng dã 10 cái. Tê theo kiến chúa Tê Minh thanh vang lên, còn lại kiến bay lựa chọn rút lui. Nhưng là rất hoang cổ thú đã bị chọc giận, bỏ ra một cái giá lớn như thế nó làm sao có thể khiến cái này con kiến hôi sinh vật rời đi. Trong cơ thể nó có một cỗ cổ lão man hoang khí tức mãnh liệt mà ra, khí thế bỗng nhiên biến đáng sợ lên, toàn thân đều đang phát sáng, lớp vảy màu vàng sẫm có lấp lóe hào quang chói sáng. Nó dường như tái hiện chính mình thời kỳ đỉnh phong như thế, thân thể lóe lên liền hướng phía kiến bay đuổi theo, một ngụm liền đem một cái kiến bay nuốt vào trong miệng. Sắc nhọn răng tùy tiện liền xé rách kiến bay, đem nó cắn một cái nát. Ngay sau đó, nó đỉnh đầu một cây sừng thú phát sáng, một đạo thần mang phong tới, chém về phía Diệp An cùng Tư Vũ. Hiển nhiên, nó cũng không dự định buông tha hai cái này sâu kiến. Tư Vũ thần sắc khẽ biến, nói, ta ở phía trước. Trên người nàng ánh trăng phun trào, một cỗ cường hành khí tức bộc phát, kia là linh ngọc chi lưu tại trong cơ thể nàng lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Nàng hóa thành một vầng minh nguyệt, trong tay tiên kiếm chém ra, từng đạo hình bán nguyệt kiếm mang chém ra ngoài. Diệp An đi theo phía sau của nàng, thế ra kim tiên chi kiếm. Kiếm mang màu vàng nóng chém ra, sắc bén vô song, thẳng tiến không lùi, cô động kiếm ý sắc bén tới cực điểm, xuyên thủng hư không. Vâng, thần mang đánh tới, vô song lực lượng mãnh liệt mà đến, cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác. Tư Vũ ngăn khuất phía trước tiếp nhận phần lớn lực lượng, nhưng là dù vậy, phía sau Diệp An cũng cảm giác mình nhục thân muốn bị xé rách. Thần mang cùng kiếm mang đồng thời nổ tung, thân ảnh của hai người bay ngược ra ngoài, thân thể bị tinh mịn kiếm khí cắt đứt, có máu tươi vẩy ra. Tư Vũ thần tình nghiêm túc, màu xanh nhạt váy dài bay múa, dựng thẳng kiếm tại trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, theo ánh trăng nở rộ, đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ. Xuy, lại một đường thần mang bay tới, trung điệp đánh vào đầy trời ánh trăng bên trên. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Tư Vũ biến thành trăng sáng nổ tung, hóa thành đầy trời bóng ánh mảnh vỡ. Phúc, nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đem xanh nhạt váy dài đều nhuộm đỏ. Rất hoang cổ thú đã trọng thương thành cái dạng này, nhưng là bộc phát ra lực lượng vẫn là kinh người. Nó gào thét, thân thể cao lớn nhanh nhẹn vô cùng, lại diện sát mấy cái kiến bay. Còn lại kiến bay tự biết trốn không thoát, tại kiến chúa mệnh lệnh dưới cùng cổ thú chiến đấu cùng một chỗ, cắn xé gặm ăn huyết nhục của nó. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, cổ thú trên người lân giáp đống nhiên rụng xuống, như là vũ khí giống như bị tế ra, đem còn lại mấy cái kiến bay chém giết, kiến chúa vứt bỏ nửa người, Tê Minh suy nghĩ muốn khởi xướng phản kích, lại bị cổ thú cắn một cái nát. Cổ thú đầu lâu to lớn bay tới, u lanh ánh mắt nhìn tới, chỉ có sát ý vô tận. Giống, nó phát ra một tiếng gào thét, lại nghe lên trung khí không đủ, đã hể bại tới cực điểm. Kéo lấy một nửa thân thể tàn phế chiến đấu đến bây giờ tình trạng này, đã đủ để nhìn ra nó đáng sợ cùng cường đại. Nó đỉnh đầu duy nhất sừng thú phát sáng, lần nữa ngưng luyện ra một đạo thần mang, suy một chút bắn ra, tựa như một đạo kiếm mang. Tư Vũ tế khởi một cái huyền tiên cấp bậc tiên binh, vốn là một cái linh đan, tại nàng thôi động hạ trong nháy mắt biến thành một ngụm chuông lớn, đem hai người gắn vào bên trong. Diệp An không do dự, đem chính mình một thân pháp lực độ chút vào chuông lớn bên trong, nhường chuông lớn uy năng trở nên càng thêm cường đại. Làm, thần mang đánh vào chuông lớn bên trên, phát ra kim thiết giống như thanh âm, chuông vang hạo đãng, chấn động đến hai người đầu váng mắt hoa, tinh thần đều muốn bị đánh tan. Xuy, xuy, cổ thú giống như là nổi điên, hôm nay thể phải chém giết bọn hắn, một đạo lại một đạo thần mang đánh ra. Khí tức của nó cũng biến thành càng thêm mệt mỏi. Làm, làm. Chuông vang âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, chuông bên trong hai người phun máu phè phè, nhục thân đều rạn nứt, máu tươi dâng trào, biến thành hai cái huyết nhân. Xuy, làm đạo thứ bảy thần mang đánh tới lúc, chuông lớn không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Diệp An cùng Tư Vũ cũng thụ trọng thương, nhục thân đều cơ hồ nổ tung. Trái lại cổ thú cũng không tốt gì, thể nội kia cổ lão man hoang khí thế tối lui, liên tiếp mấy đạo thần mang cơ hồ hao hết lực lượng của nó, thân thể cao lớn đều rất khó hành động. Diệp An thi triển Niết Bàn Thần Thông để cho mình khôi phục lại, sau đó thi triển Tiên Tâm Kiếm Quyết, đối Kim Tiên Chi Kiếm Trưởng không đạt đến cực điểm. Nó cũng không được, đây là một kích cuối cùng. Sư tỷ giúp ta. Diệp An nhân kiếm hợp nhất, nguyên địa chỉ còn lại một thanh kim sắc tiên kiếm, tản ra lệnh thấu xương kiếm ý nhường Tư Vũ toàn thân đều tại nhói nhói. Nàng hóa thành ánh trăng dung nhập tiên kiếm, đem chính mình một thân lực lượng đều rót vào tiên kiếm bên trong. Tiên kiếm quang mang tăng gọn, kích thước cũng tại cấp tốc biến lớn. 10m, 100m, 1000m. Hai người đem một thân lực lượng đều chút vào tiên kiếm bên trong, hóa thành một đạo cầu tổng hướng phía cổ thú chém tới. Như là lưu tinh vạch phá bầu trời. Giống, cổ thú gào thét, biết đây cũng là chính mình một kích cuối cùng, cổ động lực lượng toàn thân cùng tiên kiếm đụng vào nhau. Vâng, hào quang sáng chói ở chỗ này bộc phát, ước vạn đạo kiếm khí nổ tung, đầy trời đều là nhỏ vụn kiếm mang. Làm quang mang tán đi, chỉ thấy một thanh kim sắc tiên kiếm thật sâu đóng đinh vào cổ thú đầu lâu bên trong. Cổ thú to lớn trong con ngươi quang mang chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn bị chém giết. Diệp An cả người vô cùng thê thảm, tại đánh trúng nhục thân cơ hồ tan rã, đầu cũng nứt ra mấy đầu khe hở. Hắn chật vật thi triển Niết Bàn Thần Thông để cho mình khôi phục lại, tại bên cạnh hắn, Tư Vũ máu me khắp người, đã hoàn toàn mất đi. Diệp An vội vàng lấy ra mấy quả đan dược vì nàng ăn vào, thuận tiện lấy ra một giọt tạo hóa tiên dịch tích nhập trong miệng của nàng. Theo nồng đậm tạo hóa chi lực tản ra, Tư Vũ vỡ tan nhục thân dần dần phục hồi như cũ, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thấy được nàng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Diệp An mới thở dài một hơi. Sau đó hắn lập tức thu hồi cổ thú to lớn thi thể, sau đó tế lên phi kiếm, mang theo Tư Vũ rời khỏi nơi này. Bay ra ngoài mấy vạn dặm sau, Diệp An mới nhìn đến một khối bồng bềnh thiên thể hải cốt. Xác nhận phía trên không có sinh linh tung tích sau, hắn mới mở ra một cái động phủ chui vào. Nhẹ nhàng đem Tư Vũ để dưới đất, Diệp An ngồi ở một bên, thở dài nhẹ nhõm. Rất hoang cổ thú, cả người bị thương nặng rất hoang cổ thú, đều kém chút nhường hắn mất mạng, thậm chí hủy diệt một cái bầy kiến, hắn thực lực thật là không thể tưởng tượng. Diệp An tay vừa lộn, một vật xuất hiện trong tay. Đây là cái kia cổ thú đạo quả, liền chỉ còn lại điểm này, dù vậy cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Tương đối thích hợp tiểu kim, trước giữ đi, cũng không biết hắn có hay không đạp vào đăng thiên lộ. Thu hồi đạo quả, Diệp An liền yên lặng bắt đầu tính toán. Chương 1881, chia cắt bảo tàng. Chương 1881, chia cắt bảo tàng. Mấy ngày sau, Từ Vũ vừa tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác nhìn xem xung quanh, hiển nhiên còn không có theo trước đó đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Khi nhìn đến Diệp An sau, nàng mới thở dài một hơi. Cái kia cổ thú chết? Nàng mở miệng hỏi thăm. Diệp An gật gật đầu, là đã chết. Nói hắn cười khổ một tiếng, nghĩ không ra cả người bị thương nặng cổ thú đều khó như vậy giết. Từ Vũ khoanh chân ngồi xuống, miệng thơm khẽ mở, kia là tự nhiên, theo mẫu thân của ta lời nói, đầu kia cổ thú thậm chí có thể sánh được nửa bước kim tiên thực lực, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Nhục thân của nó ta mang đi, sau đó tìm một chỗ cho sư tỷ nhìn xem, sư tỷ nếu là có cái gì cần có thể lấy đi. Tốt. Tư Vũ không có khách khí, biết loại kia cổ thú trên thân toàn thân đều là bảo vật. Bất quá trước lúc này, nàng vẫn là phải trước thật tốt khôi phục một chút. Trong đó xem bản thân, nàng phát hiện trong cơ thể mình một cỗ nồng đậm lực lượng, còn đang không ngừng chữa trị trên người nàng thương thế, tại bổ dưỡng nguyên khí của nàng. Đây là tạo hóa chi lực, là nguyên lộ tạo hóa đan lực lượng sao? Nàng cảm thấy cũng không phải là, kia đan dược bên trong lực lượng không có như thế thuần túy. Nàng không khỏi mở mắt ra nhìn thoáng qua Diệp An, lại nhìn thấy Diệp An hai mắt nhắm nghiền, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Là hắn sao? Tư Vũ có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này một cái khả năng, hắn cho ta cho ăn thứ gì? Tạo hóa tiên lộ sao? Tư Vũ tâm bên trong suy đoán, nhưng lại không cách nào xác định. Nàng cảm giác sở hữu cái này tiện nghi sư đệ càng ngày càng thân bí, trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Trước đó Diệp An nói với nàng hắn có một loại ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp, nhưng là căn cứ nàng biết đến, loại bí pháp này sẽ hao tổn người căn cơ, một khi sử dụng liền sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là trái lại Diệp An, cùng cổ thú chiến đấu lâu như vậy, đều không có kiệt lực hiện tượng, hiện tại cũng không có nguyên khí đại thương dáng vẻ. Tư Vũ rất hoài nghi hắn nói tới cái chủng loại kia bí pháp, thế gian này nào có như thế nghịch thiên bí pháp. Bất quá Diệp An không muốn nhiều lời, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Một lần nữa nhắm mắt lại sau, nàng tiếp tục hấp thu lên thể nội tạo hóa chi lực, hao tổn nguyên khí cũng dần dần xung doanh. Hai người nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian, mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại, tu vi thậm chí mơ hồ có chút gia tăng. Đây chính là sinh tử chi chiến chỗ tốt, nếu là sống sót, có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Có khi một mặt tinh tu ngược lại sẽ nửa bước không tiến. Hai người giản lược lậu trong động phủ đi tới, xác định chung quanh không có cái gì sinh linh sau, Diệp An mới đưa cổ thú nhục thân theo thiên hoàng chính khí châu bên trong lấy ra ngoài. Cho dù chỉ còn lại nửa thân thể, cổ thú thi hải như cũ lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chừng mấy trăm dặm dài, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, còn có kiến bay gặm nuốt qua vết tích, vài chỗ lân giáp đều chóc ra. Cho dù nó đã chết, nhưng là tản ra uy thế như cũ để cho người ta có chút sợ hãi. Sư tỷ, cái này lân giáp thật là luyện khí tài liệu tốt, ngươi lấy một chút ta. Diệp An nhất trông mà thèm chính là cổ thú trên người lân giáp, luyện chế tuyệt đỉnh huyền tiên binh khí không đáng kể. Tốt. Tư Vũ không do dự, tế ra một thanh tiên kiếm mong muốn cắt một chút lân phiến xuống tới, lại phát hiện rất là phí sức. Trên tay nàng tiên kiếm chỉ là một thanh huyền tiên chi kiếm, mong muốn cắt lấy lân phiến hiển nhiên có chút khó khăn. Dùng ta a. Diệp An đem chính mình kim tiên chi kiếm ném cho hắn. Tư Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sư đệ cơ duyên cũng không nhỏ, ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Tư Vũ cũng không có truy đến cùng, cầm kim tiên chi kiếm cắt lên, quả nhiên dễ dàng nhiều. Đem tất cả lân phiến đều cắt bỏ, đã là hơn nửa ngày chuyện sau đó. Hai người chia cắt những ngày lân phiến, sau đó lại để mắt tới cổ thú huyết đục. Cái này huyết đục bên trong ẩn chứa tinh hoa cùng bàng bạc lực lượng, thời gian dài dùng ăn cũng có thể để cho người ta pháp lực tăng lên, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể. Chỉ có điều cổ thú lực lượng quá mức hùng hồn cùng bá đạo, người bình thường tiêu hóa không luyện hóa được. Tư Vũ có chút ghét bỏ cổ thú huyết đục, cho nên đa số đều làm lợi Diệp An, chính nàng chỉ lưu lại một phần nhỏ, ngày sau cũng là có thể bán cho những người khác. Điểm huyết đục sau, liền chỉ còn lại một nửa to lớn cung xương. Cổ thú hài cốt đều bày biện ra một loại màu vàng kim nhạt, ẩn chứa bất hủ thần tính, lóe ra như kim loại quang trạch, xem xét chính là luyện khí tài liệu tốt. Bởi vì được đa số huyết đục, cho nên điểm xương cốt thời điểm Diệp An đem đa số đều cho Tư Vũ. Chính là cái này xương cốt thực sự quá cứng rắn, bọn hắn chỉ có thể theo khớp nối bộ phận cắt chém, dù vậy đều hao phí không nhỏ công phu. Về phần kia duy nhất một cây xương thú, Diệp An cũng làm cho Tư Vũ, về phần răng cũng là một người một nửa. Cổ thú răng so xương cốt càng cứng rắn hơn nữa sắc bén vô cùng, hầu như không cần thế nào tế luyện liền có thể dùng để làm vũ khí dùng. Chia cắt tất cả mọi thứ sau, hai người đều vừa lòng thỏa ý đầu này rất hoang cổ thú không có bị Huyền Nguyệt Thánh Địa đạt được, cũng là bị bọn hắn đạt được, không thể không nói rất có hài kịch tính. Sư tỷ, ngươi kế tiếp đi cái nào? Diệp An hỏi thăm Tư Vũ. Thế nào?
Ngươi muốn đuổi ta đi à? Tư Vũ có chút hoạt bát nói.
Đương nhiên không có, sư tỷ nếu là muốn cùng nhau lời nói vậy thì cùng một chỗ à, vừa vặn bảo hộ ta.
Diệp An vừa cười vừa nói.
Tốt, để ta làm bảo tiêu đúng không? Vậy ngươi phải trả tiền mới được.
Tư Vũ nghiêng đầu muốn, làm gì cũng phải một năm 10 vạn tiên tinh, à không, 100 vạn tiên tinh à.
Nếu không sư tỷ đem ta đi bán được.
Tư Vũ che miệng cười khẽ, lúa ngươi rồi, sư tỷ bảo hộ sư đệ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Hơn nữa, nói không chừng là sư đệ bảo hộ ta đây.
Tư Vũ một câu cuối cùng ý vị thâm trường, có ý riêng.
Vậy thì lẫn nhau chiếu cố.
Tốt lắm.
Hai người cùng lên đường, rời đi khối này thiên thể hải cốt, hướng về xa xa một chút tinh quang bay đi.
Quan lại mưa như thế đại mỹ nhân làm bạn, đoạn đường này cũng không về phần cô độc.
Hai người một đường tiến lên, vượt qua vô ngần hư không, tại hồi lâu sau mới rốt cục gặp được vết chân.
Tại phía trước trong hư không, một quả hình thù kỳ quái sao trời nổi lơ lửng, tản ra u quang, chiếu sáng chung quanh hư không, có không ít bóng người ở trong đó xuyên thẳng qua, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc cỡ lớn phi hành pháp khí.
Cái này khiến Diệp An cùng Tư Vũ đều hai mắt tỏa sáng.
Cái này không phải là sinh vật gì xương đầu a?
Tư Vũ nhẹ nói, trước mắt cái này hình thù kỳ quái thiên thể, hoàn toàn chính xác cùng xương đầu rất giống.
Tựa như là,
đi xem một chút a.
Hai người hướng phía xương đầu bay đi, chờ tới gần một chút, hai người xác định cái này đích xác là một quả to lớn xương đầu, quả thực cùng sao trời như thế, miệng cùng hốc mắt nơi đó đều là nhập khẩu.
Hai người tới trong đó một cái hốc mắt nơi này, nhìn đến đây bố trí trận pháp, còn có mặc áo giáp binh sĩ thủ tại chỗ này.
Vào thành một người 5 vạn tiên tinh.
Một sĩ binh mặt không thay đổi mở miệng.
Một người 5 vạn, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ.
Bất quá Diệp An vẫn là xuất ra 10 vạn tiên tinh đưa tới.
Chương 1882, luyện kim cắt chương 1882, luyện kim cắt hai người leo lên viên này kỳ quái sao trời, trên đường đi hấp dẫn tới vô số người ánh mắt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tại Tư Vũ trên thân.
Dù sao nàng ngày thường thực sự quá đẹp, toàn thân đều chảy xuôi ánh trăng, tựa như nguyệt thần hóa thân, phiêu nhiên xuất trần, thánh khiết linh hoạt kỳ ảo, cho dù là nhìn nhiều vài lần, đều rất giống là đối với nàng một loại khinh nhẫn.
Âm thầm ánh mắt nhường Tư Vũ có chút nhíu mày, cảm giác toàn thân khó chịu.
Tại Huyền Nguyệt Thánh Địa thời điểm, nhưng không có người dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng, mà ở trong đó người cả đám đều không còn che giấu, trong ánh mắt đều là thèm nhỏ dãi cùng tham lam, ánh mắt kia hận không thể đưa nàng xem thấu như thế.
Bên ngoài chính là như vậy, sư tỷ không cần để ý, nếu là thật sự có người dám động thủ, sư tỷ trực tiếp ra tay chính là.
Diệp An đối nàng truyền âm nói rằng,
ta đã biết.
Tư Vũ trả lời một câu, cố gắng bình phục một chút tâm cảnh của mình.
Tại viên này to lớn bên trong sơn sọ, có rất nhiều công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn không có gì quy tắc, có rất đơn sơ thạch ốc nhà xí, cũng có rất huy hoàng lầu các cung điện, lui tới sinh linh không phải số ít, chủng tộc gì đều có.
Diệp An thậm chí còn tại một cái góc thấy được tên ăn mày, cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Tư Vũ trong mắt lóe ra hiếu kỳ băng mang, đánh giá chung quanh, đối cái gì đều rất hiếu kỳ.
Trên đường đi tự nhiên cũng có càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, bất quá trở ngại nàng nhất phẩm thiên tiên tu vi, cũng là không người nào dám tiến lên trêu chọc nàng.
Sư tỷ, nếu không trước tiên tìm một nơi xử lý một chút trên người cổ thú vật liệu a, nếu là có thể luyện chế thành tiên binh cũng là chuyện tốt.
Diệp An đề nghị.
Có thể.
Hai người ở chung quanh tìm một vòng, gặp được không ngừng một nhà có thể luyện chế tiên binh lầu các cung điện.
Tại so sánh một phen sau, bọn hắn vẫn là quyết định tìm nhà kia nhìn xa hoa nhất địa phương.
Luyện kim cát.
Diệp An cùng Tư Vũ đến nơi này, đang nói rõ ý đồ đến sau, rất nhanh liền có một vị luyện khí sư đi tới trước mặt hai người.
Người này là một vị nhất phẩm thiên tiên, thực lực không kém, là một cái vóc người to con đại hán, ở trần, lộ ra màu đồng cổ da thịt, có kim loại cảm nhận, tù kiện cơ bắp tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng.
Hai vị muốn luyện chế cái gì?
Đại hán mở miệng, tiếng như hồng trung.
Diệp An lại là nói rằng, chúng ta muốn luyện chế tiên binh, các hạ chỉ sợ chưa hẳn có thể luyện ra.
A. Đại hán hướng hắn xem ra, một cái liền nhìn ra hắn chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có cái gì vật liệu là ta không thể luyện chế.
Tư Vũ lấy ra mấy quả răng, những này có thể luyện sao?
Nhìn thấy cái này mấy quả răng, đại hán con ngươi lập tức hừng hực.
Hắn cầm lấy trong đó một quả nhìn kỹ một chút, lại dùng tay gõ gõ, đột nhiên hít vào một hơi, đây là
cổ thú răng.
Hắn thế mà nhận ra răng lai lịch.
Hắn có chút không thể tưởng tượng nhìn xem Tư Vũ, các ngươi săn giết một đầu cổ thú.
Nhưng là không nên à, nữ tử này bất quá là nhất phẩm thiên tiên tu vi, làm sao có thể săn giết được một đầu cổ thú?
Đây là ta ngẫu nhiên mà được, không biết rõ các hạ có thể hay không luyện.
Tư Vũ từ tốn nói.
Đại hán cười khổ một tiếng, nếu như là loại tài liệu này lời nói, ta xác thực không thể luyện.
Các ngươi chờ một chút, ta đi mời sư phụ ta tới.
Đại hán buông xuống răng sau, liền hấp tấp hướng phía đằng sau chạy tới.
Không bao lâu, hắn liền dẫn một cái lão giả đến nơi này.
Tiểu tử ngươi tốt nhất nói là sự thật, nếu như không phải cổ thú răng, ta đem ngươi trở thành tiên binh luyện.
Lão giả dựng râu trừng mắt, dáng người so đại hán còn muốn cường tráng, mặc dù có chút già nua, nhưng là một thân khí huyết lại cực kỳ dồi dào.
Khi hắn đi tới lúc, Diệp An cảm giác chính mình tới gần một cái tràn đầy lò lửa lớn, nhường hắn đều cảm thấy một hồi nóng rực.
A.
Ánh mắt của lão giả trước tiên rơi vào Tư Vũ trên thân, ở trên người nàng đánh giá mấy lần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt.
Tiên bối, cái này răng có thể luyện sao?
Tư Vũ chủ động hỏi.
A a a.
Lão giả lấy lại tinh thần, ta xem một chút.
Hắn tiếp nhận kia mấy quả răng cẩn thận quan sát, trên mặt lộ ra kinh sợ, thật đúng là rất hoang cổ thú răng, tê, cái này sẽ không phải là ta biết đầu kia cổ thú a.
Đánh giá một lát sau, hắn mới mở miệng nói rằng, có thể luyện cũng là có thể luyện, nhưng lại không thể đem luyện chế tới hoàn mỹ tình trạng,
loại tài liệu này đại khái chỉ có kim tiên ra tay khả năng hoàn mỹ luyện chế, nhưng là các ngươi cũng biết, tại ngày này trên đường là không cho phép kim tiên xuất hiện. Vậy làm phiền tiền bối, còn mời tiền bối tận lực luyện chế. Từ Vũ mở miệng nói ra. Ha ha ha. Lão giả vô vũ bộ ngực của mình, phát ra nổi trống giống như tiếng vang, yên tâm, chỉ cần cô nương bằng lòng để cho ta luyện, ta nhất định tận khả năng đem nó luyện chế hoàn mỹ, cũng không biết cô nương mong muốn luyện chế dạng gì tiên binh. Ta muốn đem bọn hắn luyện chế thành nguyên bộ tiên binh, giải ngắn phối hợp sử dụng. Từ Vũ nói ra yêu cầu của mình. Minh bạch, ta sẽ cố hết sức. Diệp An vào lúc này nói rằng, tiền bối, ta cũng nghĩ luyện chế tiên binh. Ngươi? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, nếu như ngươi muốn luyện chế, tìm ta đồ đệ a. Diệp An nghe vậy im lặng, nói, tài liệu của ta, đồ đệ của ngươi có thể luyện chế không được. Nói, hắn cũng lấy ra mấy cây hài cốt. Khi thấy cái này mấy cây hài cốt lúc, lão giả ánh mắt lần nữa thay đổi. T, cổ thú xương cốt. Không tệ. Diệp An nhẹ gật đầu, căn này còn một điểm, ta muốn luyện chế thành cung, còn lại hai cây giúp ta mở ra, luyện chế thành mũi tên, có thể chứ? Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là vớt ve bảo bối gì như thế vớt ve xương cốt, yên tâm, bao tại trên thân. Tốt như vậy vật liệu, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lão giả trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt thần thái. Ước định cẩn thận thời gian sau, Diệp An cùng Tư Vũ liền rời đi. Sư tỷ, nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Diệp An đưa ra đề nghị. Có thể. Tư Hạt Mưa đầu đồng ý hai người đuổi đến thật lâu đường, quả thật có chút mệt mỏi. Đi dạo một vòng sau, Diệp An tìm tới một tòa trang trí xa hoa cung điện, mặc dù giá tiền có chút quý, nhưng là so với những cái kia thạch ốc, hắn vẫn cảm thấy nơi này an toàn hơn một chút. Thanh toán tiền tinh định rồi hai gian phòng sau, hắn liền cùng Tư Vũ chính thức vào ở phất tay bố trí xuống mấy cái cấm chế sau, Diệp An liền một đầu mới ngã xuống trên giường. Mặc dù đối tu sĩ mà nói, ngồi xuống liền có thể khôi phục tinh thần cùng nguyên khí, nhưng hắn vẫn là càng ưa thích đi ngủ. Ngay tại hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, lại nghe được sắt vách cửa bị gõ. Ân. Diệp An lập tức ngồi dậy. Tình huống như thế nào? Có người gõ Tư Vũ cửa. Nghĩ nghĩ sau, hắn mở cửa phòng đi ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng tại Tư Vũ ngoài cửa. Theo cửa phòng mở ra, Tư Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng nhìn xem ngoài cửa hai cái khuôn mặt xa lạ, đại mi cau lại, có việc. Trong đó một cái nam tử mở miệng cười, vị tiên tử này, chúng ta lâu chủ đại nhân cho mời. Ta biết sao? Tư Vũ thần sắc thanh lãnh. Nam tử bị chẹn họng một chút, sau đó nói, đi tự nhiên là quen biết. Không rảnh. Bình một tiếng, Tư Vũ đóng cửa lại. Ai, tiên tử, tiên tử. Nam tử ở ngoài cửa gõ mấy lần, nhưng là Tư Vũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng đã bày ra cấm chế, nghe không được thanh âm bên ngoài. Tiên tử, đại nhân nhà ta thành tâm mời, tiên tử nếu là như vậy, đừng trách tại hạ vô lễ. Nam tử mắt thấy mềm không được, bắt đầu tới cứng. Diệp An nguyên bản đều dự định trở về, nghe được câu này về sau lại ngừng lại, con ngươi cũng biến thành lạnh lên. Nam tử hướng Diệp An bên này nhàn nhạt liếc qua, trong con ngươi không có bất kỳ cái gì chấn động, hiển nhiên cũng không có đem một cái nho nhỏ chân tiên để ở trong mắt. Tiên tử, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu không ra lời nói, tại hạ cũng chỉ có thể xông vào. Nam tử mở miệng nói ra. Diệp An vào lúc này mở miệng, các hạ lần này tự động, liền không sợ dẫn tới cái này tiên vân lâu người sao? Nam tử hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra một vẻ khinh miệt đường cong, toàn bộ tiên vân lâu đều là nhà ta lâu chủ đại nhân, ta còn sợ cái này? Diệp An nghe vậy lông mày lập tức nhíu một cái, đây là tiến vào ổ sói. Chương 1883, Mây lâu chương 1883, Mây lâu tiên vân lâu trang trí xa hoa, chiếm diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa vị trí cũng đều rất không tệ. Có dạng này tài lực tu kiến dạng này sản nghiệp, có thể thấy được cái này tiên vân lâu phía sau có cao nhân tồn tại, tám thành là huyền tiên cấp bậc cao thủ. Một vị huyền tiên coi trọng Tư Vũ, chuyện này đối với Diệp An mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nam tử không có lại phản ứng Diệp An, mà là lần nữa gõ lên cửa, "Tiên tử, ngươi nếu không mở cửa lời nói, tại hạ đành phải mạnh mẽ xuống tới." Diệp An thấy thế rời đi, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Sau đó, nam tử liền nghe phía bên ngoài truyền đến Diệp An tiếng hô hoán, "Đại gia mau đến xem a, mau đến xem a, Tiên Vân lâu đối với mình khách nhân độc thủ, đại gia mau đến xem a." Tiên Vân lâu muốn đối nhà mình khách nhân hạ thủ, về sau ai còn dám đến nơi đây? Tất cả mọi người cẩn thận miệng túi của mình a. Tiên Vân lâu có thể muốn giết người cấp của hạ độc thủ, tất cả mọi người cẩn thận. Nghe đến mấy câu này, nam tử sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. "Tiểu tạp trùng." Hắn thân ảnh lóe lên đi thẳng tới bên ngoài, "Tiểu tạp trùng, ngươi là muốn tìm cái chết sao?" Hắn một bàn tay liền hướng Diệp An đập đi qua. Diệp An hướng lui về phía sau mở, còn vừa tại hô to, lại ra nhìn kỹ, "Ta lời nói không loa, ta ở chỗ này thuê một căn phòng, là nơi này khách nhân, nhưng là hiện tại bọn hắn động thủ với ta, tất cả mọi người phải cẩn thận a." Nam tử sắc mặt biến càng thêm khó coi, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nhưng là người chung quanh càng ngày càng nhiều, từng kia ánh mắt nhìn qua, nam tử hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp An, lúc này cũng không thể không dừng tay. Như thật bởi vậy ảnh hưởng tới Tiên Vân lâu chuyện làm ăn, đoán chừng lâu chủ liền sẽ người thứ nhất giết hắn. "Tiểu tử, ngươi rất tốt." Âm trầm nhìn thoáng qua Diệp An sau, nam tử liền quay người rời đi. Diệp An lúc này mới thở dài một hơi, nhưng là sắc mặt lại biến ngưng trọng lên. Hắn lần nữa đi vào Tiên Vân trong lầu, đem Tư Vũ kêu lên. Mặc dù vừa ở không bao lâu, nhưng là tiên tinh Diệp An cũng không muốn lui, mang theo Tư Vũ liền rời đi nơi này. Hai người một lần nữa tuyển một chỗ ở lại, chỉ hy vọng đừng lại xuất hiện những chuyện tương tự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không có người tới quấy rầy, nhường Diệp An tâm cũng buông ra một chút. Tiên Vân lâu người cũng không đến, có lẽ là của người khác địa bàn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới náo sự. Diệp An tính toán đợi luyện kim các bên kia tiên binh luyện chế ra đến sau thì rời đi, nhưng là đi qua hơn 2 tháng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, cổ thú vật liệu luyện chế là khó khăn như thế sao? Thời gian gần 3 tháng đã qua, không đợi được tiên binh, cũng là trở đến một lần địa chấn. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên, viên này xương đầu trạng đại tinh đều nhẹ nhàng lắc lư một cái, Diệp An chỗ lầu các lắc lư càng là nghiêm trọng, ngay cả cấm chế đều bị kích hoạt lên. Rất nhiều người đều bị kinh động, theo chỗ ở đi tới, hoảng sợ ngây ngốc nhìn phía xa. Xảy ra chuyện gì? Có người đánh tới sao? Không phải là có rất hoang cổ thú đến đây? Rất nhiều người đều có chút lo lắng, nếu thật là rất hoang cổ thú tới, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy. Diệp An đi vào bên ngoài, cảm thấy thiên địa linh khí chấn động, đang hướng phía một phương hướng nào đó hội tụ. Đây là có người đột phá. Hơn nữa động tĩnh lớn như thế, xem ra đột phá người tu vi không tầm thường, á dị tượng như thế kéo dài mấy ngày thời gian mới tan đi, về sau mới có tin tức truyền ra, nói là luyện kim các luyện chế được một cái ghê gớm tiên binh, lúc này mới đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Khi tin tức kia truyền ra sau, không ít người tới cửa cầu lấy tiên binh, nhưng đều bị luyện kim các từ chối. Bất quá cái khác tiên binh cũng là cũng bán đi một chút, là luyện kim các mang đến một khoản không ít thu nhập. Diệp An nghe được tin tức này sau nội tâm vui mừng, cảm thấy tám thành là chính mình cùng Tư Vũ tiên binh luyện chế thành công. Kinh người như thế dị tượng, hy vọng đến lúc đó có thể cho hắn một kinh hỉ. Một ngày này, tĩnh tu bên trong Diệp An lần nữa bị bừng tỉnh. Tại cách vách của hắn gian phòng, một đạo xung thiên kiếm mang một phát, nghiêm nghị kiếm ý quét sạch, đem toàn bộ gian phòng đều xé rách. Theo cấm chế bị phá ra, Diệp An mới nhìn đến căn phòng cách vách cảnh tượng. Ngoại trừ hóa thành trăng sáng Tư Vũ bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cái nam tử. Kia là một cái rất trẻ trung nam tử, có một đầu kỳ dị màu lam nhạt tóc dài, mặc nền lam lưu vân trường áo, bên hông treo ngọc bội, đầu đội ngọc trâm, phong thần như ngọc, phiêu nhiên xuất trần. Đây là một cái rất tuấn mỹ nam tử, con ngươi hẹp dài, mang theo vài phần tà mị, đang có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tư Vũ. Huyền tiên lực lượng hắn không nghĩ tới Tư Vũ trên thân thế mà còn ẩn giấu đi cố lực lượng này, đem hắn bày ra cấm chế đều phá bỡ. Sư tỷ, Diệp An nhìn về phía Tư Vũ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tư Vũ trả lời một câu, trên người kiếm ý lại biến càng phát ra hừng hực lên. Trước đó cùng cổ thú lúc chiến đấu nàng vận dụng là linh ngọc chi lưu tại trong cơ thể nàng lực lượng, lần này vận dụng là ti nam thánh lực lượng, kia cố kiếm ý quá mạnh, tựa như có thể chém chết tất cả. Kiếm ý rất mạnh, nhưng nếu muốn bằng vào vật này tới đối phó ta, còn kém một chút. Nam tử từ tốn nói, duỗi ra một cái thanh tú mảnh khảnh bàn tay hướng phía trước để ép, Tư Vũ trên người kiếm ý liền bị đè xuống một đoạn. Diệp An tiến lên một bước, tu vi trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thể nội cũng có một cỗ sừng sức kiếm ý đang tràn ngập. Nam tử chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nho nhỏ tam phẩm tiên tiên, cũng đừng ở trước mặt ta xính anh hùng. Hắn chỉ là một ánh mắt, Diệp An tựa như bị sét đánh, ngực đều sụp đổ xuống dưới, cả người không bị khống chế lui lại, trùng điệp đâm vào trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị chấn bể. Tư Vũ trên thân truyền đến một tiếng kiếm minh, kiếm ý biến càng thêm lạnh thấu xương, ngay cả nàng quanh thân nhộn nhạo ánh trăng đều hóa thành tinh mịn kiếm khí, tựa như muốn đem cả tòa lầu các đều bỡ ra đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, "Mây Lâu, đây là ta Mùi Hương, cổ xưa cư, không phải ngươi Tiên Vân Lâu." Sau đó, một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đây, là một cái cung trang mỹ phụ, thân thể nở nang, ung dung hoa quý, eo thon chi cùng trăng tròn giống như bờ mông tạo thành chênh lệch rõ ràng, có khoa trương dáng người tỷ lệ. Nam tử ánh mắt có hơi hơi tránh, không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy. Mỹ phụ con ngươi có chút băng lãnh, không mời mà tới, xâm nhập ta khách nhân gian phòng, Mây Lâu, ngươi muốn làm gì? Nam tử ta mị cười một tiếng, ta muốn làm gì? Ngươi vị này đại mỹ nhân không rõ ràng làm sao? Mỹ phụ con ngươi biến càng phát ra băng lãnh, bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì đều không có xảy ra. Khó mà làm được. Nam tử ánh mắt rơi vào Tư Vũ trên thân, ngươi cũng biết ta yêu thích, người tiểu này ở giữa tuyệt sắc, đã gặp được, nhưng không có bỏ qua đạo lý. Thương lượng, ta bồi thường nơi này tất cả tổn thất, đồng thời lại ngoài định mức cho ngươi 500 vạn tiên tinh, nữ tử này ta mang đi, như thế nào? Đây không có khả năng. Mỹ phụ không chút suy nghĩ liền từ chối, ngươi làm ta Mùi Hương cổ xưa cư là địa phương nào? Nàng tới chính là ta khách nhân, ngươi đừng nghĩ mang đi. Đại mỹ nhân, ta mở ra giá đã rất phúc hậu. Mây Lâu trong lời nói đã mang tới một tia uy hiếp hương vị. Chương 1884, yên tâm, ngươi không có thời gian dài như vậy. Chương 1884, yên tâm, ngươi không có thời gian dài như vậy. Ngươi chính là mở ra giá trên trời, ta cũng không có khả năng để ngươi đem người mang đi. Mỹ phụ dị thường kiên cường, dù là đối mặt Mây Lâu uy hiếp đều không sợ chút nào, nếu là chuyển đi, còn có ai dám đến ta Mùi Hương cổ xưa cư? Mây Lâu hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, nói như vậy, ngươi làm một chút mặt mũi đều cho ta. Ngươi cho ta mặt mũi sao? Mỹ phụ hỏi lại. Tốt tốt tốt. Mây Lâu con ngươi biến lạnh leo xuống tới, đại mỹ nhân cũng là kiên cường lên rồi, yên tâm, chờ ta trước chiếu cố tốt cái này tiểu mỹ nhân, đang từ từ tới chiếu cố ngươi. Khí thế của hắn cũng biến thành cường thịnh lên, thể nội mơ hồ có tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ tràn trề kiếm ý lưu chuyển, nhường hắn trường sam đều tại bay phất phới. Tại ba người khí tức cường đại ảnh hưởng dưới, cả tòa Mùi Hương cổ xưa cư đều chấn động lên, cố khí tức này càng làm cho Mùi Hương cổ xưa cư di mặt khách nhân cảm thấy nguy hiểm to lớn. Ngay tại ba người ở giữa bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc, đạo thứ tư khí tức xuất hiện. Thanh âm hùng hồn tại Mùi Hương cổ xưa ở giữa quanh quẩn, Mây Lâu, ta nếu là ngươi cũng sẽ không độc thủ. Theo tiếng nói vang lên, một đạo cao lớn hùng vĩ thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là một cái lão giả, lại có một thân tù kiện hữu lực cơ bắp, màu đồng cổ da thịt lóe ra kim loại cảm nhận, toàn thân tán phát khí tức càng lại như hỏa lô giống như tràn đầy. Đây chính là luyện kim các vị kia huyền tiền, phụ trách là Diệp An cùng Tư Vũ luyện chế tiên binh. Khí tức của hắn Diệp An nhạy cảm phát giác được khí tức của hắn biến càng thêm hừng hực bức người. "Là ngươi?" Mây ôm vào nhìn thấy hắn lúc, trong con ngươi cũng hiện lên một đạo tinh quang, "Không đúng, khí tức của ngươi, ngươi đột phá." Mây lâu phát ra khó có thể tin thanh âm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt biến hừng hực vô cùng. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiếng như hùng trùng, nắm hai vị này tiểu hữu phúc, bị vây ở cảnh giới này nhiều năm, rốt cục tiến hơn một bước. Mây lâu biểu lộ biến ảo, có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin, có ghen ghét. Hắn cùng lão giả như thế, nguyên bản đều là nhị phẩm huyền tiên tu vi, tại cảnh giới này bị vây rất nhiều năm. Cho nên hắn nghĩ ra một cái thái âm bổ dương phương pháp xử lý, thông qua cấp lấy nữ tử nguyên âm đến để cho mình thực lực tăng lên, càng là xuất sắc nữ tử, đối với hắn có ích lại càng lớn. Hắn thấy, Tư Vũ chính là hắn hy vọng. Nữ nhân này nguyên âm chi lực tuyệt đối rất dồi dào, hơn nữa thể chất dường như cũng có chút đặc thù, cho nên hắn mới có thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới mùi hương cổ xưa cư tới bắt người. Chỉ cần hắn đột phá tới nhất phẩm huyền tiên, kia tất cả vấn đề đều sẽ không là vấn đề. Mà bây giờ, luyện kim các cái này giống như hắn bị vây ở nhị phẩm huyền tiên nhiều năm lão gia hỏa dẫn đầu đột phá, nhường trong lòng của hắn rất không công bằng, ghen ghét không thôi. Diệp An như có điều suy nghĩ, xem ra lão giả này là đang trợ giúp hắn luyện chế tiên binh thời điểm đột phá. Cho nên nói, trước đó thiên địa dị tượng kỳ thật cũng không phải là luyện chế tiên binh đưa tới, mà là lão giả đột phá đưa tới. Luyện kim các giải lời đồn đem tất cả mọi người lừa gạt. Huyền Khuê lão quỷ, ngươi cũng nghĩ nhúng tay việc này sao? Mây lâu lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Lão giả hùng vĩ dáng người đứng sừng sững ở đó, so mây lầu cao ra hai cái đầu còn chưa hết, không tệ, hai người này ngươi không thể động. Ngươi muốn đối địch với ta? Mây lâu thanh âm biến càng thêm băng lãnh. Lão giả cười ha ha một tiếng, nếu là trước đó ngươi nói lời này, ta khả năng còn muốn cân nhắc một chút, nhưng là hiện tại đi nói đến đây, khí thế của hắn cũng biến thành đáng sợ vô cùng, toàn thân cơ bắp đều bành trướng một vòng, tản ra khí tức càng khủng bố hơn, kia mênh mông khí tức tựa như muốn đem tất cả tới gần người đều đốt cháy hầu như không còn. Mây lâu, ngươi nếu là dám động đến bọn hắn, ta liền phá hủy xương cốt của ngươi. Mây lâu vẻ mặt biến khó coi vô cùng, nghĩ không ra lão già này vì hai cái tiểu bối lại dám cùng hắn kêu chiến. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Hắn còn tại uy hiếp. Tư Vũ đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn thực sự không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ta rất rõ ràng tự mình làm cái gì. Lão già thanh âm hùng hậu, nhưng là ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Người sau lưng bọn họ cũng không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Mây lâu không phải không nghĩ tới vấn đề này, dù sao Tư Vũ trên người có huyền tiên lưu lại kiếm ý, hắn đương nhiên nữ tử này lai lịch không nhỏ. Nhưng là hắn tại bác, chỉ cần hắn đột phá tới nhất phẩm huyền tiên, cho dù là Tư Vũ người đứng phía sau xuất hiện, hắn đến lúc đó cũng không sợ. Dù sao cái này tu vi tại thiên lộ bên trên đã là đỉnh tiêm tu vi. Tốt, rất tốt. Mây lâu gắt gao siết quả đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối mặt một cái nhất phẩm huyền tiên, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Chúng chi bên cạnh còn có mỹ phụ cái này nhị phẩm huyền tiên, Huyền Khuê, núi cao sông dài, hay lợi đấy. Lão giả cười lạnh một tiếng, yên tâm, ngươi không có thời gian dài như vậy. Mây lâu quay người rời đi, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Mỹ phụ lúc này mới thở dài một hơi, nàng đối với lão giả nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Huyền Khuê đạo hữu tương trợ. Lão giả khoát khoát tay, ta là vì bọn hắn tới, giúp ngươi bất quá là thuận tay chuyện. Lời tuy như thế, đạo hữu đích xác là giúp ta một đại ân, phần nhân tình này thiếp thân nhớ kỹ. Mỹ phụ nghiêm túc nói. Lão giả cũng không có dây dưa nữa cái đề tài này, dù sao mùi hương cổ xưa cư chủ nhân ân tình hoàn toàn chính xác giá trị không thấp. Ta cùng hai vị này tiểu hữu có mấy lời muốn nói, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Lão giả nói lần nữa. Mỹ phụ rất thông minh, đương nhiên, nếu là có dặn dò gì lời nói, cứ việc gọi ta chính là. Nói xong, thân ảnh của nàng liền biến mất. Lão giả phất tay bố trí xuống một cái cấm chế, ánh mắt rơi vào Tư Vũ trên thân, ngươi thật đúng là Ti Nam Thánh Hậu bối a. Lúc ấy tại luyện kim các thời điểm, hắn đã cảm thấy Tư Vũ khí tức trên thân có chút quen thuộc. Tiền bối nhận biết gia phụ. Tư Vũ trên người kiếm ý chậm rãi thu liễm, bình tĩnh lại. Là phụ thân ngươi a, nhiều năm trước gặp một lần. Lão giả mở miệng nói ra, hiện tại xem ra, cái kia rất hoang cổ thú cũng là hắn chém giết a. Là. Tư Vũ chưa hề nói là chính mình chém giết, dù sao kia có chút kinh thế hai tụng, đa tạ tiền bối hôm nay cứu giúp tri ân. Lão giả đối với cái này không lắm để ý, việc nhỏ mà thôi, phụ thân ngươi năm đó cũng đã giúp ta, coi như là hoàn lại hắn người tình. Lại nói, nhờ các người phúc, ta cũng thành công phá cảnh, cái này có thể so sánh cái gì đều trọng yếu. Nói, lão giả lần nữa cười ha ha, hiển nhiên tâm tình của giai. Đây là các ngươi muốn luyện chế tiên binh, các ngươi nhìn xem như thế nào. Diệp An nhận lấy chính mình cái kia thanh cung tiễn, không lưng đường cong hoàn mỹ, toàn thân hiện lên màu trắng, phía trên có xinh đẹp tinh xảo hoa văn, còn có đạo văn xen lẫn, khắc rõ trận pháp cường đại, dây cung cũng là dùng cổ thú gân luyện chế mà thành, tính bền dẻo cực giai. Trừ cái đó ra còn có 10 cái tuyết trắng mũi tên, phía trên giống nhau khắc rõ đạo văn, tản ra kinh người phong duệ chi khí. Cảm thụ được cung tiễn bên trên tán phát ra thần uy, Diệp An càng xem càng là hài lòng, hận không thể hiện tại liền dương cung kéo tiễn thử một lần. Không tệ, thực là không tồi. Tiền bối luyện binh vương pháp thật sự là tài năng như thần. Chương 1885, bí dược chương 1885, bí dược Diệp An nuốt trong tay đại cung, đối với nó rất là hài lòng. Mặc dù không biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu, nhưng là vẹn vẹn tản ra uy năng liền đã rất khiếp người. Lão giả Huyền Khuê ở bên cạnh nói rằng, nói đến luyện chế cái này hai kiện tiên binh thời điểm có chút may mắn, nguyên bản bằng vào ta tu vi rất khó đem nó hoàn mỹ luyện chế ra đến, dù sao cổ thú hài cốt quá mức cứng rắn, cũng là tại luyện binh quá trình bên trong, tâm ta có chỗ không, cùng mình đạo pháp tương hợp, lúc này mới đem nó hoàn mỹ luyện chế ra đến, cũng cho ta tiến thêm một bước. Có áp lực liền có động lực, chính là vì đem hài cốt hoàn mỹ luyện chế ra đến, Huyền Khuê không ngừng bức bách chính mình, đem một thân đăng phong tạo cực kỹ nghệ hoàn mỹ thi triển đi ra, cuối cùng đột phá nhất phẩm huyền tiên giới hạn. Tư Vũ đuốt đuốt chính mình tiên binh, là một bộ tử mẫu kiếm, toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm một thể, tự nhiên mà thành, lớn nhỏ hết thảy 6 thanh, phía trên đều khắc rõ một loại nào đó kiếm trận, tản ra khí tức rất mạnh. Kiếm này không tệ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ hài lòng. Ta cũng rất hài lòng. Diệp An đối thủ bên trong đại cung yêu thích không buông tay, đây xem như đỉnh tiêm huyền tiên chi binh. Huyền Khuê cười ha ha một tiếng, kia là tự nhiên, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn là rất khó đem nó hoàn toàn kéo ra. Thử một lần liền biết. Nói, Diệp An nổi lên lực khí toàn thân, bắp thịt cả người đều bành trướng lên, dùng hết khí lực đem trong tay dây cung kéo ra. A. Lão giả có chút ngoài ý muốn, Diệp An mặc dù không có hoàn toàn kéo ra, nhưng là có thể kéo tới loại trình độ này cũng rất lợi hại, nhục thể của ngươi rất mạnh a. Trong lúc nói chuyện, Diệp An lại đem dây cung kéo ra một chút. Đến nơi đây chính là cực hạn của hắn, nếu là lại tiếp tục lời nói, tay của hắn đều sẽ bị dây cung làm bị thương. T, lão giả hít một hơi khí lạnh, ngươi thân thể này tại thiên tiên bên trong đều rất ít gặp. Ta có thể nhìn xem sao? Tiền bối mời xem. Diệp An hảo phóng đem cánh tay của mình đưa tới. Lão giả cuốn lên tay áo, tại trên cánh tay của hắn lục lọi lên, thỉnh thoảng bóp một chút, kia tráng kiện ngón tay lực đạo cực lớn, nhường Diệp An đều cảm thấy đau đớn. Khó lường, khó lường. Lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta tại ngươi cảnh giới này lúc, nhục thân cũng không sánh nổi ngươi. Diệp An đột phá thiên tiên lúc vượt qua thiên kiếp trên đời hiếm thấy, thậm chí kinh động đến xa xôi lôi điện, nhục thân mạnh tự nhiên là bệ nghệ cùng giai. Ngươi có nghi qua đến luyện khí sao? Lão giả phát ra mời. Diệp An lắc đầu, vãn bối là kiếm tu, luyện binh thôi được rồi. Đáng tiếc. Lão giả có chút tiếc hận. Bất quá tiền bối nhục thân cũng rất mạnh, là có chuyên môn công pháp luyện thể sao? Vậy dĩ nhiên, luyện khí nhất đạo, nếu là không có thân thể mạnh mẽ thế nào luyện? Nhục thân bản thân liền là một cái cường đại binh khí. Lão giả nói đong đưa một chút nhục thân của mình, toàn thân lập tức phát ra lốt bốt một hồi hạt đậu nổ giống như tiếng vang, lại thêm đặc thù bí dược, khả năng luyện thành ra cường đại như thế nhục thân. Bí dược? Diệp An hứng thú. Lão giả mỉm cười, ngươi đây cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi bái nhập môn hạ của ta cùng ta học luyện khí, nếu không ta tuyệt đối sẽ không truyền cho ngươi. Không thể thương lượng một chút sao? Diệp An chưa từ bỏ ý định, ta có thể dùng đồ vật cùng tiền bối trao đổi. Đổi? Lão giả cười cười, trừ phi ngươi có thể xuất ra cùng cổ thú hài cốt cùng so sánh đồ vật, cái khác liền không bàn nữa. Diệp An cũng lộ ra nụ cười, vậy xem ra tiền bối bí dược là giữ không được. A. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, kinh ngạc nói, trên người ngươi còn có cổ thú những vật khác. Không tệ, có một khối huyết đủ. Huyết đủ? Lão giả trong mắt tinh quang càng tăng lên, thứ không dám giấu giếm, ta kêu bí dược chủ dược tài chính là yêu thú chi huyết, nếu thật là cổ thú huyết đủ, bí dược phương thuốc ta liền đưa ngươi. Tiền bối mời xem. Diệp An lật tay một cái, một khối yêu thú huyết đục liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn sử dụng trưởng trung càn khôn thủ đoạn, nếu không như thế lớn một khối huyết đục xuất hiện ở đây, căn bản không bỏ xuống được. T, thật sự là cổ thú huyết đục. Khối kia huyết đục còn tản ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, đẫm máu, có thể để luyện ra không ít tinh huyết. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, một nửa huyết đục, bí phương liền cho ngươi như thế nào? Lão giả đưa ra đề nghị. Diệp An ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói, có thể. Ha ha ha, bí phương cho ngươi. Lão giả cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái ngọc giản ném cho Diệp An. Diệp An cũng sẽ trong tay huyết đục điểm một nửa cho lão giả, nhìn xem trên tay khối kia huyết đục, lão giả lộ ra thần sắc kích động. Cứ như vậy, nhục thể của hắn cũng có thể tiến hơn một bước. Thu hồi huyết đục sau, hắn đối Diệp An nói rằng, cái này cổ thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, nhục thể của ngươi tuy mạnh, nhưng là cảnh giới quá thấp, cho nên ta đề nghị ngươi lúc mới bắt đầu chỉ dùng mấy giọt là được, không phải không chịu nổi. Đa tạ tiền bối cáo chi, vãn bối nhớ kỹ. Ha ha ha, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước. Lão giả nói, người đã biến mất. Hô, Diệp An thở ra một hơi. Không nghĩ tới chẳng những giải quyết nguy cơ, thậm chí còn đạt được một cái luyện thể bí phương, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại hai người thu thập một chút chuẩn bị rời đi lúc, một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chính là vừa rồi rời đi mỹ phụ, cũng là mùi hương cổ xưa cư chủ nhân. Hai vị tiểu hữu chờ một chút. Mỹ phụ đối với hai người nhẹ nhàng thi lễ, mặt lộ vẻ ấy nấy, việc này là ta mùi hương cổ xưa cư trách nhiệm, chưa thể chiêu đãi tốt hai vị tiểu hữu, còn mời hai vị tiểu hữu thứ lỗi. Xem như đền bù, hai vị lần này ở chỗ này tiêu phí tiên tinh toàn ngạch lui về, trừ cái đó ra, ta bằng lòng bồi thường hai vị mỗi người 10 vạn tiên tinh. Diệp An có chút ngoài ý muốn, mặc dù tiên tinh không nhiều, nhưng là cái này thái độ không thể chê. Cái này mỹ phụ dù sao cũng là một vị huyền tiên, lại như thế ăn nói khép nép, quả thực hiếm thấy. Tiền bối nói quá lời, cái này cũng không phải là tiền bối vấn đề, ai nghĩ đến sẽ có người mạnh mẽ xông tới nơi này. Diệp An mở miệng nói ra. Tóm lại là tại mùi hương cổ xưa cư ra sự tình, ta khó mà thoát tội, người kia tu vi cường đại, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không cam lòng, nếu là hai vị cứ thế mà đi, sợ rằng sẽ bị hắn để mắt tới, không bằng ngay ở chỗ này ở một đoạn thời gian, ta là hai vị an bài tốt hơn gian phòng. Mỹ phụ nói tiếp. Diệp An khẽ nhíu mày, cái này thật sự chính là một vấn đề. Vạn nhất bọn hắn rời đi, nam tử kia chân sau liền cùng bên trên, bọn hắn quyết định trốn không thoát. Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp An nhìn về phía Tư Vũ. Tư Vũ đối đầu nam tử kia cũng không có nắm chắc, vì vậy nói, vậy thì ở chỗ này tại ở mấy ngày à? Tốt. Mỹ phụ lộ ra nụ cười, ta cái này là hai vị an bài gian phòng, hai vị đi theo ta. Một bên khác, Huyền Khuê tại trở lại chính mình luyện kim cắt sau, không có vội vã tinh luyện tinh huyết, mà là gọi một gã đệ tử của mình. Lão nhị, ngươi đi bến tàu nhìn xem, tìm một chuyến gần nhất đi Huyền Nguyệt Thánh Địa thương thuyền, đem cái này giao cho Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh chủ trên tay.
Là, sư tôn.
Chương 1886, đi mau, mẹ ta tới.
Chương 1886, đi mau, mẹ ta tới.
Diệp An cùng Tư Vũ tạm thời lưu lại, hai người hành tung cũng một mực có người nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn rời đi, mấy lâu liền sẽ trước tiên biết được. Một ngày này, Diệp An rời đi mùi hương cổ xưa cư đi tới luyện kim các. Huyết Khuê trước tiên liền tới chiêu đãi hắn, so sánh với lần trước gặp nhau, Diệp An cảm giác đục thể của hắn dường như biến mạnh hơn.
Tiền bối đây là lại đột phá.
Ha 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 ha. Huyết Khuê tiếng cười hồng trung đồng dạng, chấn người màng nhĩ đều có chút đau, không tệ, may mắn mà có máu tươi của ngươi, nhục thể của ta lại trở nên mạnh hơn một chút, chỉ có thể nói không hổ là cổ thú tinh huyết, hiệu quả chính là mạnh.
Ai, ngươi nếu là còn có cổ thú tinh huyết, ta có thể cùng ngươi mua, tiền không là vấn đề.
Diệp An quả quyết đem Tư Vũ bán, sư tỷ ta trên thân hẳn là còn có, ngươi tìm nàng a.
Đi.
Huyết Khuê hai mắt tỏa sáng, bất quá tiểu tử ngươi hôm nay tới có chuyện gì?
Ách, bí phương bên trên dược liệu có mấy loại ta không có, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói, cho nên nghĩ đến tiền bối nơi này hỏi một chút, ta có thể cầm khắc linh dược cùng tiền bối đổi.
Hại, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, thiếu cái nào mấy loại.
Diệp An báo lên mấy loại linh dược danh tự, Huyết Khuê trên thân đều có.
Diệp An cũng lấy ra mấy loại linh dược cùng hắn trao đổi.
Đạt được cái này mấy loại linh dược sau, Diệp An liền về tới mùi hương cổ xưa cư.
Bố trí xuống mấy tầng cấm chế, hắn chui vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, sau đó bắt đầu dựa theo bí phương nấu luyện bí dược. Về phần nấu thuốc dùng công cụ, dĩ nhiên chính là Trường Sinh Đỉnh. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng dùng để nấu thuốc đầy đủ. Đem lên trăm loại linh dược nấu luyện hoàn tất sau, Diệp An lại đem ba giọt cổ thú tinh huyết tăng thêm đi vào. Trong đỉnh lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa, một cỗ cường bạo năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, đoàn kia linh dịch biến thành hoàn toàn đỏ đậm, không ngừng cuộn cuộn lấy, giống như là sôi trào nham tương. Về sau chính là thêm nước suối pha loãng, Diệp An dùng tự nhiên là Bất Lao Tuyển.
Nếu là Huyễn Khuê nhìn thấy, đoán chừng phải lớn mắng xa xỉ.
Đem Bất Lao Tuyển gia nhập sau, huyết hồng sền sệt linh dịch lập tức hiếm không ít, tản mát ra một cô khác sinh cơ.
Sau đó, Diệp An liền cởi y phục xuống, trực tiếp nhảy vào.
Tê,
hắn nhịn không được hít một hơi, chỉ cảm thấy giống như là tiến vào nham tương bên trong, toàn thân các nơi đều chuyển đến phòng cảm giác.
Huyết hồng dược dịch theo lỗ chân lông tiến vào nhục thể của hắn, bắt đầu gột rửa huyết nhục của hắn, rèn luyện hắn căn cốt.
Diệp An cố nén đau đớn khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển Trường Sinh Bất Diệt Thể, bắt đầu hấp thu luyện hóa dược dịch.
Quá trình này không thua gì gọt thịt tạo xương, toàn thân mỗi một chỗ đều giống như có dao cắt như thế, xâm nhập huyết nhục cốt tủy, để cho người ta đau đến không muốn sống.
Diệp An mặt không đổi sắc, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, thân thể giống như là biến thành hang không đáy, tại tham lam hấp thu dược dịch.
Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh dược dịch nhan sắc dần dần biến thanh đậm lên.
Hơn nữa bởi vì là Trường Sinh Đỉnh nguyên nhân, thuốc này dịch dường như còn đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, hiệu quả mạnh hơn.
Hồi lâu sau, trong đỉnh dược dịch dược lực bị triệt để hấp thu hầu như không còn.
Diệp An toàn bộ thân vang lên lốt bốt thanh âm, như là trận trận lôi minh đồng dạng.
Nhục thể của hắn đã nứt ra, có ảm đạm huyết nhục cùng xương vỡ bị ép ra ngoài, trừ cái đó ra thậm chí còn có nội tạng khối vụn. Hắn đã xảy ra một lần thủy biến, cụ thể bong ra từng mảng, mới huyết nhục sinh trưởng, biến càng thêm óng ánh, càng thêm không tì vết.
Diệp An theo trong đỉnh đứng lên, giãn ra thân thể, thể nội lần nữa truyền ra bạo hưởng, hắn phon dài cường kiện nhục thân ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng, còn có một cỗ bàng bạc sinh cơ, huyết khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả hắn đạo quả cũng hơi biến lớn một kia, tu vi có chỗ tăng trưởng.
Thu hoạch này cũng là Diệp An bất ngờ, không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Lại tìm đến một đầu có thể mạnh lên con đường, lần này tốc độ tu luyện của ta lại có thể biến nhanh hơn.
Theo Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong đi ra, Diệp An lặng lặng nghỉ ngơi mấy ngày, dự định về sau tái sử dụng một lần dược dịch.
Nhưng là Sát Vách Tư Vũ lại cắt ngang hắn tu luyện kế hoạch.
Đi mau sư đệ.
Thấy được nàng có chút vội vàng hốt hoảng bộ dáng, Diệp An không khỏi ngoài ý muốn, cái kia mây lâu tới.
Không phải, là mẫu thân của ta muốn tới.
Tư Vũ lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi.
A.
Diệp An có chút chấn váng, Linh Ngọc Chi thế nào đến nơi này?
Đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp.
Tư Vũ rất là vội vàng.
Nếu là thật đụng phải Linh Ngọc Chi, nàng chắc là phải bị mang về.
Thế là, hai người vội vàng rời đi mùi hương cổ xưa cư, rời đi viên này to lớn xương đầu sau, liền hướng phía sâu trong hư không bay đi.
Ngươi ôm vào biết được sau, liền trước tiên độc thần, tiến đến trong hư không vòng vây bọn hắn.
Tiểu mỹ nhân, ngươi là ta.
Đừng hòng trốn rơi.
Nhưng là bay ra ngoài không bao xa, mây lâu liền thấy được một thân ảnh hùng vĩ, như núi cao núi lớn giống như đứng sừng sững ở chỗ đó, chặn đường đi của hắn lại.
Huyết Khuê, ngươi là muốn một lòng đối địch với ta sao?
Mây lâu sắc mặt khó coi, không biết rõ trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, thế mà lại vì hai cái thiên tiên ra mặt.
Huyết Khuê thần sắc bình tĩnh, mặt không gợn sóng, ngươi nói sai, cùng ngươi một lòng vì địch cũng không phải là ta.
Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì?
Ta tại cứu ngươi.
Huyết Khuê mở miệng nói ra, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp.
Để cho ta quay đầu.
Mây lâu lộ ra nụ cười gần cho, ngươi biết ta tại cảnh giới này vây lại bao nhiêu năm, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ quay đầu sao?
Nàng không phải cơ duyên của ngươi, chỉ là ngươi tai họa.
Hừ.
Mây lâu cười lạnh một tiếng, chỉ cần ta đột phá, kia tất cả tai họa cũng không phải là tai họa.
Ngươi thật sự cho rằng nhất phẩm huyền tiên tại phiến tinh không này hạ liền vô địch?
Huyết Khuê có chút thương hại nhìn xem hắn,
ít ra sẽ không giống như bây giờ bó tay bó chân.
Mây lâu lạnh lùng nói rằng, ngươi ngăn lại ta không sao, nhưng ngươi cảm thấy đi ra chỉ có một mình ta sao?
Vậy ngươi cảm thấy cản ngươi chỉ có một mình ta sao?
Huyết Khuê hỏi ngược một câu.
Mây lâu ánh mắt âm lãnh, Cổ Cầm Hương. Xem ra nữ nhân này cũng là không muốn sống, chờ bắt giữ cái kia tiểu mỹ nhân sau khi đột phá, Cổ Cầm Hương cũng sẽ thần phục ở trước mặt hắn. Ngay tại hắn huyễn tưởng lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một hồi sừng sững kiếm ý, hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một vầng minh nguyệt cùng một đạo cầu đồng từ đằng xa bay tới, tản ra khí tức đều so với hắn còn mạnh hơn. Rất nhanh, kia hai đạo khí tức liền đến phụ cận, hóa thành hai thân ảnh. Một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ thánh khiết xuất trần, đều là tuyệt sắc. Nhìn thấy nữ tử kia, Mây Lâu hai mắt tỏa sáng. Như thế tinh khiết lực lượng, nếu là có thể đạt được nàng nguyên âm lời nói, hắn đột phá nhất phẩm huyền tiên chính là ván đã đóng thuyền. Chanh. Một tiếng kiếm minh vang lên, một vệt kiếm quang sáng chói trong mắt hắn hiện hiện, cắt đứt hắn ánh mắt, nhường ánh mắt hắn một hồi nhói nhói, kém chút mù mất. Ti Nam Thánh vẻ mặt lênh khốc, sắc ý khuấy động, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Linh Ngọc Chi nhìn về phía Huyền Khuê, Huyền Khuê đạo hữu, chính là người này. Không tệ. Huyền Khuê gật gật đầu, ta đã khuyên qua hắn, nhưng là hắn không nghe, cũng trách không được người khác. Hắn chậm rãi thối lui đến một bên, người này liền giao cho hai vị. Ti Nam Thánh vung lên trong tay tiên kiếm, kiếm ý như phong ba giống như quét sạch ra, đánh ta nữ nhi chủ ý, không biết sống chết. Chương 1887, trong lòng khó chịu. Chương 1887, trong lòng khó chịu. Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đều đã là nhất phẩm huyền tiên tu vi, vợ chồng kết hợp phát huy ra chiến lược thậm chí có thể đạt tới nửa bước kim tiên cảnh giới. Trước đó đầu kia rất hoang cổ thú chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là bị hai người chém tới nửa thân thể. Mây Lâu cái này nhị phẩm huyền tiên tại trước mặt bọn hắn, tự nhiên là không đáng chú ý. Đối mặt hai vị này, Mây Lâu thậm chí liền một chút giao thủ ý tứ đều không có, xoay người chạy. Hắn tốc độ bay rất nhanh, không biết do vận dụng thủ đoạn gì hoặc bảo vật, chớp mắt liền biến mất ở sâu trong tinh không. Nhưng là Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi lại không có ý bỏ qua cho hắn, hai người kết hợp, tốc độ giống nhau nhanh đến dọa người, một đường đuổi theo. Bọn hắn lúc còn trẻ không có dòng dõi, Từ Vũ xem như bọn hắn già mới có con, đối với dạng này nữ nhi, bọn hắn tự nhiên là che chở có thừa, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, hiện tại đụng phải một cái dám đánh nữ nhi bọn họ chủ ý người, bọn hắn có thể buông tha mới có quỷ. Diệp An cùng Từ Vũ cũng không quay đầu lại bay về phía trước, sau lưng truyền đến chiến đấu chấn động, là Huyền Tiên tại động thủ. Sư tỷ, đã Nam Thúc cùng Linh Di tới, có phải hay không gặp một chút tương đối tốt? Diệp An cảm giác cứ như vậy rời khỏi không tốt lắm. Không thấy, nhìn thấy bọn hắn cũng đừng nghĩ đi. Từ Vũ mặc dù trong lòng có chút tưởng niệm, nhưng vẫn là lựa chọn không thấy. Sư tỷ đi không từ giã vốn là không tốt lắm, hiện tại bọn hắn đều tới, không thấy lời nói có phải hay không? Từ Vũ ánh mắt yếu ớt, sư đệ ngươi có phải hay không chê ta phiền? Không có không có, ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Có sư tỷ ngươi tại, ta an toàn nhiều. Vậy cũng chớ quay đầu. Tốt ta. Gặp nàng kiên trì, Diệp An cũng không tốt lại nói cái gì, vùi đầu bay về phía trước. Tại hai người phía sau, ngoại trừ Mây Lâu bên ngoài, Tiên Vân Lâu mấy người cũng đều bị ngăn lại. Cản bọn họ lại ngoại trừ mùi hương cổ xưa cư mỹ phụ bên ngoài, còn có Huyền Khuê mấy tên đệ tử. Về phần Mây Lâu bản nhân, tại trốn chạy mấy chục vạn dặm sau, vẫn là bị Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đuổi kịp, cuối cùng máu tươi tinh không, bị vô tình chém giết. Linh Ngọc Chi thu hồi tiên kiếm, cảm ứng được từ từ đi xa Tư Vũ, ánh mắt có chút u hoán, nha đầu này, thật sự như thế vô tình. Nha đầu trưởng thành, có ý nghĩ của mình, có lẽ thật là chúng ta quản được quá nghiêm. Ti Nam Thánh khẽ thở dài một tiếng, mặc dù có chút đau lòng, nhưng lại không có đuổi theo. Muốn đi ra ngoài liền theo chúng ta nói à, cũng không phải không cho nàng ra ngoài, trên người nàng át chủ bài cứ như vậy điểm, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn Linh Ngọc Chi không dám nghĩ tới, nếu là Tư Vũ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với nàng mà nói cùng trời sập không có gì khác biệt. Tin tưởng nàng à, tại chúng ta che chở cho nàng thủy chung là chưa trưởng thành, nhường nàng nhìn một chút thế giới bên ngoài cũng tốt. Hai người trở về, gặp được Huyền Khuê. Đa tạ Huyền Khuê đạo hữu, nếu không nữ nhi của ta thật là muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ti Nam Thánh đối Huyền Khuê trịnh trọng thi lễ. Ai? Huyền Khuê không thèm để ý khoát khoát tay, năm đó ngươi cũng đã giúp ta, chút chuyện nhỏ này tính là gì, nói đến ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nữ nhi, cũng là không tệ người kế tụ. Ti Nam Thánh lộ ra nụ cười, tiểu nữ thiên phú thật là không tệ, so ta hai người mạnh hơn nhiều. Huyền Khuê gật gật đầu, đã nhìn ra, hai người các ngươi đối nàng ký thác kỳ vọng, ngay cả rất hoang cổ thú hải cốt cùng huyết đục đều giao cho nàng, nàng còn tìm ta đến luyện chế tiên binh tới. Rất hoang cổ thú hải cốt cùng huyết đục. Ti Nam Thánh lộ ra vẻ mờ mịt, chúng ta không có cho nàng thứ này a. Ân. Huyền Khuê ngoài ý muốn, không phải là các ngươi cho nàng sao? Chúng ta mặc dù làm trọng thương cái kia rất hoang cổ thú, nhưng là cũng không đem nó chém giết, hơn nữa tiểu nữ là chính mình trộm đi ra, chúng ta cũng không có cho nàng những vật này. Linh Ngọc Chi mở miệng nói ra. Kia trên người nàng hài cốt cùng huyết đục ở đâu ra? Huyền Khuê mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi, luôn không khả năng là nàng chém giết ta. Ti Nam Thánh thần sắc nghiêm túc, lắc đầu, mặc dù nói chúng ta tại trong cơ thể nàng lưu lại chút lực lượng, nhưng là mong muốn đối phó rất hoang cổ thú còn chưa đủ nhìn, nàng hẳn là có cái gì giúp đỡ. Giúp đỡ? Huyền Khuê trong đầu hiện Diệp An thân ảnh. Bên người nàng hoàn toàn chính xác còn có tiểu gia hỏa, chính là tu vi kém một chút, vẫn là nho nhỏ chân tiên, bất quá cũng là rất không tệ người kế tục. Chân tiên? Ti Nam Thánh mặt người, hình dạng thế nào? Huyền Khuê đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, đem Diệp An thân ảnh chiếu rọi đi ra. Là hắn? Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người hai mặt nhìn nhau, hai người này thế nào cùng tiến tới đi? Nữ nhi sẽ không phải là vì hắn mới chạy đến a? Nghĩ tới đây, Ti Nam Thánh tâm bên trong đối Diệp An hảo cảm lập tức giảm xuống một mảng lớn. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Huyền Khuê hơi kinh ngạc. Bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng một chỗ theo thánh địa đi ra sao? Ti Nam Thánh lắc đầu, tiểu gia hỏa này mặc dù cũng là chúng ta hậu bối, nhưng lại không phải thánh địa người, là theo ngoại giới tiến đến lên trời người, tại thánh địa chờ đợi một chút thời gian liền rời đi. Ti Nam Thánh càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là thật, chẳng lẽ mình nữ nhi bởi vì bị Diệp An cứu được, cho nên sinh ra hảo cảm. Mặc dù nói Diệp An cũng không kém, nhưng là trong lòng của hắn làm sao lại như thế khó chịu đâu. Thì ra là thế. Huyễn Khuê nhẹ gật đầu, nhưng là hắn một cái nho nhỏ chân tiên, cho dù lại thế nào lợi hại, hẳn là cũng không thể nào chém giết rất hoang cổ thú a, trên người hắn cũng có cổ thú hài cốt, còn tìm ta luyện chế ra tiên binh. Hắn cũng có. Ti Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi lần này thật chấn kinh. Theo những đầu mối này đến xem, Diệp An cùng Tư Vũ thật cùng một chỗ chém giết đầu kia bản thân bị trọng thương rất hoang cổ thú. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Bọn hắn làm sao làm được? Linh Ngọc Chi trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ti Nam Thánh nghĩ nói rằng, ta cảm thấy lấy bọn hắn lực lượng là không thể nào làm được, có thể là mượn cái gì những lực lượng khác à, hoặc là chính là đầu kia cổ thú tổn thương thật rất lợi hại, thực lực 10 không còn một, mới bị bọn hắn chém giết. Huyết Khuê nhưng lại không suy nghĩ những này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại cơ duyên là bọn hắn, ha ha, ta cũng đi theo dính điểm quang, luyện chế tiên binh thời điểm đột phá. Kia Huyễn Khuê đạo hữu cần phải thật tốt mời chúng ta uống một chén. Ti Nam Thánh vừa cười vừa nói. Huyễn Khuê bộ ngực đập vang động trời, uống. Lần này cam đoan để ngươi uống đủ, ha 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 ha. Không biết rõ thiếp thân có hay không cái này vinh hạnh uống một chén đâu. Một thân ảnh lượn lờ mềm mại đi tới, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vị này là? Linh Ngọc Chi nhìn xem mỹ phụ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm. Huyễn Khuê giới thiệu nói, vị này là mùi hương cổ xưa cư chủ nhân Cổ Cầm Hương đạo hữu, lần này ngăn cản Mây Lâu gia hỏa này, cũng có nàng một phần lực. Cổ Cầm Hương thanh âm huyền chuyển, thiếp thân chỉ là làm chuyện nên làm. Dù sao cũng là ta đối lý trước đây.